Chương 29, biến dị bạch xà chương 29, biến dị bạch xà đáng chết. Nguyệt Hải Long trong lòng quyết tâm, xem ra chỉ có thể sớm khởi động kế hoạch, chỉ cần đột phá tam giai, chưa hẳn không có cơ hội chạy trốn. Nó liếc qua bên cạnh rắn mẹ, thầm mắng một tiếng phế vật. Sau đó Nguyệt Hải Long đống nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hạ rắn mẹ nửa người. Rắn mẹ còn lại một nửa thân thể rơi trên mặt đất, thống khổ rãy rủa, bình tĩnh nước hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, dần dần bắt đầu sôi trào, một cỗ huyết khí tự đáy hồ truyền đến, liên tục không ngừng tụ hợp vào Nguyệt Hải Long thân thể. Nguyệt Hải Long gắt gao nhìn chằm chằm Khô Lâu cùng Dịch Tử, nhếch miệng lên một vệt điên cuồng nụ cười. Nó vậy mới không tin phụng cái gì huyết nhục thân tình, chăn nuôi dòng dõi, bất quá là vì trợ chính mình đột phá huyết nhục hao tài. Huyết khí quần quật ở giữa, Nguyệt Hải Long năng lượng trong cơ thể không ngừng tăng vọt, đảo mắt đã đột phá 10.000 phần huyết nhục năng lượng, đặt thành tam giai. Tà ma lại như thế nào? Tam giai lại như thế nào? Hôm nay, các ngươi những này tạp toái, đều cho lão tử chết. Đông đảo huyết khí nhập não, dần dần phá hủy lấy lý trí, đột nhiên thăng thực lực càng cho nó mang đến vô cùng tự tin. Hồn nào? Trần Chu nhíu nhíu mày, đau lòng như góc, kia rắn mẹ huyết nhục năng lượng cũng rất cao, liền bị cái này rắn mạnh mẽ nuốt lấy, phung phí của trời a. Trần Chu xách theo Dịch Thử phần gáy, nhẹ nhàng bung lên, giống ném bóng như thế đem Dịch Thử ném về Nguyệt Hải Long phương vị, đi thôi, so thẻ đổi. Ta thao ngươi lại ra. Dịch Thử bị ném ra trong nháy mắt, phát ra khó có thể tin rít lên, lại không nửa phần bối rối. Đầu tộc lớn nhỏ chuột thân cấp tốc trên không trung điều chỉnh vị trí, hóa thành một đạo màu xanh sẫm lưu quang, xám đen lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, tinh hồng trong mắt tràn đầy hung lệ. Nguyệt Hải Long đang đắm chìm trong đột phá tam giai vui mừng như điên bên trong, cùng thiếu còn không có tiêu tán, cũng cảm giác mi tâm truyền đến một hồi thấu xương kịch liệt đau nhức. Chỉ thấy hai ngón tay rộng lô máu quán xuyên cự xà đầu lâu, máu mới hòa với hốc cốt cốt chảy ra. Sao? Làm sao có thể nó liền hoàn chỉnh câu đều chưa nói xong, thân thể cao lớn liền ầm vang ngã xuống đất, nện đến mặt hồ tóe lên trượng cao bọt nước, hoàn toàn không có khí tức. Dịch Thử sau khi hạ xuống, ngồi xổm ở một bên liều mạng trải vớt bị nhuốm máu lông tóc, một bên hướng trên mặt đất phi phi phun thịt mảnh. Thao ngươi lại ra. Mẹ, thúi chết thử lại ra. Trần Chu thì đứng tại chỗ, thao túng Khô Lâu tiến lên, một tay một cái gánh trọng thương thạch đầu cùng Hồng Linh. Hắn xuất ra hai viên thuốc, một quả nhét vào đã lâm vào hôn mê thạch đầu miệng bên trong. Đan dược vào bụng, thạch đầu sắc mặt tái nhợt dần dần có huyết sắc, ngực chập trùng cũng vững vàng chút. Mà Hồng Linh còn có chút ý thức, tiếp nhận đan dược, ngón tay run nhẹ nhẹ. Trong sương mù, nàng lại thấy được cái kia đạo mông lung áo trắng thân ảnh, trong lòng lại đột nhiên nổi lên một hồi chua xót. Nàng muốn cho là mình hẳn là đủ rất bình tĩnh, đầy đủ thành thục, nhưng thật khi thấy thần mình theo thạch đầu tấm bảng gỗ bên trong giáng lâm, như cũng không thể át chế sinh lòng ghét. Nàng cho là mình đã làm đủ tốt, cho là mình thiên phú xuất sắc lại đầy đủ cố gắng, có thể bị ủy thác trách nhiệm, trợ giúp thần mình phân ưu, thậm chí điều động thần sứ đi theo chính mình, nhất định là nhận sủng ái. Nàng đã từng một lần lấy chỉ có chính mình có thể chân chính nhìn thấy thần mình làm linh, lại kết quả không phải, thì ra thạch đầu mới là một mực bị thiên vị, hắn thậm chí có thể triệu hoán thần minh đích thân tới đạo cụ. Hồng Linh cúi đầu nhìn xem hôn mê thạch đầu, hốc mắt hơi đỏ lên. Thì ra chân chính thiên vị căn bản không cần lý do. Trần Chu gặp nàng nhìn chằm chằm vào thạch đầu, nhịn không được cảm thán. Không hổ là thanh mai trúc mã, tình cảm thật tốt đã. Trần Chu đưa tay nhẹ khẽ vuốt phủ Hồng Linh đỉnh đầu, ngựa khí mang theo vài phần trấn an, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Đỉnh đầu truyền đến lạnh lẽo xúc cảm nhường Hồng Linh trong nháy mắt tâm định rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía uy nghiêm áo trắng thần minh, trong lòng chua xót dần dần tiêu tán. Nàng quyết định muốn càng cố gắng, coi như thạch đầu là thần minh cái thứ nhất tín đồ, là hắn nhất thiên vị hải tử, nàng cũng muốn làm hữu dụng nhất cái kia. Dịch Thử một đường miệng phun hương thơm, chứa ra lượng cực cao, bị Trần Chu lấp một khối tê cay khẩu vị thịt khô tiến miệng, hùng hùng hổ hổ lập tức biến thành lẩm bẩm. Đây là Lý quả phụ hai ngày này mới nghiên cứu khẩu vị, so thường ngày chỉ có bình thường mối ướp gia vị thịt ăn ngon không thiếu, nhận lãnh địa bên trong thôn dân nhất trí khen ngợi. Nguyệt Hải Long vừa chết, còn lại lẻ kẻ mấy đầu tiểu xà yêu căn bản không dám lúc đích, tùy tiện bị Khô Lâu thu hoạch. Trần Chu đưa ánh mắt rời về phía đáy hồ, lúc trước sôi trào nước hồ bình tĩnh lại. Nhưng Trần Chu thân làm tà ma trời sinh đối huyết nhục năng lượng mẫn cảm, hắn có thể rõ ràng phát giác được đáy hồ lưu lại yêu ớt huyết khí, còn kèm theo trận pháp vận chuyển sóng linh khí. Cựu tộc huyết phục trận, Dịch Thử bĩu môi, hiến tế huyết thống thân mạch ép năng lượng, cũng dích phá trận pháp, cũng liền Nguyệt Hải Long loại này ngu xuẩn làm cái bảo. Đi đem trận hiểu. Trần Chu nói, lại chỉ huy thử đại gia. Dịch Thử trong nháy mắt sù lông, có thể nghe được Trần Chu bổ túc một câu trở về mời ngươi ăn kim tỏi muộn gián đoạn, phù dung trưng gián phiến, muối tiêu giòn rắn sắp xếp lập tức mặt mày hớn hở. Kia không cho phép ngươi lừa gạt chuột chuột ta. Lời còn chưa dứt, Dịch Thử liền hóa thành một đạo bóng xám chui vào đáy hồ, sợ Trần Chu lâm trận đổi ý một lát sau, nước hồ chấn động kịch liệt lên, mấy trăm cô xà yêu thi thể theo đáy hồ nâng lên. Có sớm đã khô cát, có còn lưu lại yếu ớt khí tức, còn có mấy đầu còn sống, chỉ là huyết nhục năng lượng đều rất mỏng manh, đã bị ép quá độ. Trong đó còn có một đầu tuyết trắng như ngọc, đôi mắt hiện ra trắng nhạt quang trạch biến dị bạch xà, tại một đám hắc xà bên trong vô cùng dễ thấy. Bạch xà sinh mệnh lực phá lệ ương ngạnh, mặc dù suy yếu đến nỗi ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có, vẫn còn duy trì hoàn chỉnh thân thể. Nguyệt Hải Long ấp trứng nhiều như vậy trứng, thế mà còn có thể ấp ra một cái lấp lóe bộ kẻ mẩn. Khi hữu bạch hóa loại a. Bạch xà vừa thoát khốn, liền ở trên mặt nước đánh xoáy, hóa thành một cái tóc trắng phấn mắt thiếu nữ. Thiếu nữ một thân trắng thuần quần áo, da thịt trắng muốt đến gần như trong suốt, chỉ là sắc mặt tái nhợt, vì ở trên mặt nước, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Tiểu yêu nghiệt triều tịch, đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Nàng không dám ngẩng đầu, cũng không dám cầu xin tha thứ. Bị nhốt đấy ngồi lúc, trên bờ chém liết, Nguyệt Hải Long chết, Dịch Thử hung tàn, nàng đều nghe được rõ rõ ràng ràng, làm người thì cá, căn bản không có lựa chọn. Trần Chu nhìn xem nàng, ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên thấy yêu thú biến hóa. Hơn nữa cái này bạch xà không chỉ có thể hóa hình người, trên người yêu khí mở nhạt đến cơ hồ không có, cũng không có một tia huyết sát khí thế hung ác, ngược lại lộ ra một cỗ nhân loại tu sĩ đặc hữu linh khí. Xấu chút còn có thể sinh tốt măng. Dịch thử cũng bu lại, nhìn chằm chằm bạch xà ánh mắt tỏa sáng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Đây là linh thú. Không dựa vào nuốt huyết đục, chỉ dựa vào linh khí tu hành, linh thú nhị giai liền có thể biến hóa, thịt thật là đại bổ, liền cùng tu sĩ thịt như thế. Bạch xà nghe vậy, sinh lòng tuyệt vọng, thân thể run lợi hại hơn, nhưng như cũ kiên trì quỳ tại nguyên chỗ, không dám động một chút. Trần Chu trầm ngâm một lát, quyết định thu một cái lấp lóe bộ kẹ mẩn trở về, thử một chút có thể hay không đánh công. Làm được tốt liền giữ lại, không làm xong làm thịt ăn thịt cũng không lỗ. Chương 30, thu phục xà yêu chương 30, thu phục xà yêu. Trần Chu ánh mắt đảo qua cùng kính nằm tại mặt nước bạch xà nghiệt triều tịch, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghiệt Hải Long làm nhiều việc ác, tàn sát thôn xóm, hiến tế thân tộc, tội không thể xá. Ta vì bạch cốt thần tôn, là che chở nhân tộc, chuyên tới để chém yêu. Nể tình ngươi chưa nhiễm việc ác, linh trí sơ khai, ta có thể thả các ngươi một ngựa, chuẩn ngươi lập công chủ tội, đi theo tại ta. Triều tịch đột nhiên ngẩng đầu, tóc trắng dưới phấn trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng cho là mình hoặc là bị ăn sạch, hoặc là bị diệt khẩu, lại không ngờ tới lại vẫn may có quy thuận lựa chọn. Triều tịch không dám có nửa phần chần chờ, trung điệp dập đầu cái đầu, triều tịch nguyện quy thuận đại nhân, đời này tuyệt không hài lòng, mặc cho phân công. Bên cạnh mấy đầu còn sống tiểu hắc xà, thấy thế cũng nhao nhao rẽ rủa thân thể, hâm mộ nhìn xem nhiệt triều tịch quy thuận, lại mắt ba ba nhìn hướng Trần Chu. Nay thấy thủ lĩnh đã chết, lại bị Trần Chu uy thế trấn nhiếp, ai cũng không muốn từ bỏ sống sót cơ hội. Một cái hình thể hơi so cái khác hắc xà lớn hơn một chút, mở to vô tội mắt to, miệng phun hơi có vẻ không lưu loát nhân ôn. Thần tôn đại nhân, chúng ta cũng không nhiễm việc ác. Đúng đúng đúng, ta cũng chưa từng ăn người. Đại ca nói là, tiểu yêu mặc dù sinh ở hồ quang lĩnh, tâm lại hướng về nhân tộc. Nghiệt Hải Long lão tặc làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc, chúng ta thật sự là hận không thể lấy nhân tộc chi thân chiến tử. Mời thần tôn đại nhân minh giám. Trần Chu nhìn bọn chúng một cái, thản nhiên nói, đã nguyện quy thuận, liền cùng nhau đi theo a. Kia mấy đầu may mắn sống sót tiểu hắc xà nghe vậy, cơ hồ muốn vui đến phát khóc, bận bịu gật đầu không ngừng mấy đôi, phát ra nhỏ xíu tê minh, biểu thị thần phục. Nếu như thế, Nghiệt triều tịch, ngươi đi chở Hồng Linh cùng thạch đầu. Trần Chu lại nhìn về phía lớn hơn một chút hắc xà, ngươi hắc xà rất có nhãn lực kỉnh, cúi đầu lấy lòng nói, đại nhân, ta gọi Nghiệt Nhất, ngài gọi ta nhỏ một liền tốt. Đại nhân, ta là lão nhị. Đại nhân, ta gọi tiểu tam. Trần Chu gật gật đầu, ân, vậy ngươi chờ liền thanh lý chiến trường, đem những thi thể này cũng đưa tử nhân lâm thôi. Nghiệt triều tịch thân hình thoát một cái, một lần nữa hóa thành cao vài trượng bạch xà chân thân, cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu lâu nâng lên hôn mê thạch đầu cùng thụ thương hồng linh, đem bọn hắn an trí tại chính mình bóng loáng lạnh buốt trên sống lưng. Còn lại tiểu hắc xà thì ra sức điêu lên hoặc quấn lên đồng tộc thi thể, thậm chí có hai cái vì tranh đoạt do ai vận chuyển nghiệt hải long đánh một trận, cảnh tượng nhất thời có vẻ hơi quỷ dị. Dịch thử cười nhạo, một bên trải bước lông tóc, hiển nhiên đối hình tượng của mình mười phần để ý, một bên lại đối đồ hèn nhát hắc xà mười phần xem thường. Không có chút nào cốt khí, thật sự là bất ức. Sách, ngươi cái này tâm địa thế nào càng ngày càng mềm. Ngươi che chở nhân tộc còn chưa tính, giữ lại những này đê giai tiểu yêu có làm được cái gì? Trần Chu lườm nó một cái, phế vật lợi dụng, hiểu không? Kéo trở về đào quáng đốn cây cũng là tốt. Mấy con rắn này yêu xem như nghiệt hải long dòng dõi bên trong mạnh nhất, mặc dù không có bị cựu tộc huyết vực trận trực tiếp luyện hóa sinh mệnh, nhưng bản thân khí huyết năng lượng cũng bị đoạt đi rất nhiều, làm thịt không có lời, không bằng lao động cải tạo sáng tạo giá trị. Dịch thử tinh hồng nhãn tình sáng lên, rất tán thành địa gật gật cái đầu nhỏ, có đạo lý. Vẫn là các ngươi tà mà tâm hắc. Trần Chu cười cười, lại nhìn về phía hồ tâm tòa kia bánh nhuận sinh huy bạch ngọc đảo nhỏ. Hòn đảo tại huyết sắc trong hồ nước càng dễ thấy, chất liệu phi phàm, mơ hồ tản ra tinh khiết linh khí. Trần Chu lần nữa cầm bút lên dịch thử vận mệnh phần gáy ra. Ngay tại liếm móng nuốt dịch thử bản năng cảm thấy một hồi không ổn, lập tức nó liền nghe tới Trần Chu như ác ma giống như thanh âm, dịch thử, ngươi đi đem tòa kia bạch ngọc đảo chuyển về đến. Ngươi đại gia, thật đem thử đại gia làm con lừa làm. Vừa đánh xong giá liền để thử đại gia gặm thịt đầu. Dịch thử xù lông, nhưng lại không dám thật bỏ gánh. Trần Chu đáp ứng rồi kìm tỏi muộn gián đoạn, mối tiêu giòn rắn sắp xếp cũng còn không có thực hiện. Nghe thấy danh tự nó cũng không dám tưởng tượng có thể tốt bao nhiêu ăn. Dịch thử chỉ có thể một bên mắt trợn trắng, một bên bất đắc dĩ xê dịch về bên hồ. Ghê tởm, lòng dạ hiểm độc tà ma, liền biết nghiền ép chuột chuột. Chuột chuột mệnh cũng là mệnh. Chỉ thấy dịch thử thân hình thoát một cái, tuy vẫn đậu phộng lớn nhỏ, nhưng quanh thân ma khí phun trào, nó mở ra miệng nhỏ, đối với kia bạch ngọc đảo nhỏ đột nhiên khẽ hấp. Cũng không phải là thôn vệ, mà là lấy ma khí cưỡng ép cắt chém luyện hóa. Một hồi rợn người răng rắc tiếng vang lên, cả tòa bạch ngọc đảo nhỏ lại bị nó mạnh mẽ theo đáy hồ chỗ nền móng gặm xuống dưới. Huyết chi ngọc bốn giai thiên tài địa bảo sinh tại huyết khí cùng linh khí dư giả chi địa, tiếp tục thay nén, có thể sinh ra huyết ngọc thủy trưởng kỳ đeo hữu ích tại tu hành, cũng là luyện khí bên trên các loại tài liệu huyết chi ngọc bị nghiệt hải long ôn dưỡng trăm năm, xác thực là đồ tốt. Huyết ngọc thủy đã đơn giản hình thức ban đầu. Huyết ngọc thủy sáu giai thiên tài địa bảo thay nén tại huyết chi ngọc bên trong, giàu có phong phú huyết khí cùng linh lực trực tiếp ăn có thể tăng dài cự phúc huyết nhục năng lượng, cũng có thể dùng tại luyện đan hoặc nấu nướng. Trần Chu dùng quỷ vực bao vây lấy cắt đi co lại đảo nhỏ tự, đem đảo nhỏ đặt ở nghiệt triều tịch trên thân, nhường nghiệt triều tịch rất cảm thấy áp lực. Dịch thử mệt mỏi ra lông đều ảm đạm mấy phần, mong muốn gặm hạ bốn giai thiên tài địa bảo, lại là như thế lớn một khối, dù là nó cũng phải phí chút khí lực. Dịch thử nằm dạp trên mặt đất trực xuyên thuốc khí, u ám ánh mắt không ngừng liếc về phía Trần Chu, nhưng trông thấy Trần Chu Bình đằng nghiền ép mỗi người, lập tức cũng tốt chịu không ít. Ngoại trừ Bạch Ngọc đảo nhỏ bên ngoài, Nguyệt Hải Long tại Hồ Quang lĩnh chiếm cứ trăm năm, cũng còn để giành được một chút vô liếng. Mặc dù tuyệt đại đa số đều đã bị để mà luyện chế cựu tộc huyết phục trận, nhưng còn lại cũng đều bị tiểu hắc xà nhóm tranh trước sợ sau vơ vét đi ra, tranh nhau đối Trần Chu hiến vật quý. Đều là chút nhất giai cùng nhị giai bình thường vật liệu, Trần Chu cũng không chê, cùng nhau đặt ở Nguyệt Triều Tịch trên thân. Nguyệt Triều Tịch, một nhóm yêu trở về Phong Đảo huyện bến tàu lúc, trời đã sắp tối rồi. Vương Nhị cùng mấy cái hỏa kế đang mong mỏi cùng trông mong, thấp thỏm bất an trong lòng. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu kia to lớn bạch xà chở hai vị tiên sư trở về, đằng sau còn đi theo một chuỗi kéo lấy các loại lớn nhỏ sắc rắn tiểu hắc xà lúc, mấy người dọa đến hồn phi phách tán. "Má ơi, tiên sư bị yêu quái bắt, chớ hoảng sợ." Hồng Linh cất giọng nói, "Hồ Quang lĩnh xà yêu đã bị thần minh chém giết, yêu vương đền tội. Nay bạch xà cùng chúng tiểu rắn cũng đã bị thần minh thu phục, vứt bỏ ác theo thiện, sẽ không làm người ta bị thương." Nàng thanh âm trong trẻo, học bình thường Trần Chu giọng nói chuyện, mang theo nhàn nhạt uy nghi, trong nháy mắt trấn trụ hốt hoảng người chèo thuyền. Vương Nhị bọn người kinh nghi bất định nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn bạch xà cùng những cái kia rõ ràng đang làm việc tiểu hắc xà, lại nhìn một chút bạch xà trên lưng khí tức bình ổn thạch đầu cùng Hồng Linh, sợ hai trong lòng dần dần bị to lớn rung động cùng sùng bái thay thế. Thu phục. Tiên sư thế mà liền chiếm cứ Hồ Quang lĩnh nhiều năm như vậy đại yêu đều có thể thu phục. Vương Nhị kích động đến nói năng lộn xộn, thật sự là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên a. Hồng Linh bất đắc dĩ lắc đầu, nhấn mạnh một lần, không phải chúng ta, là thần minh đại nhân. Chương 31, người giấy Nguyệt Triều Tịch đem Hồng Linh cùng Thạch Đầu đưa đến bến tàu, liền cùng hai người bái biệt, trở đi hàng hóa đi đầu hướng Tử Nhân Lâm mới đi. Hồng Linh cùng Thạch Đầu còn đọc cùng Vương Nhị ước định, lệ quỷ chưa trừ, bọn hắn còn cần hộ tống mấy người về Bạch Ngọc Thành. Trần Chu cũng không rời đi, xa xa đi theo hai người. Hắn đã sớm thông qua tấm bảng gỗ cảm ứng được, trên thuyền cũng không chỉ có quỷ vật khí tức, một cỗ như có như không tử khí, vẫn như cũ quanh quẩn tại thân tàu trung quanh, nhất là tại vào đêm sau, biến càng thêm rõ ràng. Cái này tử khí cùng hắn đồng nguyên, lại dẫn một loại xa lạ hỗn tạp cảm giác. Trong đó hôn tạp quỷ khí ngược lại giống như là về sau bám vào đi lên. Ta ma sao, có ý tứ. Đây là Trần Chu lần thứ nhất cảm ứng được khí tức của đồng loại. Dịch thử ban ngày mệt đến ngất ngư, lúc này đang ghé vào Trần Chu trên vai, không nhúc nhích, liền thịt khô đều chẳng muốn nhai một ngụm. Dịch thử cũng không hiểu rõ, vì cái gì không hảo hảo chờ tại Hồng Linh bên người, không phải đi theo Trần Chu bốn phía mù tham gia náo nhiệt. T. Chẳng lẽ lại chính mình có cái gì ẩn giấu ma bệnh? Không. Nó nhất định là vì nhìn chằm chằm lòng dạ hiểm độc tà ma, miễn cho Trần Chu bị nợ. Đáp ứng rồi thù lao tuyệt đối không thể bị lòng dạ hiểm độc tà ma nuốt riêng. Vào đêm, gió sông mang theo hàn ý có lẽ là bởi vì vào ban ngày tiên sư hiển thánh, chẳng yêu trừ ma, Vương Nhị cùng bọn tiểu nhị lá gan tráng không ít, nhưng vẫn như cũ tuân theo Hồng Linh trước đó an bài, sớm trốn vào buồng nhỏ trên tàu. Dựa theo trước kia lệ cũ, quỷ vật tỷ lệ lớn sẽ ở đêm nay hiện thân. Thạch Đầu tổn thương càng nặng một chút, tại cửa khoang thuyền miệng khoanh chân ngồi, một bên điều tức, đồng thời cảnh giác động tĩnh bên ngoài. Bóng đêm dần dần sâu, giờ tí vừa qua khỏi, nguyên bản bình tĩnh mặt sông bỗng nhiên lên một tầng sương mù. Bong tàu bên trên truyền đến nhỏ xíu tiếng vang, giống là có người tại nhẹ nhàng đi lại giống là trang giấy ma sát thanh âm. Hồng Linh vận chuyển công pháp, một sợi hỏa diễm tại trong tay nàng ngưng tụ hóa thành hỏa phù, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra cửa khoang, đi ra ngoài. Bong tàu bên trên, sương mù mông lung. Mượn thảm đạm ánh trăng, Hồng Linh nhìn thấy đầu thuyền đứng đấy một cái cứng ngắt thân ảnh. Kia là một cái người giấy, ước chừng trưởng thành chiều cao, dùng thô giáp giấy trắng dán thành, tứ chi khớp nối lộ ra vô cùng gập gạo. Trên mặt dùng bụng vẽ bút pháp vẽ lấy ngũ quan, hai má thoa hai đại đoàn tiên diễm má đỏ. Khóe miệng hướng lên tuét ra một cái quỷ dị độ cong, giống như là đang cười. Hồng Linh trong lòng nhất định, nàng có thể cảm giác được, cái này giấy trên thân người tán phát quỷ khí không tính mạnh mẽ, cũng không phải là cái gì hung sát quỷ vật. Vật gì quái phá? Hồng Linh nghiêm nghị quát, đồng thời đầu ngón tay đã kẹp lấy một trương hỏa phù. Người giấy không có trả lời, nhưng đầu lâu của nó lại đột nhiên xoay tròn 180 độ, vẫn như cũng dùng cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười nhìn xem Hồng Linh. Sương mù dần dần dày, quỷ khí lại thịnh. Hồng Linh không có lãnh đạm, trong tay hỏa phù bắn ra, hóa thành một quả hỏa cầu. Nhưng mà, kia người giấy lại không tránh không né. Cánh tay bị ngọn lửa dẫn đốt, rất nhanh lại bị tử khí dập tắt. Thạch Đầu nghe tiếng, cũng lập tức xông ra cửa khoang, cầm đao bảo hộ ở Hồng Linh bên cạnh, đây chính là quỷ vật kia. Cẩn thận, có gì đó quái lạ. Hồng Linh bật lông mày. Thạch Đầu xách đao mà lên, cốt đao chém bảo, cùng giấy cánh tay của người va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Hồng Linh thừa cơ vung ra càng nhiều hỏa phù, từng chương quấn quanh ở giấy thân thể người, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng mà người giấy từ đầu đến cuối không nhúc nhích, vẫn như cũ cứng ngắc đứng tại chỗ, dường như một cái chậm đợi bị diệt biếm ngắm. Trong khoang thuyền vô nhị, cả gan nhìn thoáng qua bị Thạch Đầu đẩy ra cửa khoang, làm ánh lửa chiếu sáng người giấy khuôn mặt lúc, hắn phát ra một tiếng thê lương thét lên. Ba, Tam đệ, là Vương Tam. Kia là Vương Tam mặt. Hồng Linh chấn động trong lòng. Vương Tam, cái kia trước đó mất tích người chèo thuyền. Người giấy nghe vậy, dường như đối Vương Nhị lời nói có cảm ứng, đầu lâu thẳng tắp chuyển hướng Vương Nhị. Vương Nhị sủi lơ trên mặt đất, trong lúc nhất thời bách vị tạp trần, không biết là nên sợ hãi hay là nên bi thống. Người giấy tại hỏa diễm bên trong kịch liệt thiêu đốt, phát ra đôm đốp tiếng vang, nụ cười quỷ dị kia tại trong ngọn lửa và mèo. Một cỗ màu đen xám tử khí theo thiêu đốt người giấy bên trong thoát ra, một phân thành hai, một cỗ cuốn lên Vương Nhị, một cỗ khác hướng Hồng Linh đánh tới. Tà ma chuyên môn tử khí, trời sinh liền có đồng hóa lây nhiễm vạn vật sinh linh lực lượng bị dị, Vương Nhị chỉ nhiễm phải một tia, tay chân lại bắt đầu không bị khống chế nổi lên giấy chất tái nhợt. Vương Nhị dãy rủa kêu cứu. Hồng Linh biến sắc, lại vung ra một đạo hỏa phù ý đồ ngăn chặn. Ngay tại hỏa phù cùng tử khí dây dưa sát na, Trần Chu ý niệm khẽ nhúc đích, lăng không một nắm, kia hai cỗ tử khí như là bị bàn tay vô hình bắt lấy, trong nháy mắt vỡ nát, tiêu tán thành vô hình, thiêu đốt người giấy cũng đồng thời hóa thành cho tàn. Trần Chu ánh mắt nhưng lại chưa dừng lại đang thiêu đốt hầu như không còn cho giấy bên trên, mà là nhìn về phía đen như mực mặt sông. Tại trong cảm nhận của hắn, trên thuyền quỷ khí theo người giấy thiêu hủy đã tiêu tán, nhưng tử khí lại chỉ là hơi chậm lại, lập tức như là chân nhắn địa chìm vào đáy sông. Người giấy hiển nhiên không phải tà ma bản thể, dưới sông mặt còn có cái gì? Trần Chu tâm niệm vừa động, quỷ vực tại mặt sông trải rộng ra, rơi thẳng xuống, hắn lần theo kia tử khí cuối cùng tiêu tán quy tích, thẳng lặn đáy sông. Quỷ vực bên trong, tất cả cảm giác liền như là ở trước mắt đồng dạng. Trần Chu nhìn thấy, đáy sông nước bùn phía trên, lại lít nha lít nhít đứng vững vô số người giấy. Bọn chúng cùng trên thuyền cái kia người giấy không khác nhau chút nào, nhìn như là mẫu, lặng lặng đứng sừng sững lấy, như là ngủ say quân đội, im hơi lặng tiếng. Mà tại những này người giấy trận liệt chỗ càng sâu, quỷ vực bên ngoài, tại nước bùn cùng hắc ám thấp thoáng hạ, mơ hồ có thể thấy được một tòa kiến trúc hình dáng. Mái cong đấu cùng, môn đỉnh sừng sững, là một tòa đắm chìm đáy nước cổ lao từ đường. Trần Chu có thể cảm giác được kia từ đường cùng mình tế đàn có không có sai biệt khí tức, nhưng càng thêm băng lãnh vô tự, chút nào không tình cảm. Ngay tại Trần Chu xem ký lúc, kia lít nha lít nhít người giấy phảng phất có phát giác, đầu lâu đồng loạt chuyển động, vô số trương trắng bệnh khuôn mặt, mang theo kia liên miên bất tận nụ cười quỷ dị, tại cùng một nháy mắt nhìn về phía Trần Chu. Dù là Trần Chu tâm lý cường đại, cũng không nhịn được ra đầu tê dần. Bị vô số trống rồng ánh mắt khóa chặt, Trần Chu khẽ nhíu mày, hắn không thích loại này bị thăm dò cảm giác, tựa như con mồi để mắt tới con mồi. Trần Chu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỷ vực phạm vi bên trong, người giấy dường như bị vô hình cự lực nghiền ép, trong nháy mắt vặn vẹo vỡ vụn, hóa thành vô số giấy mảnh lẫn vào nước bùn bên trong. Thanh lý mất những này, ánh mắt Trần Chu cũng không xâm nhập, thu liễm quỷ vực. Dịch thử vẫn như cũ lười biếng ghé vào hắn đầu vai, xốc lên mí mắt, ngáp một cái, phía dưới có thứ gì tốt? Đáng giá ngươi hơn nửa đêm xuống dưới mò cá. Trần Chu lắc đầu, không rõ ràng, dưới đây tất cả đều là người giấy, còn có tòa nặng trong nước từ đường. Tử khí rất nặng, nhưng cảm giác có điểm lạ, ngươi gặp qua quỷ khí có thể cùng tử khí lăn lộn cùng một chỗ sao? Ngươi hỏi ta? Dịch thử khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi là tà ma, ta là tà ma. Đi thông thả 13. Về trước đi, không có làm rõ ràng đến cùng là cái quái gì, tạm thời bất động nó. Tốt a. Rắn sắp xếp, rắn sắp xếp, chuột chuột muốn ăn muối tiêu giòn rắn sắp xếp. Chương 32, nhặt được một cái kiếm nghi ngờ xương. Chương 32, nhặt được một cái kiếm nghi ngờ xương. Bạch Ngọc Thành, phủ thành chủ. Tô Chi Viễn trong tay nắm chặt đưa tin ngọc phù, thái dương thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngọc phù một chỗ khác, Bạch Ngọc Tông chủ Quách Thủ Nhân ngay tại giận dữ mắng mỏ, phế vật. Thượng tiên chuyện tốt sắp tới, ngươi lại nhường vui giấy toàn bộ thành cho. Tô Chi Viễn, ngươi là không phải sống đủ rồi. Tô Chi Viễn trong lòng không ngừng kêu khổ. Tông chủ bất giận. Hạ quan. Hạ quan cũng chẳng biết tại sao, cung phụng tại mật thất vui giấy, trong một đêm toàn bộ hóa thành cho bụi. Hạ quan một mực cẩn thận cung phụng, chưa hề dám buông lòng a. Hừ. Quách Thủ Nhân thanh âm lạnh hơn, hắn không muốn nghe giải thích, chỉ muốn phương án giải quyết. Tô Chi Viễn linh cơ khẽ động, Bạch Ngọc Thành bên ngoài còn có chút lưu dân, không biết có thể dùng làm cả người lẫn vật ném uy trấn giang tướng quân. Lưu dân có thể có bao nhiêu huyết đủ? Ngươi tự nghĩ biện pháp, cho ngươi 3 ngày thời gian, ta muốn nhìn thấy mới vui giấy, như lầm thượng tiên chuyện tốt, ngươi tin tưởng hậu quả. Là. Hạ quan lập tức đi làm. Tô Chi Viễn vội vàng đáp ứng. Qua nửa ngày, Quách Thủ Nhân lại hỏi, tướng tinh như thế nào? Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hạ quan đã y theo kế hoạch làm việc, tướng tinh mệnh cách đã kịch liệt lung lay, huyết nhục năng lượng chút xuống, lúc nào cũng có thể xem như hoàn mỹ vật chứa. Tô Chi Viễn tranh thủ thời gian báo cáo. Rất tốt. Cần phải giám sát chặt chẽ, không cho sơ thất. Chờ sau khi chuyện thành công, thượng tiên sẽ cho ngươi ban thưởng. Quách Thủ Nhân trong giọng nói lộ ra vẻ hài lòng, lập tức chặt đứt đưa tin. Tô Chi Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ đến không lâu sau đó liền có thể thành sự, vẻ mặt ước mơ, nhưng lập tức gâm trầm xuống, nghiêm nghị gọi Tâm Phúc, Kiếm Hoài Xương đâu? Hắn hiện ở nơi nào? Mấy tên thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Tô Chi Viễn ý tứ. Một người trong đó trả lời, đại nhân, từ ngày đó cửa thành về sau, liền lại không người gặp qua kiếm tiên sư. Chúng ta coi là ngài có an bài khác một đám rất rưởi. Tô Chi Viễn tức giận đến trên trán nổi lên vân xanh. Hắn sinh tính cẩn thận, vì không làm cho Kiếm Hoài Xương cảnh giác, liên quan tới Quách Thủ Nhân giao cho nhiệm vụ hắn chưa hề nói rõ, chỉ để cho thủ hạ âm thầm lưu ý, nhưng không nghĩ bọn thủ hạ hiểu sai ý, cho là hắn không chú ý. Thêm nữa Kiếm Hoài Xương dù sao đỉnh lấy kiếm tông đệ tử tên tuổi, không người dám chân chính ước thúc, lại nhường hắn cứ như vậy tại dưới mí mắt biến mất, để các ngươi nhìn người đều có thể nhìn ném. Tô Chi Viễn kiềm nén lửa giận, lập tức đi tìm. Nhưng nhớ kỹ, bí ẩn làm việc tuyệt không thể đánh rắn động cỏ. Là bên kia Thủ Nhân lâm biên giới là một mảnh náo nhiệt bi thương. Trong doanh địa, khắp nơi vải trắng treo trên cao, nhạc buồn từng tiếng, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đang làm tang sự. Trong đám người, Thạch Đáng Thôn đầu lĩnh kia hán tử cùng A Tú lại mặc vải đầy thô áo trắng, trước ngực mang theo to lớn màu trắng giấy hoa, trên mặt tràn đầy hạnh phúc lại có chút bức dứt đủ cười. Bọn hắn bị đám người nên tiến một đỉnh rắn xinh đẹp tinh xảo hỉ chữ cùng khô lâu đồ án trước lều, bước chậu than, phát bạch bao, xúc khăn cô dâu. Náo nhiệt bữa tiệc vui, các thôn dân vây quanh người mới cao giọng đàm tiếu, màu trắng tiền giấy tại vui sướng nhạc buồn âm thanh bên trong bay động. Kiếm Hoài Xương ôm cái kia trôi cơ hồ cùng thân chờ cao cự kiếm, cứng đờ ngồi nơi hẻo lánh thất gỗ bên trên, cùng quanh mình tất cả không hợp nhau. Hắn là 2 ngày trước bị Lý Đại Trụ theo trong rừng nhặt về, khi đó còn vết thương đầy người, tinh thần hoảng hốt. Trong lãnh địa thôn dân đều là khổ qua người tới, tâm địa mềm, Lý quả phụ nhìn hắn cũng bất quá chỉ là cái trai trai hài tử, so thạch đầu lớn hơn không được bao nhiêu, cho hắn lấp đồ ăn cùng thuốc trị thương. Kiếm Hoài Xương vốn định tổn thương tốt hơn một chút liền rời đi, không muốn quấy rầy, lại bị nhiệt tình Lý đại trụ chết sống giữ chặt, "Tiểu ca, chớ vội đi a. Chúng ta cái này tiên có việc tăng lễ, dính dính hỉ khí, nhiều người náo nhiệt đi." Thế là, hắn liền như thế mở mịt bị kéo đến hôn lễ hiện trường, ôm kiếm, ngốc ngồi ở trong góc, dường như đưa thân vào một cái thế giới khác. Hắn bản nên rời đi. "Tiểu ca, đừng lo lắng a. Ăn thịt. Hôm nay bao no." Một cái hắc diện hán tử không nói lời gì, đem một khối lớn nướng đến tiêu hương thịt rắn nhét vào trong tay hắn, lực đạo to đến nhường hắn thủ đoạn chầm xuống. Kia mỡ đông dính vào hắn trắng loan áo bào, hán tử lại không để ý dùng sức đập lưng của hắn, cười ha ha lấy lại đi chào hỏi người khác. Kiếm Hoài Xương nhìn trong tay thịt, có chút vô phương ứng đối. Nóng hổi nhiệt độ xuyên thấu qua giấy dầu truyền đến, một mực bỏng tới hắn lạnh buốt đầu ngón tay. Hắn thở nhỏ cửa nát nhà tan, thân nhân đều tang tại yêu ma miệng, là Bạch Ngọc Kiếm Tông đem hắn mang lên sơn, cho hắn sống yên phận chỗ cùng con đường tu luyện. Hắn đối với cái này một mực lòng mang cảm kích. "Nghi ngờ Xương, ngươi thiên phú chắc tuyệt, chớ có cố phụ." Sư phụ lời nói còn vang vẳng bên tai, ngựa khí luôn luôn bình tĩnh như vậy, nghe không ra hỉ nộ. Hắn coi là, đây cũng là sư đồ, đây cũng là người tu hành nên có dáng vẻ, thanh tâm quả dục, vứt bỏ trần duyên. Cho nên hắn khắc khổ tu luyện, trừ ma vệ đạo, coi là bảo hộ thương sinh chính là nhiệm vụ của mình. Kiếm Hoài Xương đã cứu rất nhiều người, những cái kia bách tính sẽ cảm động đến rơi nước mắt lê bái, xưng hắn tiên sư, nói một tiếng đa tạ, sau đó liền vẫn duy trì một khoảng cách, trong ánh mắt là kính sợ, là xa cách. Hắn coi là, người với người quan hệ, liền nên như thế, kinh vị rõ ràng, lẫn nhau không thua thiệt. Về sau hắn bởi vì cứu người người bị thương nặng, tu vi giảm lớn, theo tông môn thiên tài luân làm cho hệ, bị đồng môn tùy ý ức hiếp, hắn yên lặng tiếp nhận, nói với mình đây là ma luyện, không oán không hối hận. Nhưng bây giờ, "Ôi, người đứa nhỏ này, trên thân tổn thương còn chưa tốt lưu loát a. Chén này bổ khí huyết canh, Lý Thẩm cố ý cho người giữ lại." Lý Quả Phụ bưng một cái thô chén sành chén tới, miệng bên trong vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, tuổi còn trẻ, thế nào đem chính mình biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Thân thể là chính mình không biết rõ yêu quý, thật sự là thiếu mắng. Nàng một bên quả trách, một bên cường ngạnh cầm chén kín đáo đưa cho hắn, trong ánh mắt lại không có nửa phần ghét bỏ, chỉ có một loại hắn xem không hiểu. Đau lòng. Kiếm Hoài Xương vô ý thức tiếp nhận, chén bích đấm áp. Hắn nhìn xem trong chén lắc lư nước canh, lại nhìn về phía xung quanh. Những thôn dân kia sẽ vì một miếng ăn tranh đoạt, sẽ cười nói lớn tiếng thậm chí mắng lời thô tục, bọn hắn sẽ không hề cố kỵ đụng vào hắn, sẽ đem đồ ăn cố gắng nhét cho hắn. Dường như hắn không phải cái gì cần giữ một khoảng cách tiên sư, cũng không phải cần thương hại phế vật, mà chỉ là một cái cần bị chiếu cố, giống như bọn hắn người một nhà. Có điểm lạ, một loại cảm giác xa lạ cảm giác xông lên đầu, hắn quen thuộc băng lãnh cùng giới hạn, giờ phút này ồn ào náo động cùng ấm áp, ngược lại nhường hắn không biết làm thế nào, thậm chí muốn phải thoát đi. Hối hận không? Một cái hắn chưa hề dám nghĩ sâu vấn đề, giờ phút này rõ ràng hiện lên ở não hải. Nếu như lúc trước không có vì cứu những cái kia vốn không quen biết thôn dân, cưỡng ép thi triển cấm thuật, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, tu vi hủy hết, hắn phải chăng còn là cái kia được người kính ngưỡng đệ tử thiên tài? Có hay không còn có thể nắm chặt kiếm trong tay, bảo hộ hắn nói. Nhìn trước mắt chén này bốc hơi nóng canh, cảm thụ được phía sau kia hắc diện hán tử mang theo điểm đau đập, nghe Lý Quả Phụ nhìn như mạnh mẽ kỳ thực quan tâm lại lại. Kiếm Hoài Xương túi đầu xuống, tóc dài che khuất hắn mặt tái nhợt, hắn cầm chén sành ngón tay có chút nắm chặt. Chương 33, hung hăng thăng cấp chương 33, hung hăng thăng cấp Trần Chu hứng thú bừng bừng về tới lãnh địa. Nguyệt Chiêu Tịch cùng mấy đầu tiểu hắc xà sớm đã đến, đang ngoan ngoãn chiếm cứ tại lãnh địa bên ngoài, trông mong nhìn qua bên trong khí thế ngất trời cảnh tượng, không dám vượt qua giới hạn, dịu dàng ngoan ngoãn đến như là nhà chó. Trần Chu không có còn nhiều, trực tiếp nhường Quỷ Hỏa đi ra, đem xà yêu nhóm cõng trở về đại lượng vật liệu cùng thi thể đưa vào quỷ vực. Tranh thủ thời gian phá giải, hắn dặn dò nói, chính mình thì trong nháy mắt trở về Bạch Cốt tế đàn. Kiểm điểm cấp tốc tài liệu chất đống như núi, Trần Chu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tích lũy lâu như vậy, tăng thêm lần này phong phú thu hoạch, hiến tế cần thiết vật liệu, rốt cục đủ. Ta muốn hung hăng thăng cấp. Trần Chu không chút do dự điểm kích hiến tế. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt bao trùm Bạch Cốt tế đàn, trắng muốt quang mang đại thịnh, tế đàn bản thân cảm nhận dường như càng thêm ngưng thực, tản ra khí tức cũng càng thêm thâm thúy, cá nhân bảng tùy theo đổi mới, trước mắt đẳng cấp, ủy quyết cấp đoán cốt tiến độ, nhị giai huyết nục hùng, 1000 họa bì tiến độ, nhị giai tiên huyết hùng, 1000 luyện thân tiến độ, nhị giai linh hồn hùng, 1000 quỷ vực ảnh hưởng phạm vi quyết trương đến mấy ngàn mét, quỷ bộ nhân khẩu tăng lên đến 100. Quỷ thị nhân khẩu tăng lên đến 10, Bạch Cốt triệu hoán có thể sử dụng xương cốt tài liệu tăng lên đến 2 giai, ma cọp vô quân đoàn đơn giản hình thức ban đầu. Quỷ quyết cấp, tà ma đẳng cấp thứ 3, bình thường giai vật liệu đối Trần Chu đã mất đi tác dụng, cần chờ giai cao hơn huyết đục linh hồn. Nhất giai vật liệu có thể phá giải ra 10 phần bình thường vật liệu, nhị giai tài liệu có thể phá giải ra 100 phần nhất giai, Nguyệt Hải Long gia tam giai vật liệu Trần Chu cũng nhìn, đồng dạng là có thể hủy đi ra 100 phần nhị giai. Ý vị này, lần tiếp theo thăng cấp cần hiến tế chọn bện 1 triệu phần bình thường vật liệu, đây cơ hồ đồng đẳng với một cái cỡ nhỏ thành thị tổng nhân khẩu. Tà thần con đường, núi thây biển máu, sát thực kinh khủng như vậy. Trần Chu âm thầm tắt lưỡi. Nhị giai tài liệu cũng không phải là hàng thông thường, chỉ có thực lực đạt tới nhị giai tu sĩ hoặc yêu ma khả năng ổn định sản xuất. Bất quá Trần Chu cũng không thập phần lo lắng, hắn tại kiến trúc liệt biểu bên trong thấy được huyết đục lò luyện cùng linh hồn nung hầm lò cái này ra công kiến trúc, có thể đem đại lượng tài liệu cấp thấp áp xúc chiết xuất thành tài liệu cao cấp. Cho nên hiện tại vấn đề là nhân khẩu. Kiến tạo cũng vận chuyển những hàng này, cần đại lượng nhân thủ đến lao động. Quyết định Trần Chu ánh mắt nhìn về phía phương xa, vĩ đại tà thần muốn cứu vớt toàn bộ Khúc Đảo huyện nhân tộc, trước hết theo Bạch Ngọc Thành bắt đầu đi. Ngươi hoàn thành một lần hiến tế, tà thần thân thể đạt được tăng cường, hiến tế công có thể thu được cường hóa hiến tế bảng phía dưới xuất hiện một cái ngoài định mức bằng nhỏ. Cung phụng, bị động, có thể hiến tế hoàn chỉnh cao cấp tài liệu, đem tự động quy ra là đối ứng đẳng cấp hiến tế tiến độ, căn cứ cao giai tài liệu phẩm chất, thu hoạch được khen thưởng thêm thời gian cùn đồ. 30 thiên Trần Chu trong tay cao giai nhất hoàn chỉnh tài liệu, trước mắt chỉ có Nguyệt Hải Long bị hủy đi linh hồn sau nhục thân, hắn ôm thử xem tâm thái, đem to lớn sắc rắn toàn bộ ném lên tế đàn. Hiến tế một cái bình thường trăm năm hắc xà yêu, giải tỏa đặc thù kiến trúc, tú huyết chỉ. Đoán cốt tiến độ, nhị giai huyết nhục 99, 1000 họa bị tiến độ, nhị giai tiên huyết 98, 1000 a. Cái thứ hai đặc thù kiến trúc. Trần Chu lập tức xem xét. Tú huyết chỉ đẳng cấp, huyền phẩm đặc thù công trình kiến trúc vô tức máu tuôn ra, huyết chỉ đem duy trì liên tục cuộn cuộn, hấp thu trong hư không huyết khí, mỗi ngày tự động tạo ra một phần ngẫu nhiên phẩm chất tam giai hoặc bốn giai huyết dịch coi như không tệ, cũng không trông cậy vào Nguyệt Hải Long phế vật này có thể ra cái gì tuyệt thế hàng tốt. Trần Chu coi như hài lòng. Tú huyết chỉ tương đương với một cái ổn định cao giai huyết dịch sản xuất kiến trúc, nếu có thể sản xuất 4 giai huyết dịch chính là màu kiếm. Hắn đem tú huyết chỉ mang ra quỷ vực, cụ hiện tại lãnh địa chính trung tâm, thuận tay đem theo hồ quang lĩnh vơ vét tới khối kia to lớn huyết chi ngọc cũng ném vào, dự định mượn huyết chỉ sung túc huyết khí ôn dưỡng ngọc thủy. Huyết chi ngọc tại trong huyết chỉ hóa thành một tòa hơi co lại bạch ngọc đảo, trong ao huyết dịch lại dường như nhận một loại nào đó dẫn dắt, cấp tốc hướng một bên hội tụ, biến càng thêm sền sệt tinh hồng. Mà khác một bên, thì cốt cốt tuôn ra thanh tịnh thời đáy, linh khí tràn đầy nước suối. Huyết thủy cùng thanh thủy tại trong ao kinh vị rõ ràng. Chậm rãi lưu chuyển, lại tạo thành một bức tượng như thái cực âm dương ngư giống như hài hòa mà quỷ dị cảnh tượng. Xác nhận không có có gì thường sau, Trần Chu thuận tay ở bên cạnh kiến tạo tâm tâm niệm niệm thí tiên thạch. Hắn sớm liền muốn cho các thôn dân đo đo linh căn, nhất là nhìn xem mấy cái đặc thù nhân tài bảng. Đúng vào lúc này, Hồng Linh cùng Thạch Đầu cũng thuận lợi trở về. Vốn là náo nhiệt lãnh địa càng là tiếng người huyên náo, đối mặt trong vòng một đêm bỗng nhiên xuất hiện huyết chỉ cùng cự thạch cấp thần tích này, các thôn dân không khỏi sợ hãi than, nhao nhao hướng phía tế đàn phương hướng lễ bái, tán tụng thần minh vĩ lực. Lý Đại Trụ lôi kéo ngẩn người Kiếm Hoài Xương cùng một chỗ bái. Có chuyện gì khó xử ngươi cùng thần minh nói một chút đi, đại nhân cũng biết phù hộ ngươi. Trần Chu nhường Hồng Linh tổ chức thôn dân, lần lượt tiến lên khảo thí linh căn. Các thôn dân đã hiếu kỳ lại kính sợ, tại Hồng Linh chỉ huy hạ, đứng xếp hàng, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến kia lạnh buốt thí tiên thạch. Trần Chu thì đứng ở một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem thí tiên thạch phản hồi tới hắn cá nhân bảng bên trên tin tức. Tuyệt đại đa số thôn dân đều là tạp linh căn tu hành gian nan, nhưng cũng có thể thích ứng nhiều loại công tác. Nhưng ngoại ý muốn chính là đã có non nửa thôn dân đột phá tới nhất giai, dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ. Xem ra là điểm tướng đài quang hoàn có hiệu lực, duy trì liên tục tư dưỡng tại công việc trên lâm trường cùng quảng mỏ công tác thôn dân, ai có thể nói thờ phụng tà ma người không tính tà vật đâu. Đến phiên Lý Đại Trụ lúc, hắn trà sát thô giáp đại thủ, có chút khẩn trương đặt tại thí tiên thạch bên trên, thạch đầu mặt ngoài nổi lên ánh sáng nhạt, lập tức hiện ra mấy đạo vặn bèo đường vân. Lý Đại Trụ tư chất, phàm phẩm một linh căn, màu trắng gia tăng tốc độ tu luyện cùng công tác hiệu suất 10 tiểu phu, lục sắc ở lâu sơn lâm, dịu đục làm bạn, chặt cây hiệu suất tăng lên 20 nô cường tại thế, màu đỏ không bàn mà hợp nguyện cung đốn tuổi chi tiên duyên, xử lý chặt cây công tác lúc. Có không một sát xuất phúc trí tâm linh, dẫn động tối tâm thiên cơ, thu hoạch ngẫu nhiên vật phẩm quả nhiên bất hắc. Một cái màu đỏ sản xuất từ đầu, mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng có thể từ không sinh có, đã mang cho Trần Chu hai lần vui mừng, vô cùng ý tiên. Trần Chu cho mấy viên thuốc ban cho Lý Đại Trụ, đem trước đó thiếu bổ sung, tư chất kém không sao, nhân tài khó được. A tiếp theo là Triệu Lao Thuyên chờ một đám thôn dân, kết quả cơ bản giống nhau, cơ bản đều là tạp linh căn, tư chất phàm phẩm, cũng không có đặc thù từ đầu, thích hợp nhất vẫn như cũng là cơ sở lao động. Đến tiên thạch đầu lúc, thiếu niên hít sâu một hơi, đưa bàn tay lên. Thí tiên thạch đống nhiên sáng lên sắc bén tử quang, một đạo rõ ràng đao hình ấn ký chợt lóe lên. Thạch đầu tư chất, địa phẩm kim linh căn, tử sát gia tăng tốc độ tu luyện cùng công tác hiệu suất 80 bách luyện thân thể, màu cam trời sinh là chiến mà thành thể phách, thuật pháp cảm ngộ 50 võ kỹ cảm ngộ 50 tốc độ tu luyện ngoài định mức gia tăng 50 thiên cương đao pháp, màu cam khôi cương mệnh cách thức tỉnh truyền thừa ký ức, sinh ra liền gánh chịu thiên phẩm võ kỹ thiên cương đao pháp, đao ra như cương, cương mãnh cực kỳ khôi cương ô, màu đỏ khôi cương mệnh cách, trung dũng vô song. Này mệnh cách cực lớn cường hóa nhục thân căn cơ, thể phách viễn siêu cùng giai. Cũng có thể đem một thân huyết khí toàn bộ hóa thành lưỡi đao, làm võ kỹ tổn thương tăng lên 300 chương 34, đo linh căn chương 34, đo linh căn đám người phát ra một hồi trầm thấp kinh hô, mặc dù không rõ cụ thể, nhưng này dị tượng hiển nhiên không phải bình thường. Thạch đầu chính mình cũng sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Hồng Linh, trong mắt mang theo hỏi thăm. Hồng Linh đối với hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn làm rất khá. Tiếp lấy, Hồng Linh tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong đi lên trước, đầu ngón tay đặt nhẹ mặt đá. Ông, thí tiên thạch toát ra hừng hực ánh cam, nương theo lấy thiêu đốt liệt diễm. Hồng Linh tư chất, thiên phẩm hỏa linh căn. Màu cam gia tăng tốc độ tu luyện cùng công tác hiệu suất 150 linh lung tâm thiếu, màu đỏ lòng dạ sắc bén, tuệ quang tự sinh. Trời sinh linh giác viễn siêu thường nhân, có thể nhìn rõ yếu đất, cảm giác lực tăng lên 200. Phần này siêu nhiên ngộ tính cũng có thể gia trì thuật pháp, làm uy lực của nó tăng gấp bội, thuật pháp tổn thương tăng lên 100. Loan hỏa phù, màu cam hồng loan mệnh cách kèm theo bản mệnh truyền thừa, không cần nghiên tập liền có thể tự hành lĩnh ngộ thiên phẩm thuật pháp loan hỏa phù, phù lửa tương sinh, uy lực khó lường. Hồng loan ô, màu đỏ thiên mệnh hồng loan, phượng nghi sơ hiển. Này mệnh cách tăng lên trên diện rộng mị lực cá nhân cùng ngộ tính các 102 người động tĩnh cũng không nhỏ, ngay cả một bên ngồi yên Kiếm Hoài Xương cũng không nhịn được trừng mắt lên, mang theo một tia khó mà phát giác kinh dị. Tu hành tiên phu cao thấp, có thể trực tiếp thông qua thí tiên thạch lấp lóe quang mang phán định. Hai người tuổi còn nhỏ, như thế thiên tư, cho dù đặt ở Bạch Ngọc Kiếm Tông cũng sợ là thiên chi tiêu tử. Đứa nhỏ ca cùng đứa nhỏ tỷ sát thực như bức, đặt ở bình thường tu tiên thiết lập trong tiểu thuyết, tuyệt đối có thể bị các đại tông môn trưởng lão đoạt bề đầu. Trần Chu tràn đầy phấn khởi lại cho Bạch Cốt Quỷ Bộ cùng Quỷ Hòa Quỷ Bộ đo đo. Tiếc nối là Quỷ Bộ đều không có đủ thiên phú tu luyện, Bạch Cốt Quỷ Bộ thống nhất đều chỉ có một cái từ đầu. Chiến đấu chuyên chú, lục sát công tác hiệu suất 50, lực công kích 50, mà Quỷ Hỏa vừa bạn tương phản, lực công kích 50, công tác hiệu suất 50 cũng là một cái lục sát từ đầu, gọi sản xuất sở trường. Cuối cùng là Hồ Quang Linh thu phục xà yêu, tiểu hắc xà nhóm cũng là không có gì ngạc nhiên mừng rỡ. Bình thường đều là hoàng phẩm thổ linh căn cùng huyền phẩm thủy linh căn cùng cả, cá biệt trên thân mang theo như là khí lực hơi lớn, màu trắng, hoặc chịu rét, lục sắc, loại hình tác dụng không lớn từ đầu. Với bạn, linh điền bên kia cần muốn nhân thủ. Trần Chu vung tay lên, đem những này tiểu hắc xà tất cả đều an bài đi phụ trách tới tiêu cùng xới đất công tác, bọn chúng linh căn thuộc tính cùng linh điền nhu cầu hoàn mỹ phù hợp, cũng có thể giải phóng ra thôn dân đi xử lý cái khác công tác. Đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, làm ruộng ta tuyệt đối là chuyên nghiệp. Ta đời trước chính là nông phu, cam đoan nhường linh điền mẫu sinh gấp bội. Tiểu hắc xà nhóm nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt, tranh nhau chen lấn biểu trung tâm, nhao nhao rẽ rủa thân thể tiến vào linh điền trong đất bùn, ra sức cày ruộng nhúc nhích, hận không thể đem cả khối đều cày bên trên ba lần. Cuối cùng đến phiên Nguyệt Triều Tịch, xem như hiếm thấy biến dị linh thú, tư chất của nàng quả nhiên bất phàm. Nguyệt Triều Tịch tư chất, địa phẩm thủy linh căn, tử sát gia tăng tốc độ tu luyện cùng công tác hiệu suất 80, nước sạch chi thể, tử sát thân làm linh thú, quanh thân linh khí tự nhiên tiêu tán, có thể xâm nhiễm tịnh hóa quanh mình nguồn nước, khiến cho ẩn chứa ít ỏi linh khí. Trường kỳ uống có cường thần kiện thể hiệu quả trời sinh tường thụy, màu cam chịu thiên địa khí vận chiếu cố, thân chỗ tức là phúc địa, có thể thay đổi một cách vô chi vô giác là nơi dừng chân chi mang. Đến an bình cùng tường thụy linh thú dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu hành, yêu khí mở nhạt, bản chất càng tiếp cận nhân loại tu sĩ, cho nên nàng có thể ở nhị giai thành công hóa hình. Nhưng Trần Chu không nghĩ tới, Nguyệt Triều Tịch lại vẫn là trời sinh tường thụy, thân phụ khí vận. Hắn nhìn về phía yên tĩnh nằm ở một bên bạch xà, tuyên bố: "Thiện, ngay hôm đó lên, ngươi liền vì nơi đây giếng Long Vương, ty trưởng nguồn nước tầm bổ sự tình." Giếng Long Vương. Nguyệt Triều Tịch nâng lên nàng cặp kia màu hồng nhạt đôi mắt, bên trong tràn đầy hoang mang. Nghe là thân chức, xa so với cày ruộng trồng trọt lợi hại hơn nhiều. Nguyệt Triều Tịch đại hỉ, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình xà yêu xuất thân, còn có thể chịu này trọng dụng. Không hiểu không sao cả, thi hành mệnh lệnh chính là. Thế là, nàng khéo léo gục đầu xuống, cung kính đáp lại: "Triều Tịch linh mệnh." Lập tức, nàng hóa thành bản thể, du động thon dài thần rắn, đi tới linh trong đất bên giếng nước, cẩn thận từng ly từng tí quay quanh tại giếng xuôi theo bên trên, đem thân thể của mình cùng lạnh buốt giếng thạch giám bảo. Sau này giếng liền do chính mình trưởng quản, nàng là đại nhân thân phong Long Vương, nhất định phải bảo hộ tốt nơi đây. Trần Chu nhìn xem trịnh trọng việc bảo hộ lên một ngụm bình thường giếng nước bạch xà, mỉm cười, cũng là rất nghe lời. Về phần dịch thử, nó đối loại này ngây thơ khảo thí khịt mũi coi thường, sớm đã chạy tới tiệc cưới lộ thiên bản tiệc bên trên, tại từng cái bát đĩa ở giữa xuyên thẳng qua, gặm đến thật quá mức. Trần Chu rất khó tưởng tượng một cái đậu phộng lớn nhỏ chuột là thế nào đem chồng chất như núi đồ an toàn nhét vào miệng bên trong. Bạch Ngọc Thành chủ phủ bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Tô Chi Viễn nghe lấy thủ hạ người báo cáo, sắc mặt càng ngày càng nặng. "Đại nhân, chúng ta tra được kiếm hoài xương cuối cùng xuất hiện địa phương, là hướng Tử Nhân Lâm phương hướng đi." "Tử Nhân Lâm?" Tô Chi Viễn lông mày vận thành một cái kết, cái kia ngoại trừ tà ma truyền thuyết chính là một mảnh hoang vu tử địa, kiếm hoài xương đến đó làm cái gì? Còn có đây này?" Hắn truy vấn. "Mặt khác, căn cứ bến tàu nhãn tuyến hồi báo, trước đó vài ngày hoàn toàn chính xác có hai tên không rõ lai lịch tu sĩ hiện thân, theo đông đảo người chèo thuyền miêu tả, một tên thiếu niên trong đó tiên sư từng trước mặt mọi người vung đao đoạt thủy, khí thế kinh người. Bọn thủ hạ đem thạch đầu cùng hồng linh tại bến tàu biểu hiện, cùng đến tiếp sau tiến về Hồ Quang Lĩnh, Chu sát xà yêu cũng thu phục Dư Nghiệt nghe đồn, một năm một mười báo cáo tới, cuối cùng nói bổ sung. Theo Vương Nhị bọn người công bố, kia hai tên tu sĩ, cùng thời với bọn họ sau vị kia Chu sát đại yêu thần minh, đều đến từ Tử Nhân Lâm." "Phanh!" Tô Chi Viễn một trưởng trùng điệp đập vào trên bàn, chấn động đến giá bút mẻ lên. "Hoang đường! Phong đảo huyện đại yêu há lại phổ thông tu sĩ có thể nói giết liền giết." Tô Chi Viễn căn bản không tin. Cái này chiếm cứ tại Tử Nhân Lâm thế lực, tựa như là trống rỗng xuất hiện như thế, trước đó hắn chưa hề tại bất luận cái gì tình báo hồ sơ bên trong thấy qua quan ở nơi này tồn tại thành kiến chế tu sĩ lực lượng tin tức. Nhưng nghe đồn nói có cái mũi có mắt, Tô Chi Viễn cũng không có hoàn toàn kinh thị. Trong vòng một đêm, Dương nằm chi bên cạnh liền lặng yên không một tiếng động quật khởi một cô xa lạ thế lực, mà hắn lại đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Loại này thoát ly trưởng không cảm giác nhường Tô Chi Viễn cảm thấy khó chịu. Kiếm Hoài Xương là thượng tiên khâm định vật chứa, mệnh cách đặc thủ, liên quan đến đại kế, tuyệt không cho sơ thất, càng không thể rơi vào cái ý này đổ không rõ lạ lâm thế lực trong tay. Lập tức tăng thêm đắc lực nhân thủ, chui vào Tử Nhân Lâm. Tô Chi Viễn thanh âm mang theo lo nghĩ, nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới Kiếm Hoài Xương, không tiếc một cái giá lớn, bắt hắn cho ta mang về. Nhớ kỹ, hành động nhất định phải bí ẩn. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, như gặp ngăn cản, giết chết bất luận tội. Hành động bí mật chút, ngụy trang thành ngoại ý muốn hoặc là trong rừng tình quái gây nên, tuyệt không thể để cho người ta hoài nghi tới trên đầu chúng ta, càng không thể nhường Kiếm Hoài Xương phát giác. Tất cả trở lên tiên đại sự làm trọng. Là, thủ hạ cảm nhận được thành chủ trong giọng nói ngưng trọng, không dám thất lễ, đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chương 35, sự cố chương 35. Sự cố Vương Uy xem như Tô Chi Viễn tâm phúc, tự mình tiếp nhận đạo mệnh lệnh này. Hắn thân làm nhị giai triển cốt kỳ tu sĩ, linh khí rèn luyện gần cốt đã đạt đến viên mãn, tại cái này Bạch Ngọc Thành bên trong đã tính đỉnh tiêm cao thủ, tự nhiên đối lần này việc phải làm xem thường. Hắn điểm hơn 10 tên nhất giai dẫn khí kỳ phụ thành chủ tinh nhuệ thủ vệ, một đoàn người sát khí bừng bừng hướng lấy Tử Nhân Lâm xuất phát. Vừa bước vào Tử Nhân Lâm khu vực, một cỗ hỗn hợp có tiền giấy đốt cháy cùng ẩm ướt gỗ mục khí tức âm trầm liền đập vào mặt. Ánh mắt chiếu tới, bà vải trắng như chiêu hồn phan giống như treo trên cao đầu cảnh, tiền giấy khắp nơi trên đất, nhạc buồn cùng vang lên, trong rừng thậm chí mơ hồ chuyển đến quỷ khóc sói gào. Tà ma, nơi đây tất có cường đại tà ma chiếm cứ. Vương Uy trong lòng run lên, trong nháy mắt thu hồi khinh thị, tay phải đã ấn lên bên hông chu kiếm. Tử Nhân Lâm sớm đã có tà ma nghe đồn, chỉ là phàm nhân nào biết tà ma kinh khủng, Vương Uy chỉ coi tà ma cũng cùng bình thường yêu ma như thế. Hắn dẫn đội cẩn thận xâm nhập, quỷ dị chính là trong rừng lại có thật nhiều thôn dân tập hợp một chỗ tùy ý ăn uống, cười cười nói nói, khí thế ngất trời. Quả nhiên là bị tà ma mê hoặc, mất tâm trí khôi lỗi. Vương Uy lập tức làm ra phán đoán, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng cảnh giác. Hắn ánh mắt lợi hại bắt được cái kia ngồi nơi hẻo lánh, đầu đội mũ rộng đành, cố cự kiếm áo trắng thân ảnh, là Kiếm Hoài Xương. Tìm tới mục tiêu, Vương Uy cảm thấy an tâm một chút, hắn hướng thủ hạ Đường Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Đào hiểu ý, nhanh chân đi tới Kiếm Hoài Xương trước mặt, ngựa khí nhìn như cung kính, kỳ thực mang theo không che giấu chút nào niệm ai. Kiếm sư huynh, khánh tiên ngày sắp tới, tông môn sự vụ bận rộn, ngài làm là thủ đồ, lâu dài ngưng lại tại bực này ô bế chi địa, chỉ sợ không ổn đâu. Tốt hơn theo chúng ta mau trở về Bạch Ngọc Thành cho thỏa đáng. Kiếm Hoài Xương vốn là cảm thấy mình ở đây quấy rầy, nghe vậy trầm mặc gật gật đầu, ôm kiếm đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lý Quả Phụ thấy đám người này khí thế hùng hổ, lại đau lòng Kiếm Hoài Xương thương thế chưa lành, nhịn không được tiến lên giữ chặt ống tay áo của hắn. Tiểu ca, thương thế của ngươi còn chưa tốt, sắc mặt còn như thế bạch, sao có thể lúc này đi? Lại nghỉ hai ngày, dưỡng hảo thân thể lại nói. Nàng quay đầu đối với Đường Đào bọn người, mạnh mẽ hô, các ngươi không có mắt, muốn dẫn người đi không cũng không nhìn một chút vết thương trên người hắn có khỏe hay không đâu. Mở miệng ngậm miệng ố hế chi địa, ngươi là đốc tức miệng túi như vậy. Làm càn. Vương Uy lệ quát một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Hắn một bước tiến lên trước, quanh thân linh khí bừng bừng phân chấn, làm cho Lý Quả Phụ lảo đảo lui lại. Các ngươi bị tà ma mê tâm hồn ngu dân, cũng dám cản trở bản quan làm việc, cho bản quan quỳ xuống. Hắn nhận định những thôn dân này đã là tà ma khôi lỗi, trong mắt hàn quang lóe lên, chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động kiếm khí màu trắng phá không mà ra, nhanh chóng như điện, bắn thẳng đến Lý Quả Phụ đầu gối. Lần này nếu là đánh thực, Lý Quả Phụ đầu này chân tất nhiên phế đi. Cẩn thận. Kiếm Hoài Xương con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ là bản năng phản ứng, trôi này so với hắn nửa người còn cao cự kiếm ngăn khuất Lý Quả Phụ trước người. Ken. Kiếm khí mạnh mẽ đâm vào cự kiếm dày rộng kiếm tích bên trên, tia lửa tung tóe. Kiếm Hoài Xương bị cái này cố cự lực chấn động đến toàn thân run lên, vốn là sắc mặt tái nhợt càng không huyết sắc, cổ họng ngọt ngọt, mạnh mẽ đem phun lên máu tươi nuốt trở vào, nhưng cầm kiếm cánh tay đã là run nhẹ nhẹ. Kiếm Hoài Xương, ngươi một cái phế vật cũng dám đối với bản quan ra tay. Vương Uy gặp hắn lại thật dám ngăn trở, giận quá thành cười. Ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, Bạch Ngọc Kiếm Tông lập phái gốc rễ chính là trừ ma vệ đạo, thân làm kiếm tông thủ đồ, không đi chạm yêu trừ ma, ngược lại giữ gìn những này tà ma khôi lỗi, ly tinh phản đạo. Quả thực là kiếm tông sỉ nhục. Vương Uy càng nói càng giận, sát ý sôi trào. Hắn biết rõ Kiếm Hoài Xương tu vi đã phế, một cái chỉ có danh hào không có thực lực phế vật dựa vào cái gì ngăn cản chính mình. Hắn hôm nay nhất định phải giết những này nối giáo cho giặc ngu dân. Kiếm Hoài Xương cắn răng, đem còn sót lại linh lực điên cuồng rót vào cự kiếm, thân kiếm nổi lên ánh sáng nhạt, giơ kiếm đón đỡ, che chở Lý Quả Phụ. Bèng! Lại là một tiếng vang thật lớn, khí lãng lan lộn. Cự kiếm bị hung hăng đẩy ra, kiếm khí bén nhọn dư thế chưa suy, trực tiếp đánh vào Kiếm Hoài Xương lồng ngực. Kiếm Hoài Xương như gặp phải trọng truy, trong miệng phun ra một đạo đỏ thắm huyết tiễn, thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, vùng vây mấy lần, lại nhất thời không cách nào đứng dậy. Lý Quả Phụ bị còn sót lại kiếm khí tác động đến, cũng thụ chút tổn thương. Lao tử cùng các ngươi mấy tên khốn kiếp này liều mạng. Các thôn dân thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Lý Quả Phụ thụ thương, bảo vệ bọn hắn Kiếm Hoài Xương bị đánh đến thổ huyết ngã xuống đất, những người này còn luôn mồm vũ nhục bọn hắn thần minh. Bọn hắn giống giận, cơ lấy trong tay quốc lôi búa, như là nổi giận như dã thú tuôn hướng Vương Uy bọn người. Sâu kiến rung động cây, tự chịu diệt vong. Vương Uy trên mặt lệ khí đại thịnh, đối với mấy cái này tà ma khôi lỗi không có nửa phần thương hại, trường kiếm huy sái, mấy đạo sắc bén kiếm khí lẫn nhau đan xen kẽ thành người lớn, hướng về sông lên phía trước nhất mấy cái thôn dân bao phủ tới. Dừng tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vẫn nộ trách móc như là kinh lôi nổ vang. Một thân ảnh nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn, vô cùng mau lẹ cắt vào trong chiến trường. Vương Uy thậm chí không có thấy rõ người tới động tác, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự, ngang ngược đến cực điểm lực lượng mạnh mẽ đện ở trên lồng ngực của hắn. Hộ thể linh khí như là giấy giống như trong nháy mắt vỡ vụn, xương ngực phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Cả người hắn máu tươi cuồn cuộn lấy bay rất ra ngoài, đục gãy một gốc to cỡ miệng chén quái thụ mới miễn cưỡng dừng lại, sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Vương Uy khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thân mặc sâm bạch quốc giáp, khuôn mặt lạnh lùng như băng thiếu niên, đang chậm rãi thu hồi nắm đấm. Thiếu niên quanh thân tản ra linh áp, như là thực chất sơn nhạc, trầm trọng ép trong lòng của hắn. Tam giai tâm niệm kỳ, tuyệt đối là tam giai tâm niệm kỳ. Cái này tà ma trong hang ổ, tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy tam giai cao thủ? Thạch Đầu mặt trầm như nước, hắn vừa khảo thí xong linh căn, an vào thần minh ban cho đan dược đi ra, sau đó liền bị thần minh an bài xử lý kẻ náo sự, có thể hắn không nghĩ tới gặp được một màn như thế. Nhất là nhìn thấy mẫu thân khỏe miệng mang máu, Kiếm Hoài Xương ngã xuống đất nôn ra máu, thạch đầu trong mắt trong nháy mắt hàn mang nổ bắn ra, sắc ý như là thực chất. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thân hình lại cử động, như là mãnh hổ xông vào bể cừu. Những cái kia nhất giai dẫn khí kỳ thủ vệ, ở trước mặt hắn quả thực như là hài đồng. Thạch đầu không có làm dùng vũ khí, chỉ là đơn thuần dùng nắm đấm, mỗi một lần ra tay, đều tất nhiên nương theo lấy nước xương đứt gân tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất quá hô hấp ở giữa, hơn 10 tên tinh nhuệ thủ vệ đã toàn bộ ngã xuống đất kêu rên, đã mất đi sức chiến đấu. Thạch đầu như là như sách con gà con, đem trọng thương sủi lơ Vương Uy nhấc lên, cùng cái khác bị đánh gãy tay chân thủ vệ ném cùng một chỗ. Thạch đầu ca, những người này xử trí như thế nào? Một người trung niên sách theo quốc, nộ khí chưa tiêu mà hỏi thăm. Thạch đầu ánh mắt băng lãnh như lao, đang muốn mở miệng, thần minh thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại đầu góc hắn vang lên. Tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Trần Chu xác thực rất thiếu người miệng làm công, nhưng đối với không ổn định nhân tố, không có nuôi hổ gây họa hứng thú. Thạch đầu khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn rút ra bên hông cốt đao, từng bước một đi hướng sủi lơ trên mặt đất, đánh mất đi động lực Vương Uy. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta là Bạch Ngọc Thành chủ phủ Vương Uy cảm nhận được kia thực chất sát ý, hoảng sợ thét lên cầu xin tha thứ. Lời còn chưa dứt, đầu người rơi xuống đất. Chương 36, ngươi cái này tà ma thật quái a. Chương 36, ngươi cái này tà ma thật quái a. Còn lại thủ vệ cũng không có sức phản kháng, rất nhanh bị cắt cổ. Đây là Thạch đầu lần thứ nhất giết người, nhưng trong lòng hắn ngoại trừ bán giận, không có chút nào cái khác khó chịu cảm xúc. Vũ nhục thần minh người, liền nên giết không tha. Một hồi kịch liệt tới phảng phất muốn đem phổi đều ho ra tới thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy ngã xuống đất Kiếm Hoài Xương bởi vì thương thế quá nặng cùng cảm xúc kích động, kịch liệt ho khan, thân thể run rẩy kịch liệt, trên đầu kia đỉnh một mực che lấp dung mạo rộng lớn mũ rộng vành, rốt cục bị đánh rơi xuống, lan qua một bên. Trong chốc lát, nguyên bản còn vây quanh thi thể chửi mắng thôn dân, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Kiếm Hoài Xương. Từ nhân lâm âm trầm dương quang xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, rõ ràng chiếu sáng cái kia luôn luôn giấu ở mũ rộng vành dưới đầu lâu. Đỉnh đầu của hắn, vậy mà thiếu thốn nửa bên xương sọ. Có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy nao tổ chức, liền như thế không có chút nào che lớp bại lộ trong không khí, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó nhỏ xíu mạch máu cùng khó có thể lý giải được hoa văn phức tạp. Cái này kinh dị dọa người một màn, đánh thẳng vào mỗi người thị giác thần kinh. Mà Kiếm Hoài Xương chính mình, đối tất cả lại tựa hồ như không hề có cảm giác. Hắn chỉ là khó khăn dùng mu bàn tay lau đi bên môi không ngừng tràn ra máu tươi, cặp con ngươi kia trống rỗng nhìn lên bầu trời, cánh tay càng thêm dùng sức ôm chặt trong ngực nặng nề cự kiếm. Lúc trước cái kia quanh quẩn trong tim vấn đề, tại lúc này, đương theo lấy lồng ngực kịch liệt đau nhức đạt được vô cùng rõ ràng đáp án. Hối hận không? Hối hận. Kiếm Hoài Xương cố gắng thở dốc một hồi, khó khăn chống đỡ đứng người dậy, đối với trung quanh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng thôn dân, cung cung kính kính làm một đại lễ, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn không nói gì, tất cả cảm kích cùng phức tạp tâm tư đều dung nhập cái này túi đầu bên trong. Hắn yên lặng nhặt lên rất xuống đất mũ rộng đành, cẩn thận đập lên bên trên nhiễm bụi đất, sau đó, nhẹ nhàng mà đưa nó một lần nữa đội ở trên đầu. Trong kiếm làm trụ, Kiếm Hoài Xương bóng lưng thưa thớt, khập khiễng hướng lấy Tử Nhân Lâm đi ra ngoài. Vương Uy nói không sai, hắn là kiếm tông thủ đồ, khánh thiên tướng đến. Hắn không có lý do gì dù đang bên ngoài. Lý Quả Phụ thấy đau lòng, còn muốn tiến lên giữ lại, lại bị Hồng Linh nhẹ nhàng giữ chặt. "Nhường hắn đi thôi, Lý Thẩm." Hồng Linh thấp giọng nói, ánh mắt thâm thúy, đây là thần minh ý tứ. Hắn cũng có hắn phải đi hoàn thành sứ mệnh. Lý Quả Phụ há to miệng, cuối cùng chỉ là trung điệp thở dài, quay người cực nhanh bao tốt một chút thịt khô cùng chữa thương thảo dược, chạy chậm đến đuổi theo, không nói lời gì nhét vào Kiếm Hoài Xương trong tay. "Cầm, trên đường ăn." "Thổn thương, chính mình coi chừng." Nàng ngữ tốc cực nhanh, nói xong liền nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa. Kiếm Hoài Xương cầm kia còn mang nhiệt độ cơ thể bao vải, run nhẹ nhẹ, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói: "Đa tạ." Chỗ tối, Trần Chu đối Dịch Thử phân phó, cầm lên thạch đầu viết văn một bài: "Đi, chúng ta theo sau." Dịch Thử nghiêng đầu, "Theo sau?" Nhìn hắn bộ này hình dạng có ý gì? Trần Chu lườm liếc Vương Uy đám người thi thể, nên miệng lên một vẻ rất nhỏ độ cong. "Bạch Ngọc Thành cho chúng ta Tử Nhân Lâm đưa như thế một món lễ lớn, chúng ta không đi đáp lễ, há chẳng phải thất lễ? Thuận tiện nhìn xem, cái này Bạch Ngọc Thành cùng Kiếm Tông, đến tụt cùng tại làm cho gì? Gây sự sao?" "Tốt tốt tốt, thử đại gia liền ưa thích gây sự." Dịch Thử thân hình thoát một cái, hắc quang lưu chuyển ở giữa, lại hóa thành một cái thân mặc bó sát người màu đen y phục dạ hành hình người. Trên mặt mang theo hé mở kỳ dị mặt nạ, kia mặt nạ như là lưu động xương mù màu đen, che khuất hắn bên trên nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mang tính tiêu chí lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ đôi mắt. "Ngươi thế mà có thể biến hóa?" Trần Chu có chút ngoài ý muốn. Dịch Thử ném tới một cái ánh mắt khinh bỉ, nói nhảm: "Hai giai yêu ma liền có thể miệng nói tiếng người, tam giai có thể tự nhiên biến hóa bản thể lớn nhỏ, bốn giai liền có thể hóa ra hình người. Thử đại gia thật là năm giai ma, hiểu không? Vậy trước kia cũng không gặp ngươi biến hơn người hình. Trước kia tại sao phải hóa hình người? Người tu không phải cũng biết biến hóa thuật, bình thường cũng không thấy người tu sĩ nào chuyên môn hóa thành chuột hình khắp nơi tản bộ a." Dịch Thử lẽ thẳng khí hùng. Trần Chu nhất thời nghẹn lời, cảm thấy Dịch Thử nói rất có lý. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, xa xa suýt đi Kiếm Hoài Xương sau lưng. Kiếm Hoài Xương đi được chậm, vừa đi vừa nghỉ, cũng không phát giác sau lưng theo dõi. Thẳng đến tiếp cận Bạch Ngọc Thành khu vực, Trần Chu bén nhạy phát hiện, ngoài thành vây tụ lưu dân số lượng so với lần trước Thạch Đầu cùng Hồng Linh lúc đến đã giảm mạnh. Đám người thưa thớt, có mấy cái lưu dân nằm tại chiếu rơm bên trên, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu bốn phía quan sát, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Liên ở cửa thành, Kiếm Hoài Xương lần nữa bị ba cái kia kiếm tông đệ tử vây chặt, bọn hắn hiển nhiên chờ đã lâu, sam trắng không sức sống mang trên mặt không che giấu chút nào ác ý, một người trực tiếp tiến lên, dùng sức xô đẩy Kiếm Hoài Xương một thanh. Kiếm Hoài Xương thương thế chưa lành, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ lảo đảo lui lại, suýt nữa ngã sắp xuống, chỉ có thể dựa vào cự kiếm miễn cưỡng chèo chống. Phế vật. Vậy đệ tử thấy hắn như thế không chịu nổi, khí diễm càng tăng lên, nước bọt cơ hồ phun đến Kiếm Hoài Xương trên mặt. Khánh Tiên ngày đang ở trước mắt, trên tông môn hạ bận rộn chân không chạm đất, ngươi ngược lại tốt, chơi lên mất tích tới. Làm hại huynh đệ chúng ta bởi vì ngươi giám thị bất lực, bị sư tôn trọng phạt, uy suốt cả đêm từ đường. Hắn càng nói càng tức, nhấc chân liền đạp hướng Kiếm Hoài Xương xương bắp chân. Kiếm Hoài Xương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt nhoáng một cái, thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn như cũ mím chặt môi, ôm kiếm, không có phản kháng, cũng không có lên tiếng. Đó là một loại gần như chết lặng ẩn nhẫn, dường như sớm thành thói quen đối xử như vậy. Còn ôm ngươi cái này kiếm vỡ trang bộ dáng gì? Ngươi bây giờ vẫn xứng dùng kiếm sao? Cầm đầu đệ tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, lại đưa tay muốn đi đoạt trong ngực hắn cự kiếm. Vì mấy cái con kiến hôi phàm nhân, vận dụng kia các loại cấm kỵ chi thuật, kết quả đây, tu vi mất hết, biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Ngươi nói ngươi có phải hay không ta kiếm tông khai sơn đến nay buồn cười lớn nhất? Chỗ tối, Trần Chu đối Dịch Thử nói, đi, giúp hắn một chút. Dịch Thử, giúp hắn. Đối ngươi có chỗ tốt gì? Cái này đại hoang thế giới thực lực vi tôn, chính hắn đem thực lực làm không có, thật quá ngu xuẩn. Có cái gì tốt đồng tình? Trần Chu cười cười, ngược không có gì tốt chỗ. Vậy ngươi còn nhường thử đại gia đi. Ta không đồng tình hắn. Trần Chu nhìn xem cái kia tại xô đẩy bên trong vẫn như cũ ôm thật chặt kiếm, trầm mặc cẩn nhận thân ảnh, thở dài nói. Ta tự nhận làm không được cái kia dạng sự tình, ta là một cái kẻ đấu cơ, nhưng ta kính nể chân chính vẫn đạo người. Thiện lương cần một cái giá lớn, đây là hắn lựa chọn của mình, kết quả tự nhiên cũng cần chính hắn gánh chịu. Hắn dừng một chút, lại lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đi thôi, thuận tiện đem cái này hai viên thuốc mang cho hắn. Thực lực vi tôn, hiện tại ta có năng lực không phải sao, ta chỉ là hy vọng, bất cứ lúc nào, tuân đạo người đều không nên hối hận chính mình đã từng lựa chọn. Dịch Thử nhìn chằm chằm Trần Chu nhìn nửa ngày, tinh hồng trong con ngươi quang mang lấp lóe, dường như muốn từ cái này tà ma trên mặt nhìn ra thứ gì. Cuối cùng, hắn buồn buồn giữ lại câu tiếp theo, "Quái a, ngươi cái này tà ma, thật quái a." Chương 37, trong nước tà ma chương 37, trong nước tà ma Dịch Thử thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xuất hiện ở cửa thành. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một đám tạp toái, quấy rầy bản đại gia thanh tĩnh. Dịch Thử sau khi biến hóa thanh âm mang theo một loại khàn khàn tư tính, nhưng vách lối khí diễm không chút nào giảm. Kia ba tên kiếm tông đệ tử thậm chí không thấy rõ động tác, liền cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đánh tới, trên mặt nóng bỏng chịu mấy lần, lảo đảo ngã nhào trên đất. Ba người vừa sợ vừa giận, nhưng căn bản nhìn không ra hắc y nhân kia sâu cạn, chỉ cảm thấy khí tức sâu không lường được, viễn siêu bọn hắn sư tôn. Ba người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, liền vội cung kính hành lễ, không biết tiền bối là cao nhân phương nào. Vì sao nhúng tay tà kiếm tông việc nhà? Chuột, bản đại gia là tới tham gia các ngươi kia cái gì chó má khánh tiên này? Dịch Thử hai tay ôm ngực, dáng vẻ cuồng vọng, nhìn các ngươi không vừa mắt, không được sao? Cúp nhanh lên, trứng mắt đổ vật. Ba người như được đại xá, không còn dám nhiều lời nửa câu, vội vàng dựng lên Kiếm Hoài Xương, liền phải hướng trong thành đi. Chờ một chút. Dịch Thử gọi lại bọn hắn, tiện tay đem một cái thô ráp bình sứ ném cho Kiếm Hoài Xương, ngựa khí vẫn như cũ ác liệt. Ê, nhà chúng ta đại nhân thưởng ngươi. Chúng ta đại nhân nói, đường là tự chọn, cũng đừng mẹ hắn hối hận. Nói xong, hắn nhìn cũng lời lại nhìn Kiếm Hoài Xương một cái, thân hình như là dung nhập bóng ma giống như, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trở về tìm Trần Chu phục mệnh. Mà giờ khắc này Trần Chu cũng không quan tâm quá nhiều cửa thành, ánh mắt của hắn đang sắc bén nhìn về phía Bạch Ngọc Thành bên ngoài một chỗ khác. Một đội người của phủ thành chủ ngựa mang theo mấy cái Bạch Ngọc Thành thủ vệ xuất hiện tại lưu dân bên trong. Hắn nhìn thấy mấy cái kia nguyên bản nằm tại chiếu rơm bên trên, thoi thóp lưu dân, tại nhìn thấy phủ thành chủ người tới sau, lại lưu loát bỏ lên, trong mắt lóe ra chờ đợi qua mang. Trung quanh lưu dân cũng giống như nước thủy triều xông lên, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười hô hào. Đại nhân đến. Hôm nay là không phải đến phiên chúng ta. Vương quản sự, xin thương xót, ta khí lực lớn, cái gì việc cũng có thể làm. Đúng vậy a đại nhân, cho phần cơm ăn là được, chúng ta không sợ chịu khổ. Đám người ông tác hưởng, tiếng nghị luận cũng chuyển vào Trần Chu trong hai. Một cái người cao gầy rắc bên cạnh đồng bạn tay áo, kích động nói, ta liền nói thành chủ đại nhân là Bồ Tát sống. Vài ngày trước bắt đầu phát cháo, hiện tại còn muốn chiêu công xây dựng thêm tân thành, tiến vào chính là đứng đắn thành dân, thiên đại hảo sự a. Bên cạnh hắn một cái trên mặt mang sẹo hán tử gắt một cái, hạ giọng lại không thể che hết hưng phấn. Cũng không phải. Nghe nói trước mấy ngày bị mang đi Lý Lao Tứ đám kia, tiến vào thành liền có nóng hổi cơm ăn, có che gió che mưa chỗ ở. Mặc dù là làm việc, nhưng dù sao cũng so tại chỗ này đợi chết mạnh. Chính là mỗi lần đều muốn chọn khỏe mạnh nhất, có thể gấp rút chết ta rồi. Một cái lao phụ nhân bôi nước mắt, đối bên người một cái trai trai thiếu niên căng dặn, cậu nhi, tiến vào làm rất tốt, nghe các lao ra lời nói, về sau. Về sau liền có đường sống cầm đầu quan văn bộ dáng trung nhân, mặc cùng vương uy tương tự phụ thành chủ chế thức trang phục, trên mặt là không che giấu chút nào căm ghét. Hắn dùng một khối khăn lụa che miệng mũi, dường như chung quanh hôi thối sẽ làm bẩn hắn đồng dạng, the thé giọng nói, đối bên cạnh thủ vệ quát, đều thất thần làm gì? Đem trật tự duy trì tốt, già yếu tàn tật không cần, chỉ cần thanh niên trai tráng. Động tác nhanh lên. Bọn thủ vệ tuân lệnh, như là xua đuổi xúc vật giống như, thô bạo thôi táng đám người. Một động tác hơi chậm đi lại tập tễn lão nhân bị thủ vệ không kiên nhẫn túm ra đội ngũ, mạnh mẽ xô đẩy ra ngoài. Lão nhân lảo đảo mấy bước, trung điệp quẳng xuống đất, không một tiếng động, cũng không biết sống hay chết, không người dám đi nâng. Lão giả, vướng bận. Thủ vệ kia hùng hùng hổ hổ, dường như chỉ là ném xuống một cái rác rưởi. Rất nhanh, ước chừng hơn 100 tên đối lập hợp cách thành tráng niên bị sàng chọn đi ra, trên mặt bọn họ mang theo mờ mịt, lại có một tia tức sẽ thu hoạch được tân sinh vui sướng. Quan Văn nhìn lướt qua, dường như coi như hài lòng, phất phất tay, mang đi. Trần Chu mang theo dịch thử ẩn nấp tại quỷ vực bên trong. Hắn nhớ tới Hồng Linh trước đó báo cáo, đại nhân, Bạch Ngọc Thành bên ngoài tụ tập đại lượng lưu dân, đều là gia viên bị yêu ma chỗ hủy, chạy nạn đến tận đây. Bọn hắn thiếu ăn thiếu mặc, ăn bữa hôm lo bữa mai. Như đại nhân cần muốn nhân thủ, chỉ cần cho một chút đồ ăn, bọn hắn bằng lòng vì đại nhân bán mạng. Hồng Linh thông minh, tâm địa cũng tổn lấy lương thiện, nàng dùng loại phương thức này huyện chuyển đưa ra thu nhận lưu dân đề nghị. Trần Chu vốn định gần đây liền để Hồng Linh cùng Thạch Đầu bắt đầu việc này, lại không ngờ tới, Bạch Ngọc Thành chủ phủ lại đoạt trước một bước, mà lại là lấy loại phương thức này. Đuổi theo. Trần Chu đối bên cạnh hóa thành hình người dịch thử nói nhỏ một tiếng, sau đó quỷ vực lan tràn. Đội ngũ cũng không có tiến vào kia cao ngất Bạch Ngọc Thành tường, mà là dọc theo tường thành, lượn quanh nửa vòng, đi tới một chỗ đối lập yên lặng bờ sông. Nơi đó sớm đã thả neo một chiếc trung đẳng lớn nhỏ thuyền hàng, thân tàu nhìn có chút cổ xưa, nước ăn tuyến rất sâu, dường như chuyên chở không ít thứ. Nhanh, đều lên thuyền. Lê mê cái gì? Bọn thủ vệ không kiên nhẫn thúc giục lưu dân. Các lưu dân nhìn trước mắt thuyền cùng đục ngầu nước sông, có ít người trên mặt lộ ra một chút bất an, nhưng ở thủ vệ trách móc cùng đối với tân thành cư dân thân phận khát vọng hạng, vẫn là theo thứ tự bước lên ván cầu. Lúc này, kia vương quản sự lấy ra một chồng thật dày trống không trang giấy, nhường mỗi cái lên thuyền lưu dân ấn lên thủ ấn. Cái này, làm cái gì vậy? Một cái gan lớn lưu dân nhút nhát hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đây là quy củ. Ấn thủ ấn, chính là tân thành người, về sau có chỗ tốt của các ngươi. Vương quản sự không kiên nhẫn giải thích, ánh mắt lấp lóe. Các lưu dân phần lớn không biết chữ, nghe vậy liền không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn ở đằng kia trống không trên giấy nhấn xuống chính mình chỉ ấn. Có tử khí. Dịch thử hít hà, có chút chán ghét che cái mũi mặc dù rất nhạt, nhưng đúng là tà ma khí tức bám vào tại những này trên giấy. Ân. Trần Chu gật đầu, hắn thân làm tà ma, đã sớm phát giác được dị thường. Cũng là không nghĩ tới, trong nước cái kia tà ma, phía sau lại có Bạch Ngọc Thành thủ bút. Cũng không biết chuyện này, đến tột cùng là thành chủ người gây nên, vẫn là phía sau kiếm tông tụ ý Trần Chu nguyên bản đối Bạch Ngọc kiếm tông cảm nhận không tính quá kém, dù sao bọn hắn che chở một thành bất tính. Còn ra kiếm hoại xương dạng này nhân vật chính trực, luận việc làm không luận tâm, tại trong loạn thế có chỗ xem như cao thấp cần coi trọng mấy phần. Nhưng hôm nay xem ra kiếm tông đệ tử còn lại làm việc quái đản, Bạch Ngọc Thành vụng trộm chăn nuôi tà ma, ngay cả thủ hạ làm việc cũng căn bản không đem bình thường lưu dân nhìn ở trong mắt. Các lưu dân toàn bộ lên thuyền sau, vương quản sự cẩn thận hảo hảo thu về kia chồng theo đầy tay ấn khế ước, cùng thủ vệ thủ lĩnh thấp giọng bàn giao vài câu, liền nhìn xem thuyền hàng chậm rãi cách bờ, lái về phía lòng sông. Trong đó chuyện ẩn ở bên trong thật đúng là không biết, đuổi theo, chúng ta đi chiếu cố cái này trong nước tà ma. Các ngươi tà ma sự tình chính các ngươi giải quyết được hay không, đừng mang thử đại ra. Yên tâm, ta vừa thăng qua cấp, hiện tại mạnh đến đáng sợ, nó không bằng ta. Chương 38, bản đại gia là Tường Thụy Hiểu không chương 38, bản đại gia là Tường Thụy Hiểu không thuyền hàng lái rời bờ sông, theo đục ngầu nước sông hướng hạ du mà đi. Lãnh sự quan văn cùng mấy tên hoạch tâm thành viên đứng tại bờ sông, đang thấp giọng thương nghị sau khi trở về như thế nào chúc mừng, mang trên mặt hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm. Dịch thử ẩn nấp tại trong bóng tối, nó thậm chí không cần hiện thân, chỉ là tâm niệm vừa động, một sợi vô sắc vô vị dịch bệnh chi khí liền giống như rắn độc chui vào mấy người miệng mũi. Ách vương quản sự đống nhiên cảm giác yết hầu một nữa, nhịn không được hò khan một tiếng. Lập tức, hắn hoảng sợ phát hiện tay của mình trên lưng cấp tốc nâng lên nguyên một đám chảy mủ vàng cực đại mụn mụn bọc đầu đen, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen hư thối. Cứu! Hắn vừa định kêu cứu, càng nhiều bọc mủ từ trên mặt hắn, cái cổ cùng thân thể nổ tung, đau khổ kịch liệt nhường hắn liền hoàn chỉnh thanh âm đều không phát ra được, bất quá mấy hơi thở. Hắn tính cả bên cạnh mấy tên quản sự liền hóa thành tanh hôi huyết thủy, liền xương cốt đều không có còn lại. Dịch thử thân ảnh tại Trần Chu bên người lặng yên hiện, phủi tay, đáp ý nói, giải quyết những này tạp thoái, liền nhường thử đại gia hoạt động gần cốt tư cách đều không có. Chuột chuột như bước. Trần Chu chỉ là nhìn chằm chằm đi thuyền, cũng không quay đầu lại, qua loa hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Theo thuyền không ngừng xâm nhập, trên mặt sông sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống, bốn phía biến một mảnh trắng xóa, liền tiếng nước đều tựa hồ bị sương mù hấp thu, biến một ngạt mà mơ hồ. Trong không khí xen lẫn như có như không mùi hôi, cùng một loại làm cho người tâm thần có chút không tập trung ấm lãnh. Là quỷ khí, còn có tử khí. Trần Chu chắc chắn, quả nhiên là lần trước cái kia không biết là gì gì đó quỷ đồ chơi. Trên thuyền các lưu dân cũng cảm nhận được này quỷ dị bầu không khí, bất an rối loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Sương mù thế nào lớn như thế? Cái này, đây là tới chỗ nào? Cảm giác lạnh quá có điểm gì là lạ, ai nôn nháo cái gì mà nhốn nháo? Tất cả yên lặng cho ta điểm. Thủ vệ hiển nhiên cũng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là không kiên nhẫn, bọn hắn thô bạo mở ra cửa khoang, dùng vỏ đao cùng roi đem các lưu dân xua đuổi tới bong tàu bên trên. Các lưu dân không dám phản kháng, co rúm lại lấy chen tại bong tàu trung ương. Ngay sau đó, bọn thủ vệ xuất ra dây thừng, đem bọn hắn nguyên một đám trói rắn rắn chắc chắc. Đại nhân, làm cái gì vậy? Chúng ta không phải đi Tân Thành sao? Có người hoảng sợ hô to. Tân Thành. Một người thủ vệ đầu mục cười lạnh một tiếng, một cước đạp ra buồng nhỏ trên tàu tấm tre, lộ ra bên trong xếp đến tràn đầy nặng nề hòn đá. Đúng, cái này đưa các ngươi đi Tân Thành góp một viên lạch. Các lưu dân như bị sét đánh, thủ vệ chuyển ra cự thạch, dùng dây thừng vững vàng cột vào mỗi cái lưu dân bên hông hoặc trên chân, băng lãnh lưỡi dao gác ở trên cổ của bọn hắn. "Đều cho ta đứng ở thuyền vừa đi." Thủ vệ đầu mục nghiêm nghị quát, chính mình nhảy đi xuống. "Nếu không hiện tại liền chặt các ngươi." "Không, không cần. Các ngươi không thể dạng này." Có người sụp đổ khóc lớn, có người ra sức dãy rủa. Phốc phốc. Đao quang lóe lên, một cái ý đồ phản kháng lưu dân trực tiếp bị chém ngã xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ bổng đầu. Đầu mục mặt không biểu tình, đối lưu dân cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ. Trong thành đại nhân đều nói, những này chỉ là cả người lẫn vật, là tế bái trấn giang đại tướng cấm phẩm, cùng bình thường tam sinh cũng không có gì khác biệt. Lưỡi đao bức bách hạ, không người lại dám phản kháng, lưu dân bị xua đuổi tới mép thuyền, nhìn qua phía dưới quần quật lấy đồng vụ cùng sâu không thấy đáy nước sông, mặt xám như tro. "Đi, đem người cứu được." Trần Chu thu hồi ánh mắt, quay đầu đối Dịch Thử phân phó. Hắn sớm đã thông chi Thạch Đầu cùng Hồng Linh, để bọn hắn mang theo Nhiệt Triều Tịch tại Phong Đảo huyện bến tàu tiếp ứng. Phong Đảo là một cái chết huyện, sẽ không để người chú ý, mà Trần Chu chính mình thao túng quỷ vực hướng trong nước sông lan tràn. Hắn chuẩn bị đi xem một chút cái này trấn giang đại tướng đến cùng là thứ quỷ gì. Bong tàu bên trên, một người thủ vệ chuẩn bị đem lưu dân đẩy tới sông trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở đầu thuyền. Dịch Thử biến hóa bóng người, mang theo kia hé mở sương mù mặt nạ, tinh hồng con ngươi tại trong sương mù dày đặc phá lệ bắt mắt. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đưa tay, răng rắc một tiếng, bẻ gãy cách hắn gần nhất cái kia thủ vệ đầu mục cổ. "Người nào?" "Là trấn giang đại tướng Hiền Linh." Còn lại thủ vệ cả kinh thất sắc, nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện, khí tức kinh khủng người áo đen, dọa đến hồn phi phách tán. Một người thủ vệ lắp bắp hô, "Lớn!" Đại tướng bất giận. "Những này, đây đều là cho ngài chuẩn bị cống phẩm a. Người mới huyết thực." Dịch Thử lười nói chuyện, quanh thân màu xanh sẫm dịch bệnh ẩm vàng một phát, như là thủy triều giống như quét sạch qua bong tàu bên trên tất cả thủ vệ. Trong nháy mắt, còn sót lại mấy người cũng hóa thành từng bãi nổ huyết, bị ăn mòn hầu như không còn. Trói buộc lấy các lưu dân dây thừng, cũng tại Dịch Thử ma khí ăn mòn hạ lặng yên nước gãy, các lưu dân bản thân lại lông tóc không thương. Lưu dân nhìn xem bong tàu bên trên cấp tốc biến mất thủ vệ cùng kia chống rông xuất hiện kinh khủng người áo đen, trong lòng vừa dâng lên được cứu vớt vui sướng trong nháy mắt bị càng lớn sợ hãi thay thế. Có người thấp giọng khóc nức nở, có người toàn thân phát run, có người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thì ra bọn hắn đều là áo đen đại tướng cấm phẩm. "Đừng gào!" Dịch Thử không kiên nhẫn giống lên một tiếng nói. Trong nháy mắt, chỗ có âm thanh biến mất, bong tàu bên trên chỉ còn lại nước sông đập thân tàu thanh âm cùng nồng vụ lưu động nhỏ bé tiếng vang. Các lưu dân câm như hến, ngoan giống một đám nhét chung một chỗ chi cút. Dịch Thử hài lòng gật đầu, giản lược nói tóm tắt nói, "Hiện tại ta nói, các ngươi làm theo. Ai biết lái thuyền?" Các lưu dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng mờ mịt. Ngay tại Dịch Thử sắp không kiên nhẫn, cân nhắc có phải hay không tùy tiện điểm một cái thời điểm, mấy cái màu đồng cổ làn da nam tử run run rẩy rẩy giơ tay lên. "Lớn, đại tướng." Bên trong một cái khuôn mặt đen nhánh hán tử cả gan mở miệng, thanh âm phát run, "Nhỏ. Chúng tiểu nhân trước kia là hạ du làng trải qua, thường xuyên mở thuyền lớn tại mặt sông bắt cá, hiểu một chút thao thuyền." Dịch Thử đánh giá bọn hắn vài lần, "Đi, chỉ mấy người các ngươi đem thuyền lái về nơi này, hiểu?" Hắn tiện tay ném ra ngoài một khối đơn sơ tấm bảng gỗ, phía trên khắc họa lấy Phong Đảo huyện bến tàu đơn giản phương vị đồ. Đến lúc đó sẽ có hai cái mặc cốt giáp đứa nhỏ, còn có một đầu bạch xà tiếp ứng các ngươi. Hán tử nhìn xem tấm bảng gỗ có chút muốn nói lại thôi. "Nhiều đứng hỏi, chiếu làm liền là." Dịch Thử ác thanh ác khí nói, "Nhà chúng ta đại nhân nhìn các ngươi đáng thương, mới phái bản đại gia xuất thủ. Bản đại gia là Tường Thụy, hiểu không? Không phải chó má đại tướng, đừng không biết tốt xấu." "Tường Thụy." Các lưu dân nhìn xem bong tàu bên trên còn chưa hoàn toàn khô cạn đụng huyết vết tích, không dám phản bác. Dịch Thử nhìn lấy bọn hắn dọa đến run lẩy bẩy dáng vẻ, nghĩ, dường như cảm thấy mình quang hù dọa người cũng không tốt lắm, nó có chút không tình nguyện từ trong ngực móc ra một bọc nhỏ thịt khô, ném trên bong thuyền. "Ê, trên đường ăn, đừng chết đói." Nói xong, nó lại cảm thấy cho nhiều, có chút đau lòng. Thừa dịp các lưu dân còn không có kịp phản ứng, lại cấp tốc đưa tay vớt trở về mấy đầu thịt khô, như thiểm điện nhét về trong quần áo, lúc này mới hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, như là dung nhập đồng vụ giống như biến mất không thấy gì nữa. Chương 39, Trấn Giang Tử. Chương 39, Trấn Giang Tử. Dịch Thử vừa đi, bong tàu bên trên các lưu dân mới dường như một lần nữa thu được hô hấp năng lực. Có người cũng nhịn không được nữa, lên tiếng kêu khóc lên, đã là nghĩ mà sợ, cũng là tuyệt vọng, có người thì bắt đầu giận mắng Bạch Ngọc Thành dối trá cùng ngon đầu. Cũng có người hoảng sợ nhìn xem Dịch Thử lưu lại túi kia thì khô, liều mạng rời xa. "Kia, đó là cái gì? Có phải hay không là thịt người? Chúng ta đều là tế phẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Khẳng định không là đồ tốt. Nhanh ném đi." Tần Khoan cười khổ một tiếng, đối hoảng loạn mọi người nói, "Đều chớ ồn ào, cũng chớ đoán mò, chiếu bị kia." "Tương Thụy đại nhân nói làm a?" Hắn đảo mắt một vòng chưa tỉnh hồn đồng bạn, thanh âm mang theo mọi bệnh, "Chúng ta đều là không có nhà lưu dân, Bạch Ngọc Thành, kia là ăn người ma quật, tuyệt không thể lại trở về." "Vừa rồi đại nhân, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng xác thực đã cứu chúng ta, hắn thần thông quảng đại, nói không chừng thật trong bóng tối xem chúng ta. Không làm theo, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ tại cái này trên sông chờ chết sao?" Hắn nhường đám người dần dần an tĩnh lại, hiện thực chính là tàn khốc như vậy, bọn hắn sớm đã không đường có thể đi. Tần Khoan nhặt lên một đầu thịt khô, nhìn kỹ một chút, lại ngửi ngửi, ngoại trừ mê người mùi thịt cũng không dị dạng. Hắn cắn răng, dẫn đầu kéo xuống một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, một cô đã lâu bị thịt phun lên vị giác. Là bình thường thịt, không có độc, đại gia phân ra ăn một chút, khôi phục thể lực. Hắn đem thịt khô đưa cho người bên cạnh, sau đó đối mấy cái khác ngư dân hô, các minh đệ, đến phụ một tay, chúng ta đem thuyền mở, đi phong đảo huyện bến tàu. Sống hay chết, liền nhìn cái này một lần. Một bên khác, Trần Chu lần nữa chui vào đáy sông. Nước bùn đục ngầu, cây rong giống như quỷ mị, sợi tóc giống như chập chờn. Rất nhanh, hắn lại thấy được những cái kia đứng sừng sững ở nước bùn bên trong người giấy, bọn chúng vẫn như cũ duy trì cứng ngắc tư thế, trên mặt thoa khoa trương má đỏ, mang theo nụ cười quỷ dị. Chỉ là cùng lần trước so sánh, số lượng rõ ràng thưa thớt rất nhiều, dường như lực lượng bị phân tán hoặc tiêu hao. Trần Chu không có dừng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỷ vực như là vô hình cối xay, những nơi đi qua, những cái kia người giấy liền nhao nhao vỡ vụn. Hắn mục tiêu rõ ràng, trực tiếp hướng phía tử khí cùng quỷ khí nồng nặc nhất hạch tâm, tòa kia đắm chìm hướng từ đường mà đi. Theo khoảng cách rút ngắn, kiến trúc hình dáng tại mở tối dưới nước dần dần rõ ràng. Lần này Trần Chu nhìn càng thêm rõ ràng, thì ra căn bản không phải cái gì gạch đá kết cấu từ đường, mà là một tòa dùng các loại trang giấy tỉ mỉ đồng chế mà thành kiến trúc. Màu son cây cột, màu xanh hàng ngói, thậm chí còn có phát họa cửa sổ, nhan sắc tiên diễm đến tại u ám đáy sông lộ ra phá lệ chói mắt. Từ đường đại môn mở rộng ra, phảng phất tại mời khách tới thăm, cạnh cửa phía trên treo một khối bảng hiệu, phía trên dùng mực đậm viết ba chữ to: Trấn Giang Tử. Trần Chu đếm thử dùng vị vực đem tòa này giấy đâm từ đường bao phủ tiến đến, lại phát hiện như là gặp bình chướng vô hình, vị vực lực lượng không cách nào ở phía ngoài đem nó dung nạp, cũng không cách nào xuyên thấu kia giấy thật mỏng bích nhìn trộm nội bộ cảnh tượng. Một loại nguồn gốc từ bản năng cảm giác bài xích tự nhiên sinh ra, dường như tà ma ở giữa tồn tại trời sinh lĩnh vực giới hạn. Ứ ảnh cấp, nhưng khí tức rất cổ quái. Trần Chu cảm giác từ đường tản ra năng lượng ba động, xác nhận tà ma đẳng cấp cùng mình hiến tế trước tương đối, nhưng lực lượng của nó tính chất càng thêm hỗn tạp, kia tràn ngập mặt sống quỷ vật tâm khí, đầu nguồn chính là tòa này giấy từ đường. Không do dự, Trần Chu trực tiếp cất bước đi vào kia rộng mở giấy đâm đại môn. Một bước bước vào, quanh mình hoàn cảnh bỗng nhiên biến ảo. Băng lanh nước sông cùng đục ngầu nước bùn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, đỉnh đầu thậm chí xuất hiện một vòng sáng loáng lại không cảm giác được mảy may ấm áp mặt trời. Dưới chân xúc cảm biến thành kiên cố bàn đá xanh đường, trung quanh kiến trúc cũng theo hư ảo giấy đâm biến thành chân thực gỗ đá kết cấu, người đến người đi, đúng là một phái hương hỏa cường thịnh miếu thờ cảnh tượng. Một người mặc cổ phát mặt mũi hiền lành lão giả tiến lên đón, đối với Trần Chu không người thở dài, mang trên mặt thể thức hóa nụ cười, vị này khách hành hương, là tới dâng hương cầu phúc sao? Trần Chu đánh giá một phen lão giả, không có trả lời, lần nữa trải rộng ra quỷ vực, vô hình công xiềng đem lão giả một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Lão giả trên mặt nụ cười hiền lành không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ như là máy lặp lại giống như tái diễn, khách hành hương, là tới dâng hương cầu phúc sao? Khôi lỗi sao? Trần Chu hiểu rõ, xem ra liền cùng mình bạch cốt quỷ bộ cùng loại, đều là chịu tà ma điều khiển khôi lỗi. Quỷ vực tại từ đường nội bộ khuyết trương đến lớn nhất, tử khí thấu thể mà ra, trong nháy mắt đem lão giả thể nội gắn bó hoạt động tử khí xua tan. Lão giả thân hình một hồi mơ hồ, chậm rãi tiêu tán. Mà gần như đồng thời, trong từ đường bên ngoài tất cả lui tới khách hành hương động tác cùng nhau dừng lại, sau đó, tất cả mọi người đầu lâu lấy các loại vặn béo góc độ, tại cùng thời khắc đó chuyển hướng Trần Chu phương hướng. Hàng trăm hàng ngàn cái khuôn mặt, nam nữ già trẻ, biểu lộ khác nhau, lại đồng thời hé miệng, phát ra đều nhịp thanh âm, khách hành hương, mời lên hương. Vừa dứt tiếng, những người này bắt đầu di chuyển cứng ngắc bộ pháp, theo bốn phương tám hướng hướng phía Trần Chu chậm rãi vọt tới. Tham dò từ đường nội tình, Trần Chu trực tiếp mở lớn. Quỷ vực co vào, Trần Chu quanh thân tử khí ầm vang bộc phát, những cái kia tuân gia người tới tại tiếp xúc đến tử khí chấn động trong nháy mắt, nhao nhao tán loạn, trở lại như cũ thành mạn thiên phi vũ thải sắc giấy mảnh. Toàn bộ phồn hoa miếu thờ cảnh tượng cũng như phai màu bức tranh giống như cấp tốc bong ra từng mảng, một lần nữa hiển lộ ra đáy sông nước bùn mở tối màu lót, cùng tòa kia lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy giấy đâm từ đường. Từ đường chính giữa, thờ phụng một tôn mơ hồ tự thần. Tại Trần Chu tử khí duy trì liên tục ảnh hưởng dưới, tượng thần mặt ngoài ngụy trang dần dần rút đi, hiện lộ ra chân chính hình thái. Cũng không phải gì đó thần linh, mà là một bộ từ nặng nghề trang giấy chồng chất hợp lại mà thành áo giáp. Áo giáp bị vài gốc thô to màu đen xích sắt gấp khóa chặt, xích sắt phía trên dán đầy lít nha lít nhít màu vàng phủ chú. Những cái kia âm lãnh nồng đậm quỷ khí chính là từ những này phủ chú khe hở bên trong không ngừng tiêu tán đi ra, chậm chạp thẩm thấu tiến áo giáp bên trong, dường như ngay tại dung hợp. Quả nhiên là bị trói buộc ở đây. Trần Chu xác nhận trước đó suy đoán, thủ bút này tuyệt không phải Bạch Ngọc Thành chủ phủ có thể làm được, tất nhiên là Bạch Ngọc Kiếm Tông thủ đoạn. Lấy phàm nhân huyết nhục linh hồn chăn nuôi tà ma, lại dùng phụ chú xiềng xích đem nó giam cầm, Kiếm Tông đến cùng muốn từ cái này tà ma trên thân mưu đồ cái gì? Trần Chu tạm thời không có đầu mối gì, triệu hồi ra Bạch Cốt Quỷ Bộc, khô lâu rỗi ra cốt trưởng, trực tiếp bắt lấy xiềng xích. Tử khí cùng trên xiềng xích phụ chú linh quang kịch liệt xung đột, phát ra tư tư tiếng vang, khô lâu lập tức thêm đại lực lượng, đột nhiên kéo một cái. Giang giáp. Xiềng xích hướng thanh mà đức, phụ chú trong nháy mắt mất đi quang trạch, biến ảm đạm vô quang. Đã mất đi trói buộc, kia dây chất áo giáp dường như sống lại, bắt đầu kịch liệt rung động, tản mát ra càng thêm cuồng bạo quỷ khí cùng tử khí, dường như mong muốn phản công. Nhưng Trần Chu trực tiếp sử dụng cường đại hơn tử khí, như núi lớn chấn áp mà xuống, đem trọn tòa giấy từ đường tính cả bộ khôi giáp kia gắt gao ngăn chặn. Không đến một lát, tất cả dị tượng tiêu tán, cuồng bạo khí tức lắng lại. Nguyên địa chỉ còn lại một chương lớn chừng bàn tay, biên giới có chút khét lẹt dấu vết màu trắng cắt giấy hình dáng, lờ mờ có thể nhìn ra là một tòa hơi co lại từ đường bộ dáng. Tà ma bất tử bất diệt, đây chỉ là bản nguyên hiển hóa một loại hình thái bị tạm thời đánh tan. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, nó liền có thể lần nữa khôi phục, trùng tiến Trấn Giang Tử. Nhưng Trần Chu trực tiếp nhặt lên cắt giấy, không thèm để ý chút nào. Đợi tháng sau liền trực tiếp hiến tế đi, muốn khôi phục. Không có cửa đâu. Chương 40, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh chương 40, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh Bạch Ngọc Thành bên trong, phụ thành chủ. Tô Chi Viễn trong thư phòng đi qua đi lại, hai đầu lông mày tràn đầy nôn nóng. Đã qua mấy ngày, phái đi tử nhân Lâm Tâm Phúc Vương Uy cùng với tinh nhuệ tiểu đội, như là châu đất xuống biển, bật vô âm tín. Mà hôm qua phái đi xử lý cuối cùng một nhóm lưu dân cả người lẫn vật quản sự cùng thủ vệ, giống nhau quá hạn chưa về, không có nửa phần hồi âm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Chi Viễn tự lẩm bẩm, luôn có một loại chuyện đang tại thoát ly trưởng khống cảm giác bất an. Hắn bực bội vuốt vuốt mi tâm, trước mắt duy nhất có thể khiến cho hắn hơi cảm giác an ủi tin tức là Kiếm Hoài Xương đã thuận lợi về tới Bạch Ngọc Kiếm Tông. May mắn trọng yếu nhất vật chứa bình yên vô sự, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đúng lúc này, trong ngực hắn đưa tin ngọc phù phát ra ánh sáng nhạt, Tô Chi Viễn tinh thần siết chặt, lập tức kết nối. Ngọc phù bên trong truyền đến tông chủ Quách thủ nhân kia đặc hữu thanh âm lạnh như băng, lời ít mà ý nhiều, lại nặng tựa và cân. Tô Chi Viễn, ngày mai khánh tiền, kiếm tông đệ tử đều sau đó sơn. Đây là thượng tiên thánh lâm ngày, không cho nửa phần sai lầm. Nếu có chỗ sơ suất, duy ngươi là hỏi. Tô Chi Viễn cầm ngọc phù, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, vội vàng hướng lấy không khí con người, hạ quan minh bạch. Hồn thỏa dốc hết toàn lực, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tô Chi Viễn sầu đến một đêm chưa ngủ. Ngày kế tiếp, sắc trời không rõ, cửa thành mở rộng, thành nội đại lộ hai bên sớm đã quỳ đầy đen nghịt thành dân. Bọn hắn mặc chính mình nhất thể diện quần áo, rất nhiều người trên đầu vẫn như cũ mang theo nhiều loại mũ hoặc khăn trùm đầu, trên mặt hỗn tạp thành kính, kính sợ cùng chờ đợi. Không bao lâu, chân trời truyền đến réo rắt kiếm minh thanh âm. Không trung bay tới gần trăm tên thân mang thống nhất màu trắng kiếm bào, gánh vác cự kiếm, đầu đội to lớn mũ rộng đánh thân ảnh, bày trận chỉnh tề, khí tức nối thành một mảnh. Cầm đầu chính là Kiếm Hoài Xương. Hắn vẫn như cũ ôm trôi này cùng thân hình hắn cơ hồ chờ cao cự kiếm, rộng lượng mũ rộng vành che khuất mặt mũi của hắn, nhưng theo ngự không mà đi ổn định dáng vẻ đến xem, khí sắc dường như so mấy ngày trước đây khá hơn một chút. Phía sau hắn là mấy vị khí tức rõ ràng càng thêm thâm trầm nặng nề lớn tuổi tu sĩ, lại về sau mới là bình thường kiếm tông đệ tử. Vô số thành dân buộc phát ra cùng nhiệt reo hò, nhao nhao giật đầu, hô to tiên sư thượng tiên phù hộ tiếng gầm chấn thiên. Mà tại đại lộ bên cạnh, một nhà tiểu lâu lầu hai nhã gian, cửa sổ hờ khép, Trần Chu cùng Dịch Thử đang bằng cửa sổ mà ngồi. Trần Chu ánh mắt sắc bén đảo qua không trung kia hàng đội kiếm tông đệ tử, lông mày cau lại. Hắn phát hiện, không chỉ là trước đó thấy qua mấy người, mà là tất cả kiếm tông đệ tử đều không ngoại lệ, sắc mặt đều là một loại mất tự nhiên trắng bệnh, dường như lâu không thấy ánh nắng. Trên người bọn họ âm khí đều rất nặng, cùng đáy sông cái kia giấy đâm tà ma như thế, đều xen lẫn nồng đậm quỷ và tâm khí. Trần Chu dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng chế giễu, người sống nửa người nửa quỷ, tà ma nửa quỷ nửa tà, cái này cái gọi là Bạch Ngọc kiếm tông, thì ra mới là quỷ xảo. Dịch Thử có chút hăng hái đánh giá những cái kia mũ rộng đảnh, nói tiếp: "Uy, ngươi nói bọn hắn mũ rộng đánh phía dưới, có phải hay không đều cùng Kiếm Hoài Xương tiểu tử kia một cái tính tình, đỉnh lấy một bát náo hoa?" Trần Chu không có trả lời ngay, hắn ánh mắt rơi vào mặt đất, chỉ thấy thành chủ Tô Chi Viễn đang mang theo một đám quan viên, bước nhanh tiến lên đón, đối với không trùng cầm đầu mấy vị kiếm tông trưởng lao không mình hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn đến cực điểm, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười. Dịch Thử hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nếu không thừa dịp hiện tại người đủ, trực tiếp làm đoan. Thử đại gia rất lâu không có hoạt động gần cốt. Trần Chu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trong thành kia cao lớn tế đàn phương hướng, không đổi. Chính chủ còn không có đăng chẳng đâu. Khánh tiên ngày quá trình rườm rà mà dài dòng. Kiếm tông đệ tử hạ xuống sau, đầu tiên là vờn quanh toàn thành tuần hành chúc phúc, những nơi đi qua, bách tính quỳ lạy, vung xuống nghe nói có thể trừ tà tránh thai tiết lộ. Sau đó trong thành quảng trường dựng cao lớn tế đàn trước, cử hành trang nghiêm tế tự nghi thức, dâng lên tam sinh ngũ cốc, trung cổ thế minh, hương hỏa lượn lờ. Kiếm tông trưởng lão cao giọng niệm tụng lấy đối Bạch Ngọc thượng tiên bài hát ca tụng cùng công tích, ca tụng che chở Bạch Ngọc thành nhân đức. Toàn bộ quá trình, tất cả kiếm tông đệ tử đều như là tinh xảo con rối, động tác đều nhịp, mặt không biểu tình, mà các thành dân thì đắm chìm trong cuồng nhiệt tín ngưỡng bầu không khí bên trong, đối với cái này không có chút nào phát giác, hoặc là nói, sớm đã thành thói quen. Rốt cục, mặt trời lên cao giữa bầu trời, tới vào lúc giữa trưa, nghi thức tiến vào mấu chốt nhất câu. Trong thành quảng trường, người người nôn náo, tất cả thành dân ánh mắt đều tập trung tại tế đàn phía trước. Kiếm Hoài Xương một thân một mình, đứng ở vạn chúng trước đó, phía sau hắn kiếm tông các đệ tử thì chỉnh tề xếp một cái trang nghiêm phương trận, thành chủ Tô Chi Viễn cùng kiếm tông tông chủ, các trưởng lao thì ngồi cao tại quảng trường đối diện phụ thành chủ trên sân thượng, quan sát phía dưới. Kiếm Hoài Xương hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng sau cùng chúc văn, thanh âm thông qua linh lực chuyển khắp làm cái quảng trường, mang theo một loại kỳ dị vận luật. Đúng lúc này, Dịch Thử bỗng nhiên giật giật cái mũi, thấp giọng nói, "Xương lên Trần Chu Ân" một tiếng, ánh mắt ngưng lại. Hoàn toàn chính xác, không biết từ chỗ nào, một tia xương mù màu trắng bắt đầu ở giữa sân tràn ngập, lặng yên không một tiếng động, cùng trên sông nồng vụ như ra đồng nguyên. Hắn không có động tác, tiếp tục lặng lặng nhìn xem. Kiếm Hoài Xương chúc văn tới hồi cuối, thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại gần như điên cuồng thành kính, cao giọng hô to, "Vì, nên, bên trên, tiên, hoa." Giống như nước thủy triều, trên quảng trường tất cả thành dân, tính cả phía sau bảy trận kiếm tông đệ tử, đồng loạt quỳ sát xuống, cũng đều tại thời khắc này, lấy xuống trên đầu mình mũ hoặc khăn trùm đầu. Hái mũ lễ. Thượng tiên tôn giá đích thân tới, cần hái mũ hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Dịch Thử đoán không sai. Chỉ thấy kia gần trăm tên kiếm tông đệ tử, lộ ra đỉnh đầu, thình lình đều cùng Kiếm Hoài Xương không khác nhau chút nào, toàn bộ thiếu thốn nửa bên xương sọ. Màu xám trắng có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đại não tổ chức trực tiếp bại lộ trong không khí, những cái kia quỷ lệ thành dân bên trong, lại cũng có tương đối một bộ phận người, đỉnh đầu có hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mới hoặc cũ quyết tổn. Nhưng không có có người trên mặt lộ ra dị dạng, nhao nhao làm như không thấy. Kiếm Hoài Xương ngửa đầu nhìn trời, tiếp tục hát tụ. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, theo cái này nói ra một câu, hắn bại lộ bên ngoài não trong tổ chức, đột nhiên dò ra một cây dính trượt như cùng sống vật giống như miếng thịt, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thẳng thiên cung. Cơ hồ tại cùng một máy mắt, nguyên bản hừng hực giữa trưa mặt trời, quang mang đột nhiên âm trầm ảm đạm xuống, chân trời ngược lại nổi lên một loại làm cho người bất an xanh ngọc quang huy. 12 lầu năm thành, cái kia liên tiếp lấy kiếm hoại xương não tổ chức miếng thịt trên không trung bành trướng biến hình, vạn bẹo quấn quanh, cuối cùng cổ trướng thành một cái mặt ngoài che kín mạch máu mạch lạc, còn đang không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lớn đại nhu cầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, to lớn dưới viên thịt phương, đột nhiên rủ xuống vô số cây giống nhau tinh hồng dính trượt miếng thịt, như là như mưa to tinh chuẩn địa thứ nhập xuống phương mỗi một cái quỳ lại người. Rất nhỏ đâm xuyên âm thanh cùng khó mà ức chế, hỗn tạp thống khổ cùng cực lạc tiếng rên rỉ vang lên. Nhưng mà, không có người phản kháng, không có người hoảng sợ, bọn hắn ngược lại cùng nhau ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra mê say mà vẻ hạnh phúc, dùng hết lực khí toàn thân phát ra đinh thai nhức óc cùng nhiệt gieo họ, kết tóc chịu trường sinh. Chương 41, Trảm Kiếm Tông chương 41, Trảm Kiếm Tông ngàn vạn căn miếng thịt như là hô hấp giống như lắc lư liên tục không ngừng huyết đục năng lượng theo miếng thịt bị rút ra, tụ hợp vào không trung kia to lớn viên thịt bên trong. Trần Chu đặt chén trà xuống nói, đi thôi, nên chúng ta ra sân. Chợt, hắn cùng Dịch Thử thân ảnh theo quán rượu nhã gian biến mất. Trên quảng trường, Dịch Thử thân hình nhanh đến mức tựa như một tia chớp màu đen, vòng quanh quảng trường cấp tốc xuyên qua một vòng. Chỉ nghe một hồi dày đặc gầm cắn tiếng vang lên, cái kia liên tiếp lấy bầu trời viên thịt cùng phía dưới tín đồ ngàn vạn căn miếng thịt, tại trong nháy mắt bị tận gốc cắt đứt. Người nào? Ngồi cao tại trên sân thượng tông chủ Quách Thủ Nhân đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, nghiêm nghị quát, phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao biến sắc. Mà những cái kia bị chặt đứt tiên duyên thành dân, đầu tiên là mở mịt, lập tức lại đối Dịch Thử quăng tới ánh mắt phẫn nộ, dường như Dịch Thử ngăn trở bọn hắn thu hoạch được vô thượng ban ân. Sách, thật là một đám không biết tốt xấu đồ vật. Dịch Thử lắc lắc tay, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Kết trận, tru sát kẻ này. Quách Thủ Nhân phản ứng cực nhanh, lập tức hạ lệnh. Phía dưới những cái kia ra phủ nhận tội thay tổn hại kiếm tông đệ tử, mặc dù khí tức có chỗ bề bài, nhưng vẫn như cũ duy trì chết lặng, nghe vậy lập tức máy móc hành động, cự kiếm ra khỏi vỏ, tạo thành kiếm trận, sát ý trong nháy mắt khóa chặt Trần Chu cùng Dịch Thử. Trần Chu mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Trong chốc lát, gió lạnh rít gào, từ khí ngút trời. Mấy chục cỗ sâm bạch khô lâu quỷ bộ cùng đầu kia giữ tận cốt xà chống rông xuất hiện. Đánh đoàn. Không đang sợ. Cái gì? Quách Thủ Nhân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin hoảng sợ, tam giai quỷ vật. Nhiều như vậy. Ngươi chính là Tử Nhân Lâm cái kia tà ma. Tử Nhân Lâm tà ma truyền ngôn từ xưa đến nay, lại thêm gần đây thế lực không rõ sinh động, Quách Thủ Nhân rất dễ dàng đem cả hai liên hệ tới cùng một chỗ. Trong lòng của hắn hãi nhiên, toàn bộ Bạch Ngọc Kiếm Tông, tính cả hắn cùng 5 vị trưởng lão, cũng mới 6 vị tam giai tâm niệm kỳ tu sĩ. Cái này tà ma tiện tay triệu hoán tôi tớ, vậy mà liền nắm giữ cùng bọn hắn toàn bộ cấp cao chiến lược địch nổi lực lượng. Trần Chu không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giết. Chỉ lệnh hạ đạn. Khô lâu cùng cốt xạ như là hổ vào bầy dê, vọt thẳng hướng về phía những cái kia kết trận kiếm tông đệ tử. Từ khí ăn mòn, cốt nhận tung bay, những cái kia bị quỷ khí chiều sâu lây nhiễm, sớm đã biến thành nửa quỷ khôi lỗi đệ tử, tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh hạ, như là rơm rạ giống như bị liên miên thu hoạch. Những người này, sớm đã không cứu nổi. Không. Quách Thủ Nhân nhìn xem môn hạ đệ tử bị tàn sát, muốn rách cả mí mắt, trong lòng dâng lên to lớn bi thống cùng tuyệt vọng. Không. Dừng tay những đệ tử này, rất nhiều đều là hắn nhìn tận mắt lớn lên hài tử, theo non nớt hài đồng thời kỳ liền bị đưa vào kiếm tông. Quách Thủ Nhân cùng mấy tên trưởng lão tự thân vì bọn hắn vỡ lòng, truyền thụ kiếm thuật cùng tâm pháp, từng lần một khuyên bảo bọn hắn kiếm tông lập phái căn bản, trừ ma vệ đạo. Hắn nhìn lấy bọn hắn theo vụng về huy kiếm tới kiếm khí sơ thành, nhìn lấy bọn hắn ánh mắt theo ngây thơ biến kiên định. Hắn một mực lấy những đệ tử này làm đinh, mặc dù bọn hắn bây giờ hình thái khác thường, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, bọn hắn ghi nhớ lấy tông môn sứ mệnh, là Bạch Ngọc Thành kiên cố nhất hàng rào, là Trảm Yêu trừ ma lợi kiếm. Yêu ma tứ ngược, nhân đạo sự suy thoái, lúc có tiên môn vượt mọi chông gai. Hắn tin tưởng vững chắc, tại Bạch Ngọc thượng tiên dẫn dắt hạ, Bạch Ngọc kiếm tông cuối cùng rồi sẽ làm vinh dự cửa nhà, uy danh vang vọng toàn bộ đại hoang, thành là chân chính được người kính ngưỡng tiên đạo chính thống. Nhưng bây giờ, những này hắn chuốt xuống tâm huyết, ý thác kỳ vọng đệ tử, lại bị vô tình tàn sát. To lớn bi thống cơ hồ muốn đem Quách Thủ Nhân xé rách, hắn không thể trơ mắt nhìn xem kiếm tông căn cơ như vậy đoạn tuyệt. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, hai tay kết ấn, quanh thân linh khí lấy một loại tự hủy phương thức điên cuồng bốc cháy lên. Cung thỉnh thượng tiên giáng lâm. Chu sát này tà ma, đệ tử nguyện lấy thân hiến tế. Hắn hướng phía không trung kia vặn bẹo viên thịt phát ra thê lương khẩn cầu. Trần Chu lạnh hừ một tiếng, ủy quyết cấp quỷ vực cầm vang trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ làm cái quảng trường. Quỷ vực bên trong, kia tràn ngập, mang theo mê hoặc tâm trí hiệu quả xanh ngọc xương mù bị bá đạo tử khí cưỡng ép xua tan. Tại tà ma trước mặt đùa bỡn huyết tượng, múa dịu qua mắt tợ. Xương mù tản ra, tất cả mọi người như là bị dội cho một chậu nước đá, nguyên bản cuồng nhiệt thành dân trong ánh mắt mê say cấp tốc rút đi, thay vào đó là thấy rõ trước mắt tu la chàng giống như cảnh tượng sau cực hạn sợ hãi. Gãy chi hài cốt, giữ tợn quỷ vật, không trung vặn bẹo viên thịt. Thét lên cùng tiếng la khóc trong nháy mắt thay thế trước đó cuồng nhiệt gieo họ. Ồn ào quá, lại gào bản đại gia đem các ngươi đều giết. Dịch Thử hung tợn uy hiếp một câu, thanh âm không lớn, lại mang theo kinh khủng sát khí, trong nháy mắt nhường cảnh tượng an tĩnh không ít, chỉ còn lại đè nén nước nở cùng sợ hãi run rẩy. Mà đứng tại tế đàn trước kiếm hoài xương, tại xương mù xua tan trong nháy mắt, thân thể run lên bần bật, trong mắt kia trống rỗng cùng chết lặng cũng giống như nước thủy triều thối lui, khôi phục vài tia thanh minh cùng thống khổ. Hắn thấy được trước mắt thảm trạng, thấy được kia quen thuộc người áo đen, vô ý thức lẩm bẩm nói, trước bối. Hắn không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, trong đầu chỉ có một ít vỡ vụn ký ức, nhưng trước mắt tựa như luyện ngục cảnh tượng, lại không lưu tình chút nào nhắc nhở hắn. Đây chính là Kiếm Tông cùng Bạch Ngọc Thượng Tiên diện mục thật sự. Một loại tín ngưỡng sụp đổ kịch liệt, đau nhức cùng to lớn mê mang mạo sừng phun lên trong tim. Dịch Thử hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nha. Tiểu tử ngươi bị hút lâu như vậy, thế mà còn có thể tỉnh táo lại. Tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dịch Thử ôm cánh tay, dùng cằm chỉ bốn phía, chính mình sẽ không nhìn. Lúc này, mấy vị trưởng lão thừa cơ phi thân mà xuống, rơi xuống Kiếm Hoài Xương bên người, khống chế lại tứ chi của hắn, trong miệng hô to lấy, bảo hộ vật chứa, không thể nhường vật chứa có sai lầm. Mời lên tiên nhanh chóng giáng lâm. Không trung biên thịt hấp thu xong quách thủ nhân linh khí, lần nữa rủ xuống dưới một cây miếng thịt, viên thịt đột nhiên co vào, theo miếng thịt mạnh mẽ chen vào Kiếm Hoài Xương thân thể. Kiếm Hoài Xương phát ra thống khổ gào thét, thân thể kịch liệt co quắp, dưới làn da phảng phất có vô số côn trùng đang ngọ ngậy. Nhưng một lát sau, tất cả dãy rủa đình chỉ. Kiếm Hoài Xương chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt. Cặp kia nguyên bản mang theo cứng cỏi cùng mê mang con người, giờ phút này biến một mảnh hờ hững, thâm thúy như là vạn cổ hàn đàm, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cảm giác. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Chu trên thân, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo trọng âm, dường như vô số người đồng thời đang nói chuyện. Thử nhân Lâm Tà Ma, cửu ngưỡng đại danh. Trần Chu đứng chắc tay, nhàn nhạt uốn nắn, bản tôn, Bạch Cốt Thần Tôn. Bạch Ngọc trên mặt lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười, ủy quyết cấp. Ngươi rất lợi hại, tam giai tà ma thực đủ sức để so sánh tứ giai sinh vật. Tăng thêm khó dây dưa nhất tử khí, coi như ngũ giai tồn tại tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ta thừa nhận, hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trần Chu rất có tự mình hiểu lấy, cho nên là dự định đầu hàng. Chương 42, máu chuột chương 42, máu chuột. Bạch Ngọc hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn trở tay một trường, bàng bạc lực lượng trực tiếp đập vào bên cạnh mấy vị bảo hộ hắn trưởng lão đỉnh đầu. Trưởng lão căn bản không nghĩ tới sẽ bị công kích, trong nháy mắt mất mạng, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc. Bạch Ngọc nhìn cũng không nhìn ngã xuống thi thể, tiếp tục đối Trần Chu nói rằng, ngươi không phải nguyên bản cố kia tà ma à? Trần Chu ánh mắt nhắm lại, không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận. Không cần không thừa nhận. Bạch Ngọc phối hợp nói tiếp, phản phất tại trần thuật một sự thật. Tà ma mặc dù cường đại, nhưng vật kiếp nhưng không có tư tưởng, bọn chúng chỉ là tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc làm việc quỷ dị. Mà ngươi, ngươi có rõ ràng ý thức, có mục đích, có cảm xúc, ngươi kỳ thật không cần như thế để phòng ta, chúng ta là một loại người, không phải sao? Quỷ tại cùng ngươi cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật là một loại người. Dịch Thử ở một bên bất mãn mắng. Bạch Ngọc cũng không nóng giận, hắn giơ tay lên, mặt ngoài thân thể lần nữa rôi ra vô số nhỏ bé miếng thịt, như là xúc tu giống như đem trên quảng trường Kiếm Tông đệ tử chân cụ tay đứt, toàn bộ có lên, thu nạp nhập thể nội. Khí tức của hắn dường như khôi phục cũng lớn mạnh một tia. Làm xong đây hết thảy, Bạch Ngọc chỉ là nhìn xem Trần Chu, kỳ thật, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Chúng ta có thể hợp tác. Ngươi thành công, mà ta cũng sắp thành công rồi. Trần Chu có thể cảm giác được, giờ phút này Bạch Ngọc trên thân, không chỉ có một cỗ khí tức, còn có nồng đậm bán khí cùng sát nhiệt. Hắn đem tất cả linh hồn đều giam cầm ở trong cơ thể mình, thành danh xứng với thực quỷ vật. Bạch Ngọc gặp hắn dường như không hề lay động, cũng không nhục trí, tiếp tục nói: "Ngươi cũng hẳn phải biết, Kim Phật nhanh sắp xuất thế, đến lúc đó, tiên Phật chính đạo há lại cho ngươi ta cái này tồn tại, nhưng nếu là ngươi ta liên thủ, ít ra Thiên Đạo quận, nhất định là ngươi vật trong túi ta." Hắn nói nhìn như thành khẩn, ánh mắt lại sâu thúy khó dò. Trần Chu nhíu mày, nhưng ngữ khí vẫn như cũ không có gì chập trùng: "Không tệ, ta xác thực tin tưởng. Xem ra ngươi biết cũng không ít." Bạch Ngọc nụ cười trên mặt càng tăng lên, dường như tìm tới tri âm. Thế gian này, chỉ có tà ma vị cách cùng năng lực mới là trí cao vô thượng. Ngươi thành công đoạt xá một bộ tà ma thân thể, nắm giữ căn cơ, mà ta cũng tìm được phương pháp đánh cắp thần danh, ngưng tụ tín ngưỡng, chúng ta là trời sinh đồng minh. Nói, hắn đột nhiên vung tay lên, đầy trời tản ra âm lãnh quỷ khí phủ chú bày ra, vây quanh hắn bay múa. Ngươi hãy nhìn kỹ, trọng yếu như vậy khánh tiên này, xem như đồng minh, ngươi nên cùng ta cùng một chỗ chứng kiến. Bạch Ngọc lấy ra tấm kia theo lưu dân nơi đó thu thập đến, theo đầy ngón tay ấn giấy trắng, hung hăng trực tiếp đập tiến trán của mình, đối tiến vào kia quyết tổn não trong tổ chức. Trần Chu cảm thấy nhìn xem đều đau. Dịch Thử thậm chí buông lòng ôm lấy cánh tay, chuẩn bị xem kịch. Tử khí cùng quỷ khí xảy ra va chạm, phụ chú bay ra, tinh chuẩn bắn về phía quảng trường bốn phía đặc biệt phương vị, tự động khảm xuống mặt đất, trong nháy mắt đốt sáng lên sớm đã khắc họa tại bàn đá xanh hạng, đã sớm bị máu tươi thấm vào bí ẩn đường vân. Một cái khổng lồ triệu hoán trận pháp tại quảng trường trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên, bao phủ vô số hoảng sợ thất thố thành dân, mà trận pháp hạch tâm chính đối Bạch Ngọc chính mình. Bạch Ngọc mang trên mặt một loại gần như điên cuồng chắc chắn, hắn cười như điên nói: "Ha ha ha, dùng cái này toàn thành cả người lẫn vật thế, gọi ta trấn giang tử hiện thế. Lại hiến ngàn vạn sinh linh oán, giúp ta quỷ tiên thân thể toàn." Hắn dự định lấy làm cái quảng trường thành dân xem như tế phẩm, cưỡng ép triệu hoán bị hắn chăn nuôi nhiều năm trấn giang tử, cũng lợi dụng tế tự sinh ra khổng lồ oán niệm đến cưỡng ép trấn áp, dung hợp kia tờ giấy trắng mang tới bài xích cùng phản vệ, hoàn thành hắn lột sắc cuối cùng. Nhưng mà, một hơi, hai hơi, trận pháp quang mang kịch liệt lấp lóe, trong dự đoán tòa kia giấy đâm từ đường dáng lâm quảng trường cảnh tượng cũng không xuất hiện, chỉ có gió sông xuyên qua quảng trường, mang đến một tia ẩm ướt mùi tanh, cùng yên tĩnh như chết. Bạch Ngọc trên mặt cuồng tiếu cứng đờ, chuyển hóa làm kinh ngạc cùng khó có thể tin. Không, không có khả năng. Bạch Ngọc trên mặt cuồng tiếu cứng đờ, chuyển hóa làm kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ta từ đường, ta thật vất vả dùng quỷ khí tẩm bổ tà ma, làm sao lại triệu hoán không ra? Hắn bén nhạy phát giác được, hắn cùng Trấn Giang Từ liên hệ cũng không có chặt đứt, tà ma là bất tử bất diệt, nhưng này kia liên hệ dường như bị vật gì đó cách trở, giống như là tử khí. Là ngươi sao? Ngươi làm cái gì? Bạch Ngọc đa trọng hỗn hợp thanh tuyến gian nan mở miệng. Hắn bố trí tỉ mỉ cuối cùng thủ đoạn, hắn coi là vạn vô nhất thất át chủ bài, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất mất hiệu lực. Hắn không cam tâm. Trần Chu chỉ là cười cười, thật có lỗi, ta có thể một mực chưa từng đồng ý làm minh hữu của ngươi. Bạch Ngọc tâm thần kịch liệt chấn động, thể nội lực lượng trong nháy mắt mất khống chế phản vệ. Hắn bỗng nhiên phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm, hai tay gắt gao che cái trán, thân thể kịch liệt co quắp, nhét vào đầu lâu dây trắng tại lúc này dường như biến thành nhất kịch liệt độc dược, cùng trong cơ thể hắn quỷ khí xảy ra xung đột. Dịch Tử phát ra không che giấu chút nào cười nhạo âm thanh, đạp đạp bên cạnh hắn Tô Chi Viễn nói rằng: "Uy, lão đầu, mau nhìn, đây chính là các ngươi thượng tiền, có phải hay không vẻ mặt xuẩn dạng?" Tô Chi Viễn khúng núng không dám phản bác, cũng không dám nhìn thẳng thân hình quỷ dị Bạch Ngọc. Đến bây giờ hắn đều cảm thấy giống tại giống như nằm mơ, thật tốt khánh tiên này, làm sao lại biến thành tà ma cuồng hoan tế điện? Bạch Ngọc thượng tiên chân diện mục, thế nào lại là đáng sợ như vậy quỷ vật? Vậy hắn qua nhiều năm như vậy, cẩn trọng, thậm chí không tiếc làm rất nhiều vi phạm lương tâm sự tình, là kiếm tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, đây tính toán là cái gì? Tại Bạch Ngọc kịch liệt dãy rủa bên trong, hắn đột nhiên một cái lảo đảo, cơ hồ quỷ giảm xuống đất. Vì cái gì hắn không lưu loát mở miệng? Trần Chu ngữ khí bình tĩnh, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nhưng khi Bạch Ngọc lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong cặp mắt kia hờ hững cùng thâm thúy đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại hỗn tạp to lớn thống khổ, thanh minh cùng quyết tuyệt thần sắc phức tạp. Lần này, không chỉ là Dịch Thử nhíu mày, liền một mực không có biểu tình gì biến hóa Trần Chu, trong mắt cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Tại loại trình độ kia ăn mòn cùng phản phệ hạng, người này ý thức lại còn có thể một lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Kiếm Hoại Xương đầu tiên là khó khăn ổn định thân hình, đối với Dịch Thử vị trí, chỉnh trọng không người cúi đầu, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng. Tiền bối. Sau đó, hắn chuyển hướng Trần Chu, không có chút gì do dự, hai đầu gối trùng điệp quỳ gối băng lãnh nhuốm máu bản đá xanh bên trên, lấy đầu đụng, đi một cái vô cùng trang trọng đại lễ. Vạn bối Kiếm Hoại Xương, bái tạ đại nhân ban thuốc tri ân. Hắn đã biết, vị này thấy không rõ khuôn mặt bạch cốt thần tôn, chính là người áo đen tiền bối trong miệng đại nhân. Ngay tại vừa rồi, thân thể bị Bạch Ngọc thượng tiên chiếm cứ lúc, Kiếm Hoại Xương ý thức cũng chưa hoàn toàn trầm luân, mà là như cùng một cái bị vây ở trong vực sâu tù phạm, bị ép lấy nhất trực quan, phương thức tàn khốc nhất, mắt thấy tất cả. Hắn thấy được Bạch Ngọc viên thịt chân thân, thấy được tông chủ Quách Thủ Nhân vặn bẹo trung thành cùng tuyệt vọng như thế, thấy được quảng trường trận pháp chân chính công dụng, rõ ràng hơn cảm giác được chính mình cỗ thân thể này, bất quá là Bạch Ngọc tỉ mỉ bồi dưỡng vật chứa. Chương 43, huyết trận lòng son chương 43, huyết trận lòng son triệu hoán Trấn Giang Từ thất bại, cũng không có nghĩa là trận pháp hoàn toàn ngừng vận chuyển. Kia trải rộng quảng trường u ám đường vân mặc dù quang mang yếu bớt, nhưng như cũng duy trì liên tục rút ra lấy năng lượng. Trận pháp không còn ý đồ khai thông đáy sông tà ma, mà là càng thêm trực tiếp, càng thêm tham lam rút ra lấy phạm vi bên trong tất cả thành dân huyết nục cùng sinh hồn. Vô số tinh miệng sợi tơ theo trong trận pháp lan tràn mà ra, như là Bạch Ngọc bản thể rủ xuống miếng thịt phiên bản thu nhỏ, cuốn lên những cái kia hoảng sợ bất lực thành dân, sắc mặt của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hôi bại, ánh mắt dần dần tăng dã, thống khổ kêu rên lại bất lực tránh thoát. Trần Chu nhíu mày, phất tay chặt đứt một mảnh sợi tơ, thử khí lướt qua, sợi tơ nhao nhao vỡ vụn, nhưng lập tức, càng nhiều sợi tơ lại từ trận pháp đường vân bên trong vân ra, dường như vô cùng vô tận. Hắn có thể cảm giác được trận pháp này lực lượng cùng Trấn Giang Từ đồng nguyên, mang theo một chút tà ma đặc tính, cùng hắn tử khí lẫn nhau bài xích, liền như là trước đó tại đáy sông không cách nào trực tiếp dùng quỷ vực bao phủ giấy từ đường như thế. Như cưỡng ép lấy man lực phá trận, hai loại tính chất khác lạ lực lượng kịch liệt xung đột, rất có thể trước một bước đem những này yếu ớt thành dân chấn động đến hồn phi phách tán. Có hơi phiền phải a? Trần Chu than nhẹ. Xách, cái này phá trận cùng con nhím dường như. Dịch Thử cũng đã nhận ra, bĩu môi. Có thể gầm ra một cái trống chỗ sao? Ngươi có bệnh. Ngươi có phải hay không thật đem Thử đại gia làm con chuột dùng a? Dịch Thử sù lông, nếu là hao chút kình cũng gặm được một khối nhỏ, mở cái lỗ thủng cứu người đi ra, nhưng một cái giá lớn không nhỏ, hơn nữa trận pháp này đối với chúng ta lại vô hiệu, nhiều lắm là chính là phía dưới những người này bị hút khô mà thôi. Nó ý tứ rất rõ ràng, vì những này không liên quan gì phạm nhân trả giá đắt, không đáng. Trần Chu có chút đáng tiếc, xác thực không đáng, vẫn là ngươi trọng yếu một chút. Hắn tin tưởng nhớ kỹ lần trước Dịch Thử ăn huyết chi ngọc sau mặc dù mạnh miệng lại khó nén dáng vẻ mệt mỏi, có thể khiến cho nó chính miệng thừa nhận một cái giá lớn không nhỏ, tất nhiên hao tổn cực lớn. Mặc dù bình thường tổng đem Dịch Thử làm xúc sinh làm, nhưng thật làm cho Dịch Thử vì cứu người mà bị hao tổn cũng là Trần Chu không nguyện ý nhìn thấy. Kiếm Hoại Xương yên lặng nghe, nhìn thấy dưới chân trận pháp còn tại vô tình thôn vệ lấy thành dân sinh mệnh, cảm nhận được thể nội Bạch Ngọc kia cho dù tại phản vệ bên trong vẫn như cũ ngao ngoe muốn động, ý đồ trọng mới thành lập vị trí chủ đạo. Trong chốc lát, hắn hiểu được thân phận của mình, minh bạch trận pháp mấu chốt, cũng minh bạch phá cục phương pháp duy nhất, một cái cần hắn nỗ lực hết thảy phương pháp. Hắn lần nữa đối với Trần Chu dập đầu, ánh mắt lại như là bị nước mưa tẩy qua hàn tình, mang theo một loại sau khi vỡ vụn lại đúc lại kiên định. Đại nhân, trận này vốn là hộ thành đại trận, bây giờ cũng đã thành hãm hại thành dân tà thuật căn nguyên. Chỉ cần vạn bối cùng thể nội Bạch Ngọc vẫn còn tồn tại một kia, trận này liền khó có thể chân chính bài trừ, Kiếm Tông cũng sẽ tại lối rẽ bên trên càng chạy càng xa. Kiếm Hoại Xương ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn quảng trường, đảo qua những cái kia hoảng sợ thành dân, đảo qua đã đờ đẫn Tô Chi Viễn, cuối cùng dừng lại tại Trần Chu trước người. Đại nhân ân tình, nghi ngờ xương ghi nhớ trong lòng, đời sau kết quả ngậm bành lời báo. Nhưng Kiếm Tông cuối cùng đối vạn bối có dưỡng dục truyền nghề tri ân, tông môn lúc này sai lầm lớn, vạn bối khó mà thoát tội. Hắn nắm lên trên mặt đất cự kiếm, mũi kiếm vượt với mình cái cổ trước. Nguyện bằng vào ta chi mệnh, trợ đại nhân bài trừ trận này. Hắn muốn lấy nhất quyết tuyệt phương thức, thực hiện trong lòng của hắn chỗ nhận định nói, đã là chặt đứt tự thân thống khổ cùng công xiềng, cũng là vì cái kia đi vào lạc lối sư môn, dâng lên sau cùng huyết sắc cứu rỗi. Nhưng kiếm quang chợt lóe lên, nhưng cũng không có máu tươi bắn tung tóe. Một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng chấn tại trên cổ tay của hắn, cự kiếm rời tay bay ra, trên không trung cắt thành hai đoạn, bịch rơi xuống đất. Kiếm Hoài Xương chỉ nghe được trước mặt kia khuôn mặt mơ hồ thần minh dường như khe khẽ thở dài, dùng nhất bình tĩnh ngựa khí nói rằng, ta lần trước nói, hy vọng ngươi về sau không cần đối quyết định của mình hối hận. Xem ra, ngươi không nghe lọt hay. Kiếm Hoài Xương đáy lòng đột nhiên siết chặt, lập tức phun lên to lớn mê mang. Lấy máu trả nợ, lấy mệnh tương ân. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hắn không hề cảm thấy chính mình sẽ hối hận, hắn không sợ tử vong, dù sao đây là dưới mắt duy nhất phá cục phương pháp. Trần Chu nhìn xem hắn mở mịt ánh mắt, thản nhiên nói, ta lại không nói, ta không có cách nào. Ngươi rất kiên cường, có thể lấy phàm nhân ý chí trấn áp tà quỷ. Nhưng lần sau, đừng xúc động như vậy, mong muốn chu tội, ngươi liền hảo hảo còn sống. Chết, chỉ có thể xong hết mọi chuyện, cái gì đều không cải biến được. Trần Chu nhấc vung tay lên, trong chốc lát, mấy ngàn quả tản ra khác nhau quang mang đan dược như là bay ngược mưa sao băng, theo hắn trong tay áo gào thét mà ra. Những đan dược này tinh chuẩn mà rơi vào quảng trường trận pháp các nơi tiết điểm, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành năng lượng tinh thuần hồng lưu. Hắn tại lấy nhất giai đan dược bên trong ẩn chứa đầy đủ năng lượng, cưỡng ép thay thế thành dân bị hiến tế huyết nhục cùng sinh hồn. Gần bạn phần bình thường vật liệu để luyện ra năng lượng, đây là trình độ viễn siêu trận pháp giờ phút này đủ cầu. U ám trận pháp đường vân bị bất thình lình năng lượng tràn ngập, rút ra thành dân sợi tơ nhau nhau đứt gãy tiêu tán. Chất lượng tốt huyết nhục năng lượng gần ngay trước mắt, ai còn sẽ bỏ gốc lấy ngọn? Các thành dân trên mặt hôi bại cấp tốc rút đi, tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung, mặc dù vẫn như cũ suy yếu hoảng sợ, nhưng tính mệnh đã không lo. Đây hết thể lịch chuyển luyện như thần tích, phát sinh ở trong nháy mắt. Trần Chu đi đến vẫn quỳ xuống đất sững sờ kiếm Hoài Xương trước mặt, con ngón đúng ra, ba viên đường vân kỳ dị đan dược trực tiếp bắn vào trong miệng hắn. Đây là Trần Chu lần thứ nhất sử dụng tố hồn đan. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ thanh lương dòng nước ấm, bay thẳng kiếm Hoài Xương tứ hải. Dường như bị vô số một tay xé rách thần hồn, giờ phút này như là bị thấm vào tại ôn lương trong suối nước, như tê liệt đau đớn cấp tốc lắng lại. Dung chuyển hồn thể bị một cỗ nhu hòa mà cưng cõi lực lượng bao khỏa vững chắc. Kiếm Hoài Xương hít sâu một hơi, cảm thụ được trong đầu đã lâu thanh minh cùng bình tĩnh, khó có thể tin. Còn có thể kiên trì áp chế thể nội vật kia bao lâu? Trần Chu hỏi. Kiếm Hoài Xương cẩn thận cảm giác một chút thần hồn cùng bạch ngọc ý chí rằng có chút xấu hổ, nghi ngờ xương. Nói không rõ, hắn tuy bị phản phệ suy yếu, nhưng căn cơ còn tại, vẫn đang không ngừng xung kích. Một tháng, được không? Trần Chu cho ra một cái minh xác kỳ hạn. Kiếm Hoài Xương cảm nhận được thần hồn vẫn như cũ bị xé rách, nhưng tố hồn đan mang tới vững chắc cảm giác cho hắn lòng tin. Hắn gật đầu mạnh một cái, có thể. Vậy thì đơn giản. Trần Chu khẽ cười cười, ngươi nhớ kỹ, lần sau, như là phàm nhân làm không được sự tình, có thể thử một chút xin giúp đỡ thần minh. Trần Chu không cần phải nhiều lời nữa, lật tay lấy ra bị tử khí chấn áp chấn giang từ cắt giấy. Trần Pháp cảm nhận được đồng nguyên bản thể khí tức, lần nữa kịch liệt vận chuyển lại. U quang tăng gọn, ý đồ triệu hoán hoàn chỉnh tà ma giáng lâm. Tại trận pháp hấp thu trước đây đại lượng đan dược năng lượng, cùng cắt giấy bản thể hô ứng hạ, một tòa mơ hồ giấy đâm chấn giang từ hư ảnh vậy mà thật trên quảng trường không chậm rãi ngưng tụ, mơ hồ có khôi phục dấu hiệu. Trần Chu bung ra áp chế, cắt giấy tại trận pháp dẫn đạo hạ phi tốc dung nhập kiếm Hoài Xương tùy não. Chương 44, cực phẩm loại điển thiên phú chương 44, cực phẩm loại điển thiên phú kiếm Hoài Xương mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối Trần Chu đã có tuyệt đối tín nhiệm. Hắn lập tức thu liễm tự thân ý chí, thậm chí chủ động dẫn đạo thể nội bạch ngọc sức mạnh còn sót lại đi tiếp xúc ngoại giới trận pháp cùng cắt giấy. Đau khổ kịch liệt lần nữa đánh tới, nhưng lần này là tại khả khống dẫn đạo hạ tiến hành. Trận pháp mang, cắt giấy tử khí, cùng bạch ngọc còn sót lại, tại ba viên tố hồn đan vững chắc thần hồn dẫn đạo hạ, bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau. Như là rèn sắt giống như chui luyện kiếm Hoài Xương thân thể cùng linh hồn. Quá trình thống khổ bạc phần, nhưng như kỳ tích, cũng không đi hướng sụp đổ. Đến lúc cuối cùng một tia trận pháp quang mang hao hết, cắt giấy hoàn toàn hóa thành cho bụi, kiếm Hoài Xương đột nhiên mở hai mắt ra, thân phụ giấy khải, trong mắt lóe lên một tia xanh ngọc quang hoa, lập tức biến mất. Hắn dung hợp trấn giang đại tướng, nhưng hắn vẫn như cũng là hắn. Theo dung hợp hoàn thành, những cái kia trước đó bị bạch ngọc hút nhập thể nội kiếm tông đệ tử chỗ còn sót lại linh hồn cùng huyết nhục năng lượng, lại bị bài xích đi ra, trên không trung vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành nguyên một đám mặt không thay đổi người giấy. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đại trận đã mất đi tất cả năng lượng nơi phát ra cùng mục tiêu, phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh lại, mặt đất đường vân biến ảm đạm vô quang, lại không một chút tà dị. Trần Chu nhìn xem khí tức đã đại biến kiếm Hoài Xương, cùng trên mặt đất những cái kia quỷ dị người giấy, xem ra tạm thời là ổn định, một tháng này, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, thật tốt thích ứng ngươi cái này thân thể mới a. Về phần muốn hay không thanh lý môn hộ, chính ngươi quyết định. Người giấy nhóm nghe vậy, tái nhợt giấy mặt đều là cứng đờ. Kiếm Hoài Xương thì là trọng trọng gật đầu. Lập tức, Trần Chu mang theo dịch thử liền lách mình rời đi. Không bao lâu, một hồi rất nhỏ bạo động theo cửa thành truyền đến. Thạch Đầu cùng Hồng Linh thân ảnh ra hiện ra tại đó, mà đi theo phía sau bọn họ là một đầu toàn thân trắng như tuyết cự xà, phương tiện giao thông nhiệt triều tịch. Vương Nhị liếc mắt một cái liền nhận ra Thạch Đầu cùng Hồng Linh, kích động đến cơ hồ muốn khóc lên, vội vàng chạy lên trước, cúi đầu liền bái. Tiên sư, thật chính là bọn ngươi. Đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Đa tạ Tường Thụy đại nhân ân cứu mạng a. Hắn nói năng lộn xộn, cảm động đến rơi nước mắt. Đi theo Thạch Đầu cùng nhau đến đây, còn có trước đó trên thuyền đứng ra ngư dân Tần Quan. Hắn mang theo mấy cái giống nhau tinh anh lưu dân, là cố ý đi theo tới, chuẩn bị hiệp trợ Hồng Linh thu nạp ngoài thành những cái kia hoảng loạn lưu dân. Tại Hồng Linh thủ ý hạ, Tần Khoan đi lưu dân bên trong giải thích rõ tình huống. Có Tần Khoan cái này người một nhà hiện thân thuyết pháp cùng đảm bảo, tăng thêm đối Bạch Ngọc thành hoàn toàn thất vọng cùng đối khát vọng sinh tồn, còn lại lưu dân cơ hồ không có chút gì do dự, nhao nhao biểu thị bằng lòng đi theo. Mà thành nội, có Vương Nhị ở một bên cực lực thổi phồng thần minh vĩ lực cùng nhân tử, sinh động như thật miêu tả hồ quang lĩnh chém yêu cùng trên sông cứu mạng sự tích, tăng thêm đám người vừa mới tự mình kinh nghiệm khánh tiên ban ngày cùng đến tiếp sau thần tích lịch chuyển. Cơ hồ không có người đưa ra dị nghị, đều bằng lòng rời đi mảnh này cho bọn họ mang đến cơn ác mộng thổ địa, đi hướng chỗ che chở mới. An bài chuyển vận công tác đâu vào đấy, hình thể khổng lồ cốt xà cùng nhiệt triều tịch phân lượt chở mọi người, hướng phía Tử Nhân Lâm phương hướng mà đi. Hồng Linh công tác hiệu suất cực cao. Tại cơ bản tiếp thu xong tất cả bằng lòng rời đi bình thường thành dân sau, nàng mang theo thạch đầu, cấp tốc khống chế phủ thành chủ còn sót lại lãnh đạo giai tầng, bao quát mặt xám như cho Tô Chi Viễn cùng mấy vị không có trong lúc hỗn loạn tử vong quan viên, đem bọn hắn áp giải tới Trần Chu trước mặt, chờ đợi xử lý. Trần Chu ánh mắt đảo qua những người này, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều quấn quanh lấy oan nghiệt mùi máu tanh. Hắn không có bất kỳ cái gì thương hại, triệu hoán quỷ hỏa trực tiếp đem bên trong mấy cái nghiệp lực sâu nặng nhất, làm việc khốc liệt nhất, tại chỗ phá giải thành trong kho hàng mới tăng vật liệu. Đối với những người còn lại, Trần Chu thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các ngươi mặc dù tội không đáng chết, nhưng ta cũng không cách nào thay những cái kia bị các ngươi hãm hại vong hồn tha thứ. Cho nên, không bằng lao động cải tạo ai. Trần Chu đem chuyện này bàn giao cho thạch đầu vô cùng vui sướng lại trịnh trọng đón lấy nhiệm vụ. Rất nhanh, những này ngày xưa quyền quý cùng bị dị người giấy, liền bị cùng nhau ném vào ai hào khoáng động chỗ sâu nhất, bắt đầu bọn hắn 007 kiếp sống. Xử lý xong những này, Trần Chu bắt đầu an bài mới tới nhân khẩu phân công, thí tiên thạch lần nữa được trưng bày đi ra. Bạch Ngọc thành thành dân tăng thêm trung quanh lưu dân tổng cộng hơn 3 vạn tên, là thời điểm một lần nữa đo linh căn. Trương Thúy Cô đứng tại chen trúc trong đám người, khẩn trương xoa xoa che kín vết chai tay, nàng cả một đời đều tại cùng ruộng đồng liên hệ, cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ rời quê hương. Sinh sống cả đời Bạch Ngọc thành tại Khánh Tiên Nhật Hóa là mắc ngộng, không biết thần minh lãnh địa cũng giống vậy âm khí âm u. Trương Thúy Cô giờ phút này trong lòng vô cùng sợ hãi, vạn phần bất an, nàng run rẩy đưa tay đặt tại lạnh buốt thí tiên thạch bên trên. Thí tiên thạch mặt ngoài nổi lên một tầng yếu ớt, lại tràn ngập sinh cơ lục quang. Trương Thúy Cô tư chất, hoàng phẩm một linh căn, lục sắc gia tăng tu luyện cùng công tác hiệu suất 20 ngũ cốc phong đăng, màu lam trưởng kỳ cùng thổ địa làm bạn, đối cây nông nghiệp sinh trưởng ra lấy không hề tầm thường lực tương tác, phụ trách quản lý đồng ruộng sản lượng tăng lên 40 ly tổ tại thế, màu đỏ thân phụ biến cổ tầm thần một kia ít đòi phúc phận, đối tất cả cùng dệt, thai nghén, sinh trưởng tương quan công tác nắm giữ siêu phàm lực tương tác cùng lực khống chế. Bên trong phạm vi quản hạt, tất cả thu hoạch sinh trưởng tốc độ tăng lên 100 sản lượng tăng lên 100 cũng có cực thấp xác suất thúc đẩy linh thực xảy ra tốt dị biến. Một đạo giọng nam uy nghiêm truyền khắp toàn trường, Trương Thúy Cô. Trương Thúy Cô dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống, dân phụ tại. Nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, thí tiên thạch đối lại trước người đều không có quá lớn phản ứng, lại duy chỉ có nàng khác biệt. Ngay hôm đó lên, từ ngươi phụ trách quản lý linh điện, cân đối kia mấy đầu hắc xà tiến hành tưới tiêu xối đất các loại sự nghi. Trương Thúy Cô trong nháy mắt ngộng, đầu dao như đánh trống trầu. Không được. Đại nhân, dân phụ chính là bình thường trồng trọt, có tài đứa gì? Sao có thể quản lý linh điện? Nàng nhìn phía xa tại trong linh điền nhu thuận xối đất tiểu hắc xà, chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra. Đây chính là hàng thật giá thật yêu quái a, nàng làm sao dám đi? Đám người chung quanh cũng truyền tới nhỏ xíu tiếng nghị luận. Những này vốn là Bạch Ngọc thành cư dân, nhìn xem cái này làn da ngăm đen, trên tay tất cả đều là lao lực dấu vết nấm vụ, trong ánh mắt không khỏi toát ra mấy phần không hiểu. Cái này linh điền xem xét liền không phải là phàm vật, hẳn là tiên gia cho bảo, là Hà đại nhân muốn đem nặng như thế mặc cho giao cho một cái bình thường nấm vụ. Nhưng cũng có mấy cái cùng Trương Thúy Cô quen biết láng giềng, nhao nhao biểu thị nhà nàng ruộng đồng sắt thực loại tốt, mẫu sinh ra lương thực đều so nhà người ta cao một mảng lớn. Hồng Linh đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng đỡ dậy nàng, ngựa khi ôn hòa hữu lực. Trương Thúy Cô, quản lý linh điển, cần không phải hiểu biết chữ nghĩa, chính là ngươi đối thổ địa cùng thu hoạch phần này mấy chục năm tích lũy được tâm huyết cùng cảm giác. Những cái kia hắc xà là đại nhân tôi tớ, bọn chúng giống như ngươi, đều là tại vì đại nhân hiệu lực, sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi, chớ có tự coi nhẹ mình, càng phải tin tưởng đại nhân ánh mắt tuyệt sẽ không sai. Chương 45, thành này liền tên uổng tử thành. Chương 45, thành này liền tên uổng tử thành. Trương Thúy Cô run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía kia tản ra ôn hòa lục quang thạch đầu, lại nhìn về phía Hồng Linh kiên định mà ánh mắt khích lệ. Nàng không hiểu cái gì thiên phú, nhưng nàng nghe hiểu thổ địa kinh nghiệm cùng thần minh đại nhân an bài. Hồng Linh sáng sớm ngay tại Trần Chu kia được đến số lớn đan dược, lúc này lấy ra mấy quả, nhét vào Trương Thúy Cô trong tay, phân phó nàng an bảo. Đan dược tản ra hôi thối, lại làm cho nàng bởi vì sợ hãi mà càng cứng thần kinh thoáng dừng một chút. Nàng nắm lỗ mũi, giống như bắt giới ăn nhân sâm quả như thế, ăn tươi nuốt sống một mạch toàn nuốt xuống. Đan dược vào bụng, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Ấm áp khí lưu trong nháy mắt xua tán đi thân thể rét lạnh cùng mọi bệnh, thô ráp làn da biến chặt chẽ co sáng bóng, hoa dâm tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển thành đen đặc. Lúc thì trắng mang tại Trương Thúy Cô đỉnh đầu hiện. Bạch mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số trắng loáng tơ tầm hư ảnh sen lẫn quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một vị thân mang cổ phát quần áo, cầm trong tay sợi tơ, khuôn mặt hiền hòa nữ tính thân ảnh hư ảnh. Hư ảnh chợt lóe lên, lại mang theo một loại nguyên tử thượng cổ trang nghiêm cùng phì nhiêu khí tức. Đám người vây xem rối loạn tương mừng, trận mắt hốt mồm. Đây chính là thần minh vĩ lực sao? Thế mà còn có thể khiến người ta phản lao hoàn động, quả thực là thần tích a. Không có người lại dám khinh thị cái này rực rỡ hẳn lên nô phụ, trên người nàng sinh cơ bừng bừng cùng kia phần bị thần minh tự mình điểm danh chắc chắn, nhưng nàng dường như thay ra đổi thịt. Đã gánh trách nhiệm thì phải có tương ứng lực lượng, đây là thần minh đối ngươi tán thành cùng chúc phúc, là rất nhiều người cầu đều không cầu được thiên phú. Hồng Linh cười cười, vô vô Trương Thúy Cô bả vai, khích lệ nói. Trương Thúy Cô vô ý thức thẳng tắp cái eo, cảm thụ được thể nội tràn đầy sức sống, nguyên bản khiếp đạm cùng tự ti, tại cái này thật sự thân thể thuế biến bên trong bị hòa tan không ít. Thần minh đại nhân liền chân quý như thế tiên dược đều ban cho nàng, nàng còn có lý do gì lùi bước? Một cỗ chưa từng có dũng khí cùng tinh thần trách nhiệm khuấy động tại trong lồng ngực. Nàng lần nữa nhìn về phía kia mấy đầu tại trong linh điền suối đất tiểu hắc xà, dường như cũng cảm thấy bọn chúng không có đáng sợ như vậy, dù sao tất cả mọi người là cho đại nhân làm việc. Trương Thúy Cô hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay xóa đi khỏe mắt không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là kích động mà sinh ra ướt át, lại trịnh trọng đi một cái quỳ lạy lễ, yên định nói: "Là dân phụ Trương Thúy Cô, tạ đại nhân ban ân." Ổn thỏa dốc hết toàn lực, thay đại nhân quản tốt linh điền, quyết không phụ lớn người tín nhiệm. Cái khác thành dân đầy mắt hâm mộ, đây chính là cơ duyên to lớn, ai lại không muốn lấy được thần minh trọng dụng. Tình huống tương tự không ngừng cùng một chỗ. Dòng giá ba vạn mới tùy tùng, nắm giữ đặc thù từ đầu không phải số ít. Kim thạch vi khai, tử sắc có lẽ là sơn thần một chút thiên vị, có lẽ chỉ là đơn thuần vận khí tốt, đối khoáng vật phân bố có như giá thu trực giác, đào quáng lúc quáng hiếm thấy thạch sản xuất tăng lên một thần nông điểm hóa, tử sắc người mang một sợi thần nông thị nếm bách thảo lúc tản mát nhân tâm chi khí, cử bệnh chữa thương hiệu quả gia tăng 100 quỷ phụ thần công, màu cam có lẽ là một vị nào đó trầm mê kỹ nghệ tượng hồn chuyển thế, kiến trúc cùng chế tạo có siêu việt. Thương nhân trực giác, phụ trách kiến tạo sửa chữa kiến trúc vận tốc độ tăng lên 100 độ bền tăng lên 50 cũng có sát suất lĩnh ngộ đặc thù kiến trúc bản vẽ tại Trần Chu ý chí hạ, từ lão mang mới, toàn bộ lãnh địa nhanh chóng hiệu suất cao vận chuyển lại. Nắm giữ đặc thù từ đầu người đều bị Trần Chu đan dược kéo căng, thiên phú lại trên lệnh cũng trực tiếp rót tới hai giai trình độ. Mà trước đó hơn 100 vị thôn dân, Trần Chu cũng chọn không ít công tác ra sức, tỉ như Lý Quả Phụ, Hát Diện Hán Tử, Thạch Đắng thôn dẫn đầu Hán Tử, A Tú mấy chục người, phân biệt đều tiến hành ngợi khen. Một chút làm mới tới tùy tùng sinh lòng lửa nóng, xem ra không chỉ có thành thạo một nghề mới có thể có tới trọng dụng, trung thành cùng cần cù giống nhau có thể thu hoạch được ban ân. Chỉ cần an tâm chịu làm, bọn hắn một ngày nào đó cũng nhất định có thể được tới thần ban cho đan dược, trở thành tu sĩ. Hồng Linh cho thấy kinh người chủ tính trung năng lực, nàng căn cứ Trần Chu an bài, kết hợp ý nguyện cá nhân, cấp tốc đem mới tiếp thu mấy vạn nhân khẩu tiến hành chỉnh hợp tổ chức. Trong kho hàng trồng chất như núi tài liệu cấp thấp, rốt cục có đất dụng võ. Tại Trần Chu chỉ định vị trí, hai tòa tản ra chẳng lành khí tức nhưng lại cực kỳ trọng yếu kiến trúc bắt đầu phá thổ lập công. Một tòa là huyết nục lò luyện ngoại hình như cùng một con nằm dạp trên mặt đất giữ tận cự thú, lỗ miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đỏ sậm, phản phất tại khát vọng huyết nục tầm bổ. Một tòa khác là linh hồn nung hầm lò thì giống một tòa không ngừng xoay tròn to lớn xương sứ hầm lò lô, hầm lò miệng quanh quẩn lấy thu lấy tâm hồn nghẹn ngào chi phòng, chuyên môn rèn luyện linh hồn tinh hoa. Hai tòa kiến trúc mỗi tòa đều có thể chứa được 1000 nhân khẩu tiến hành công tác, thường ngày vận chuyển cần tiêu hao đại lượng nhất giai thậm chí nhị giai vật liệu gỗ xem như nhiên liệu, có thể đem bình thường huyết nục linh hồn áp xúc chiết xuất đến nhất giai hoặc là nhị giai. Hiện hữu rừng trận sản xuất lập tức biến khẩn trương lên, Trần Chu lập tức ở lãnh địa biên giới lần nữa quy hoạch cũng kiến tạo tòa thứ tư âm phong lâm trường, càng nhiều sức lao động bị đầu nhập trong đó. Quan mỏ cũng tăng lên hai tòa, tất cả kiến trúc chung vào một chỗ, vừa vặn đủ một vạn công nhân miệng. Về phần những người còn lại miệng an bài như thế nào? Trần Chu nhìn xem ai hào khoáng động ngày đêm càng không ngừng vận hành, đưa ra hái ra vật liệu đá trồng chất tại nhà kho, một cái ý niệm trong đầu tại Trần Chu trong lòng rõ ràng, xây thành trì. Hắn không có khả năng vĩnh viễn nhường các con dân ở phân tán tại tạm thời dựng lều vải hoặc nhà gỗ đơn sơ bên trong, một cái công năng đầy đủ, có phòng ngự cùng năng lực sản xuất cứ điểm, là thế lực phát triển tất nhiên nhu cầu. Trần Chu lúc này điều ra kiến tạo liệt biểu bên trong thành trấn quy hoạch mô đũ lệ, lấy bạch cốt tế đàn cùng tu huyết chỉ chỗ khu vực trung tâm làm nguyên điểm, bắt đầu phát họa thành thị bản kế hoạch. Sơ bộ thành thị hình thức ban đầu Trần Chu dự định sử dụng cựu cung ố làm việc, dạng này đến tiếp sau xây dựng thêm cũng tương đối dễ dàng. Khu hoạch tâm là lấy bạch cốt tế đàn, tu huyết chỉ, điểm tướng đài làm trung tâm, xác định là tuyệt đối cấm khu cùng tín ngưỡng trung tâm, cũng là Trần Chu trước mắt quỷ vực có thể bao trùm lớn nhất khu vực. Khu vực khác hướng ra phía ngoài quyết tán, bao hàm sản xuất khu các loại kiến trúc, khu sinh hoạt cần thiết nhà ở, khai khẩn ruộng đồng, chăn nuôi nuôi dưỡng, y quán phiên chợ chờ một chút. Trần Chu đem thành thị quy hoạch bản kế hoạch cùng sơ bộ kiến thiết nhiệm vụ bàn giao xuống dưới, ánh mắt đảo qua bị hắn triệu tập mà đến mấy vị hạch tâm người quản lý, cuối cùng rơi vào một vị vừa mới bị kiểm trắc ra nắm giữ quỷ phụ thần công từ đầu trên người lão giả. Lão giả này tên là Lỗ Thừa, vốn là Bạch Ngọc Thành bên trong một cái không đáng chú ý thợ mộc trải lao sư phụ, nửa đời người cùng gỗ liên hệ, trầm mặc ít nói, hai tay hiện đầy cũ mới trùng điệp vết thương cùng vết chai. Giờ phút này bị thần minh tự mình điểm danh, hắn khẩn trương đến tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Lỗ Thừa, Trần Chu thanh âm đem hắn theo sợ hãi bên trong kéo về. Nhỏ, tiểu lao nhân tại. Lỗ Thừa liền vội vàng con người. Thành thị quy hoạch cùng kiến tạo công việc, thứ ngươi tổng lĩnh cần đối. Cần thiết nhân lực vật tư, đều có thể hướng Hồng Linh thân điều. Lỗ Thừa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tràn đầy khó có thể tin. Tổng lĩnh xây thành trì, cái này, trọng trách này quá nặng đi. Hắn há to miệng, muốn từ chối, có thể đối bên trên Trần Chu kia bình tĩnh lại không thể nghi ngờ ánh mắt, cùng cảm nhận được chúng quanh thành dân ánh mắt tín nhiệm. Một cố đã lâu, thuộc về thợ thủ công nhiệt huyết lại trong lồng ngực tuôn ra động. Ai cũng biết thần minh đại nhân toàn trí toàn năng, biết người thiện dùng, hắn nên tin tưởng thần ban cho thiên phú, cũng nên tin tưởng mình. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả sợ hãi đè xuống, trịnh trọng đáp, tiểu lão nhân, Lỗ Thừa, lĩnh mệnh. Ổn thỏa đem hết khả năng, máu chảy đầu rơi. Hồng Linh hợp thời tiến lên một bước, cung kính xin chỉ thị, đại nhân, chúng ta thành trì, lúc này lấy gì mệnh danh?
Mệnh danh?
Trần Chu suy nghĩ một chút, chỉ hướng dưới chân mảnh này ngay tại hưng khởi thổ địa, thanh âm không cao, lại mang theo tuyên cáo giống như uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, thành này, liền tên, Uổng Tử Thành. Chương 46, tướng tinh chương 46, tướng tinh ánh tà dương đỏ quạt như máu, tỏa ra đường núi gập ghềnh, một đội thân ảnh đang trầm mặc trong lúc đi lại. Kiếm Hoài Xương thân mang giấy áo, vẫn như cũ ôm trôi này mang tính tiêu chí cự kiếm, sắc mặt của hắn so trước kia càng thêm tái nhợt, con ngươi thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia rất khó phát giác xanh ngọc lưu quang. Đi theo phía sau hắn, cũng không phải là người sống, mà là mấy chục cái mặt không biểu tình, hành động ở giữa mang theo nhỏ bé trang giấy tiếng ma sát người giấy. Bọn chúng duy trì sinh tiền kiếm tông đệ tử hình dáng, thậm chí bên hông còn đeo lấy giấy đâm kiếm. Đây là kiếm tông sau cùng di sản, cũng là Kiếm Hoài Xương nhất định phải gánh vác công xiềng. Kiếm tông đệ tử đều bị bạch ngọc quỷ khí chiều sâu xâm nhiễm, nhục thể sụp đổ, chỉ có mượn nhờ tà ma chi lực khả năng tái tạo giấy thân thể. Bọn hắn mới từ bạch ngọc kiếm tông sơn môn đi ra. Mục đích chuyến đi này là thanh lý môn hộ. Những cái kia tại Khánh Tiên ngày sự kiện sau vẫn như cũ minh ngoan bất linh, tử trung tại ngày cũ hư ảo vinh quang, thậm chí ý đồ phản kháng hoặc chạy trốn quản sự cùng đệ tử, đã bị Kiếm Hoài Xương xuất lĩnh người giấy toàn bộ trấn áp. Có nhục cạnh cửa bại hoại bị phế đi sửa là, áp giải hướng Uổng Tử Thành kêu rên đường hầm chỗ sâu tiến hành lao động cải tạo. Mà số ít mấy cái nghiệp chướng nặng nghề, tội lỗi trong chất, Kiếm Hoài Xương thân tự ra tay, không có chút nào lưu tình, đưa bọn hắn đi nên đi địa phương. Đồng thời, kiếm tông kho tàng bên trong tất cả có thể rời đi tài nguyên, điện tịch, dữ liệu, khoáng thạch, tồn trữ linh thạch, thậm chí là một chút rất có năm tháng vật liệu xây dựng, đều bị vơ vét không còn làm gì, từ những này không biết mệnh mọi người giấy gánh vác lấy. Giờ phút này Bạch Ngọc Kiếm Tông đã là một tòa bị móc giống nội tình sắc không. Đội ngũ đang trầm mặc bên trong tiến lên. Lâm Phong rốt cục kìm nén không được nội tâm mê mang, mang theo kỳ lạ giấy chất tiếng vọng thanh âm mở miệng, "Sư minh, chúng ta thật muốn như vậy quy thuận tử nhân lâm sao?" Kiếm Hoài Xương trong đầu, thuộc về Bạch Ngọc băng lãnh ý chí lập tức nổi lên một hồi đùa cợt giống như chấn động, ý đồ quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Hắn cưỡng ép đè xuống, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, "Là..." Lâm Phong không hiểu, viết máy vẽ xấu thành hốc mắt nhìn qua Kiếm Hoài Xương bóng lưng, "Thật là..." Tử nhân lâm sớm đã có tà ma nghe đồn, Uổng Tử Thành. Nghe danh tự, cũng không phải đất lành. Chúng ta dù sao cũng là kiếm tông đệ tử, cử động lần này há chẳng phải không quá thỏa đáng? Hắn trong lời nói mang theo một tia thuộc về sinh tiền bướng bỉnh. Kiếm Hoài Xương đột nhiên dừng bước lại, đống nhiên quay người. Cặp kia thường xuyên mang theo ôn hòa cùng mệt mỏi con người, giờ phút này lại bắn ra sắc bén như kiếm hàn quang, một tia sát ý không bị khống chế chợt lóe lên. Lâm Phong bị ánh mắt của hắn dọa đến toàn thân trang giấy run lên, vô ý thức lui về sau nửa bước. Hắn chưa bao giờ thấy qua xưa nay lương thiện sư minh lộ ra đáng sợ như vậy ánh mắt. Chớ quên. Kiếm Hoài Xương thanh âm băng lãnh thấu xương, kiếm tông căn bản. Lâm Phong lăng lăng, cơ hồ là bản năng tái diễn khắc vào linh hồn tín điều, trừ ma bệ đạo. Bảo hộ thương sinh Kiếm Hoài Xương thu hồi giật mình tầm mắt của người, quay người tiếp tục tiến lên, thanh âm không hề bận tâm, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đại nhân kiếm chẳng hồ quang lĩnh làm hại nhiều năm xà yêu, trấn áp đáy sông thôn vệ sinh linh tà ma, tại Bạch Ngọc thành Khánh Tiên ngày cứu vớt mấy vạn thành dân tại thủy hỏa. Bất luận bản thể hắn vì sao, trong mắt ta, hắn chính là thực tiễn bảo hộ chi đạo thần minh. Hắn dừng một chút, phảng phất là tại đối Lâm Phong nói, lại phảng phất là tại đối với mình cùng tất cả người giấy đệ tử cường điệu. Về phần Uổng Tử Thành, thu nhận uổng mạng chi hồn, thành lập U Minh trật tự. Người ta đều đã là chết qua một lần người, những cái kia bị đại nhân mang về lưu dân, cái nào không phải tại nguyên bản thế đạo bên trong cùng đường mặt lộ, gần như uổng mạng người. Là đại nhân đưa cho bọn hắn tân sinh, cho bọn hắn nơi sống yên ổn, no bụng ấm chi thực, an bình chỗ. Uổng mạng chi thành, hướng chết mà sinh, có gì không ổn? Lâm Phong ngây người nguyên địa, lời của sư minh như là trọng truy, đập bể trong lòng của hắn một điểm cuối cùng căn cứ vào quá khứ thành kiến cố chấp. Đúng vậy à, bọn hắn kiên trì nói, thần minh ngay tại thực tiễn, bọn hắn mong muốn bảo hộ thương sinh, thần minh ngay tại cứu vớt. Mà chính bọn hắn, tính cả sau lưng tất cả thành dân, đều đã là uổng mạng người, ở đằng kia vị thần minh dưới trướng thu hoạch được tân sinh. Kiếm Hoài Xương không quay đầu lại, thanh âm lại rõ ràng truyền đến, Lâm Phong, về sau nói cẩn thận, chớ có làm bội bạc sự tình, nếu không hắn lời nói chưa hết, nhưng một cỗ sát ý lạnh như băng lần nữa tràn ngập ra. Kiếm trong tay của ta, tự sẽ đại đại nhân, thanh lý môn hộ. Lâm Phong thật sâu túi lầu xuống, là, sư minh. Lâm Phong minh bạch. Một đoàn người đi tới ngày kế tiếp, Kiếm Hoài Xương xuyên qua quen thuộc tử nhân lâm biên giới, trước mắt rộng mở trong sáng. Mặc dù bốn phía như cũ âm trầm quái dị, nhưng đã tiếng người huyên áo, một mảnh khí thế ngất trời, xây dựng rầm rộ bộ dáng. Kiếm Hoài Xương trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, nhường người giấy các đệ tử mang theo kiếm tông mang về tất cả vật tư danh sách đi tìm Hồng Linh. Chính mình thì trực tiếp hướng phía lãnh địa trung tâm nhất đi đến. Mà giờ khắc này, nơi đó đã nhiều mấy tòa quỷ quật dị thường kiến trúc. Một tòa cổ pháp cũ nát mộ địa, một cái đốt lam lửa bệ đá, cùng một tòa giữ tận bạch cốt tế đàn. Kiếm Hoài Xương quỳ một chân trên đất, cúi đầu phục mệnh, đại nhân, kiếm tông sự tình đã xong, còn sót lại tài nguyên cùng đệ tử đều đã mang về. Trần Chu theo quỷ vực bên trong hiện thân, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Đứng lên đi. Trần Chu chỉ tu huyết trì bên cạnh thí tiên thạch, đi, sờ một cái xem. Kiếm Hoài Xương nao nao, không có hỏi nhiều, theo lời đứng dậy, đem chính mình cái kia ẩn chứa phức tạp lực lượng bàn tay ấn lên. Kiếm Hoài Xương tư chất, thiên phẩm lôi linh căn, màu cam gia tăng tốc độ tu luyện cùng công tác hiệu suất 150 tướng tinh, màu đỏ trời sinh tướng tài, thống minh ngự chúng lúc dưới trướng chiến lực tăng lên 200 đối bảy trận, sát phạt loại thuật pháp nộ tính cực dai, nhưng này mệnh cách cũng dễ hấp dẫn binh qua sát khí cùng một ít đặc biệt thần linh nhìn chăm chú. Thông minh kiếm tâm, màu đỏ trời sinh làm kiếm mà sinh, bất kỳ kiếm loại vũ khí nơi tay đều có thể cấp tốc nắm giữ kỳ đặc tính, tất cả công kích bổ sung một sợi không có gì không chạm kiếm ý, lực công kích gia tăng 300 hoàn mỹ dung khí, đặc thù hình người bỏ kiếm, số mệnh tế phẩm, năng lực thần cách cung cấp một cái không bài dị phản ứng, năng lượng số không hao tổn hoàn mỹ thể xác. Quỷ quyết dung hợp, đặc thù thể nội dung hợp bạch ngọc còn sót lại ý chí, trấn giang đại tướng bản nguyên cùng trận pháp năng lượng, ở vào cực không ổn định trạng thái thăng bằng, cần duy trì liên tục tiêu hao lực lượng thần hồn tiến hành áp chế, còn có mất khống chế phong hiểm. Trần Chu nhìn xem phân bảng, nhất là kia tướng tinh mệnh cách cùng hoàn mỹ dung khí đặc thù từ đầu, trong lòng hiểu rõ, khó trách bạch ngọc lại chọn hắn, như thế mệnh cách, đúng là gánh chịu trấn giang từ cái này tà ma tuyệt hảo vật chứa, chỉ tiếp đi làm đường. Mà quỷ quyết dung hợp từ đầu, Trần Chu cũng không quá lo lắng, chờ cung phụng si đi chuyển tốt, trực tiếp ném lên tế đàn, hiến tế là được. Hắn nhìn về phía khí tức nội liễm lại giấu giếm mãnh liệt kiếm hoài xương, khó được ở trong lòng tán thưởng một câu. Tâm lấm lấm lấy nghi ngờ xương, trí mù mù mà lâm mây. Người cũng như tên, đúng là một nhân tài. Trần Chu nói, bây giờ bạch ngọc thành đã phá, bạch ngọc bỏ mình, che chở biến mất, khúc đảo huyện cảnh nội còn sót lại yêu ma chắc hẳn đang nhìn chằm chằm, ngấp nghé những cái kia mất đi chỗ dựa thôn xóm. Ngươi liền cùng thạch đầu cùng một chỗ, dẫn đầu một đạo nhân mã, đem xung quanh những cái kia vẫn còn tồn tại người ở thôn xóm đều thu phục đi. Là đại nhân. Kiếm hoài xương lĩnh mệnh. Chương 47, bí cảnh dị biến. Chương 47, bí cảnh dị biến. Kiếm hoài xương lui ra sau, tìm tới đang giúp trợ mới một nhóm lưu dân dựng trụ sở thạch đầu. Giao phó xong, Trần Chu mới hạ đạt chỉ lệnh sau, lại đi dàn xếp hắn theo kiếm tông mang về người giấy các sư đệ. Mà thạch đầu hồng quang đầy mặt, mắt thần minh sáng. Không chỉ có là bởi vì hắn nội tâm thiện lương, không đành lòng thấy đồng loại bị yêu ma tàn sát, càng là bởi vì đây là đại nhân hạ đạt nhiệm vụ, là vì thần minh hành tẩu nhân gian, khuyết trương vinh quang cơ hội. 14-15 tuổi thiếu niên, vừa nghĩ tới chính mình có thể đúng bản bên trong thần sứ như thế, phụ thân dụ cán quét tà ác, nội tâm liền tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hồng Linh chính mắt thấy tất cả, đưa tay liền cho hắn cái hót một bàn tay, lực đạo không nhẹ. Ôi, thạch đầu ôm đầu, ủy khuất nhìn về phía Hồng Linh, ngươi đánh ta làm gì? Hồng Linh hai tay ôm ngực, vẻ mặt nhìn đồ đần biểu lộ hỏi hắn, cười ngây ngô cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy kiếm hoài xương người này thế nào? Thạch đầu xoa cái hót, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngay thẳng trả lời. Nghi ngờ xương đại ca người rất tốt ta, thực lực mạnh, tâm tính kiên định, trọng tình nghĩa. Trước đó tại thạch đắng thôn hắn không phải còn chỉ điểm qua ngươi, hiện tại lại được đại nhân coi trọng, tương lai khẳng định là đại nhân dưới trướng đỉnh tiêm chiến lược, là chúng ta trọng yếu đồng bạn. Hắn đếm trên đầu ngón tay, đem có thể nghĩ tới tán dương chi từ đều đã vận dụng. Hồng Linh lại đối đầu hắn tới một quyền, xuẩn chết ngươi tính toán, ngươi liền không có điểm cảm giác nguy cơ sao? Cảm giác nguy cơ? Thạch đầu mờ mịt, ngươi động động đầu góc của ngươi ngẫm lại. Hồng Linh hạ giọng, ngữ khí mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Kiếm hoài xương, tâm tính của hắn, thiên phú, thực lực, bên nào không phải nhân tuyển tốt nhất? Mấu chốt nhất là, ngươi không có phát hiện đại nhân đối với hắn chú ý nhiều lắm sao? Thân tự ra tay ổn định hắn tình trạng, ban cho hắn lực lượng, hiện tại càng đem trọng yếu như vậy quyết trương nhiệm vụ trực tiếp sai khiến cho hắn dẫn đầu. Hồng Linh nhìn chằm chằm thạch đầu ánh mắt, ác ma nói nhỏ, ngươi cũng không muốn bị hắn thay thế tại lớn trong lòng người địa vị a. Thạch đầu hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Hồng Linh lạnh hừ một tiếng, cho nên, tạm thời ngưng chiến a, đồ đần. Ngoại địch trước mắt, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại, nhiệm vụ lần này, ta cũng cùng đi. Bình thường tại tu luyện cùng trong công tác một mực lẫn nhau phân cao thấp, không ai phục ai hai người, giờ khắc này ở chống cự ngoại lai uy hiếp cái này một mục tiêu bên trên đạt thành chung nhận thức. Thạch đầu mặc dù cảm thấy Hồng Linh nghĩ đến hơi nhiều, nhưng hắn luôn luôn tán thành Hồng Linh thông minh, do dự nói, kia lãnh địa làm sao bây giờ? Nhiều chuyện như vậy, Hồng Linh khoát tay áo, khóe miệng hơi câu, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, tiếp tục khuyến khích. Vương tử thành xây thành cùng quản lý đã cơ bản đi đến quỹ đạo, các hạng quy củ cũng đều lập xuống, ta rời đi một đoạn thời gian cũng không sao cả, huống chi bây giờ có đại nhân tự mình tọa trấn nơi này, có thể ra loạn gì? Giống như cũng là thạch đầu giấy lên đấu trí, chuẩn bị đi triệu tập nhân thủ. Mà Trần Chu tại phân phó xong nhiệm vụ về sau, trở lại tu huyết chỉ trung ương, từ huyết chi ngọc thiên nhiên hình thành ngọc trong đỉnh. Hắn phất tay, một đống theo bạch ngọc kiếm tông bí khố vơ vét tới điển tịch ngọc giản liền xuất hiện tại trong đỉnh bàn ngọc bên trên, trong đó không ít nhìn qua đều niên đại xa xưa. Dịch thử đã biến trở về đậu phộng lớn nhỏ chuột hình bản thể, đang ôm một cái so với hắn toàn bộ thân thể lớn hơn vài chục lần khảo áp ra sức gặm, dầu chân dính ướt nó xám đen lông tóc cũng không để ý chút nào. Lý quả phụ tay nghề bây giờ là càng phát ra tinh trạng, cái này khảo áp hỏa hầu gia vị, nhiều dịch thử cảm thấy mình đi qua 300 năm đều tính sống ở phí. Nó một bên gặm, một bên mơ hồ không rõ địa đạo, cái kia mới tới tiểu bạch kiểm mới vừa trở về, trên thân còn một đống đồ vật loạn thất bát tao không để ý tới thuận, ngươi liền lại cho hắn phái việc a. Trần Chu đang cầm lấy một cái ám thẻ ngọc màu vàng nóng do xét, nghe vậy dừng một chút, mới phản ứng được dịch thử nói tiểu bạch kiểm là chỉ ai. Hắn về suy nghĩ một chút, kiếm hoại xương kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, tựa như là thật trắng. Kiếm hoại xương như đã là tà ma chi thần, không biết mệt mỏi, không sợ đau xót, nghiền ép lên cần gì gánh nặng trong lòng sao? Dịch thử liếc mắt, ta phát hiện ngươi thật là một cái lao xuất sinh. Trần Chu cười cười, ánh mắt một lần nữa trở về trên điện tịch, thanh âm trầm thấp mấy phần. Đứa bé kia vừa kinh nghiệm sư môn hủy diệt, tín ngưỡng sụp đổ, cùng tự thân dị biến, cho dù nội tâm lại kiên định người, cũng khó tránh khỏi sẽ mê mang của đốn, thậm chí đi hướng cực đoan. Cho hắn tìm một chút thật sự chuyện làm, nhường hắn có mục tiêu rõ rệt có thể lao tới, có cần bảo hộ người có thể an trí, hắn mới không có nhiều như vậy thời gian nhàn rỗi đi để tâm vào chuyện vụn vặt, khả năng càng nhanh theo trong vũng bùn leo ra. Hơn nữa, thanh lý xung quanh yêu ma, thu nạp tản mạn khắp nơi nhân tộc, vốn là tích lũy công đức, quen thuộc lực lượng mới tốt con đường. Dịch Thử nghe vậy sững sờ, không tự giác đưa ánh mắt rời về phía Trần Chu kia mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên. Hắn không biết rõ vì cái gì, trong lòng hiện ra một cỗ khó tả phức tạp. Lại là loại lời này, loại này hắn nghe qua không chỉ một lần, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn lý giải luận điệu. Mạnh được yếu thua, kẻ bại ăn đuổi, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thu đả kích liền tự mình đứng lên, không đứng dậy được liền phải bị đào thải, cái nào đến như vậy nhiều con quấn quấn quan tâm cùng dẫn đạo. Bọn hắn ma cũng sẽ không, những cái kia mềm yếu ra hỏa, chỉ xứng trở thành hắn thăng giai trên đường đá kê chân. Dịch Thử vây vây đầu, đem trong lòng dị dạng cảm xúc mạnh mẽ đè xuống, tiếp tục hung tận gặm cắn thịt nướng, dường như cùng kia mỹ vị thịt có thù đồng dạng. Hừ, ngươi liền sủng hắn a, 20 nhiều tuổi người cũng coi hắn là đứa nhỏ. Trần Chu chậm ung dung liếc mắt nó một cái, ngươi 300 nhiều tuổi ta không phải cũng đem ngươi trở thành hải tử sủng. Dịch Thử, ngươi muốn cảm thấy không phải, khảo áp đưa ta, đây là ta lãnh địa đồ vật. Dịch Thử rất muốn cứng rắn tỉ khí trực tiếp đem con vịt vung Trần Chu trên mặt, nhưng liếm liếm móng vuốt, từ đầu đến cuối vẫn không nỡ. Trần Chu không để ý tới hắn giơ chân, một bên nhanh chóng xem trong tay tàn quyển, một bên giống như vô ý mà hỏi thăm, đúng rồi, ngươi nghe nói qua kim Phật sao? Dịch Thử còn đang vì đứa nhỏ lời giải thích căm giận bất bình, nghe được vấn đề, vẫn là vô ý thức trả lời, ngươi là chỉ Bạch Ngọc lão quỷ nói kim Phật hiện thế sao? Trần Chu gật đầu. Dịch Thử nghĩ nghĩ, cũng là không rõ lắm, ta liền biết Ú Quang Châu có cái Phật tông. Ú Quang Châu? Đó không phải là chúng ta cái này. Dịch Thử mắt trợn tròn, cái gì? Đây không phải Thiên Xích Châu sao? Ú Quang Châu, Thiên Bảo quận, Khúc Đảo huyện, Tử Nhân Lâm. Trần Chu bình tĩnh chỉ ra chỗ sai. Dịch Thử dường như thế giới quan nhận xung kích, không phải, vậy ngươi làm sao làm được, đem thử đại gia theo Thiên Xích Châu một chút làm đến Ú Quang Châu. Coi như bảy giai cũng không có vượt châu thực lực a. Dịch Thử còn muốn tiếp tục truy vấn, lại đã thấy Trần Chu lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, buông xuống trong tay tàng quyển. Trần Chu ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Hoạt Tử Nhân bí cảnh nhập khẩu phương hướng. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên phát giác được những cái kia lưu tại bí cảnh bên trong cẩn trọng lá gan tài liệu khô lâu, thiếu một, đột ngột cùng hắn cắt ra liên hệ. Trần Chu xem xét hệ thống bảng. Trước mắt quỷ bộ số lượng, 99, 100 chương 48, thực cốt dị thú chương 48, thực cốt dị thú. Trần Chu ý niệm mới từ đối kim Phật trong suy tư rút ra, hệ thống bảng bên trên một cái khác bị gác lại thật lâu nhắc nhở liền đập vào mi mắt. Nhiệm vụ chi nhánh, tham dò Hoạt Tử Nhân bí cảnh tham dò độ, không. Trần Chu đuốt đuốt mi tâm. Hắn một mực đem bí cảnh xem là một cái ổn định vật liệu nơi phát ra, lũ khô lâu hết ngày dài lại đêm thâu vận chuyển, tăng thêm đã tiêu hao, đến nay cũng đã để dành được mấy chục vạn phần các loại vật liệu. Chuyển đổi thành zombie, không sai biệt lắm có 20 vạn số lượng. Số lượng này nghe khổng lồ, nhưng đối với một tòa thành thị zombie tổng số mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, huống chi rộng lớn bí cảnh. Nhiệm vụ thanh tiến độ chậm chạp chưa có động tĩnh, dường như kia phiến bị thi độc bao phủ phế tích sâu không thấy đáy. Bình thường zombie, dù là biến dị thể, thực lực lớn nhiều bồi hồi tại một giai tới hai giai, tuyệt đối không thể nhường một cái tam giai khô lâu liền dự cảnh đều không phát ra được liền hoàn toàn biến mất. Trần Chu hạ đặt chỉ lệnh, nhường phụ cận khô lâu lập tức hướng mất liên lạc tọa độ dựa sát vào, đồng thời đem ý thức chung cảm giác bắn ra tới bí cảnh bên trong. Năm con khoảng cách gần nhất khô lâu rất nhanh đã tới mất liên lạc địa điểm. Dì xét máy tập thể hình, khô cạn suối phun ao nước, cùng sinh trưởng tốt tới cao cỡ nửa người cỏ dại, kia là một cái bị lục sắc thi độc bao phủ rách nát công viên. Cổ quái là, nơi này dòm bị dị thường thưa thớt, chỉ có linh tinh mấy cái tại cách đó không xa chẳng có mục đích du đãng. Dựa theo lẽ thường mà nói cái này cũng không nên. Công viên tại tận thế trước được cho người lưu lượng lớn khu vực, zombie bị không có khả năng vô cớ biến thiếu. Trần Chu thao túng khô lâu cẩn thận thăm dò, rất nhanh phát hiện chiến đấu vết tích. Mặt đất phun ra lấy zombie bị đặc hữu sền sệt máu đen, mấy chỗ vết chảo có thể thấy rõ ràng, còn có một đạo rõ ràng lôi kéo vết máu, kéo dài hướng công viên chỗ sâu. Dọc theo vết máu truy tung, lũ khô lâu vượt qua một cái chỉ còn bùn đất cùng tàn căn bùn hoa, chỉ thấy một cái ngoại hình quái dị sinh vật đang nằm rạp trên mặt đất, gặm ăn một bộ đối lập tươi mới zombie bị thi thể. Vật kia thân dài gần 10 mét, tương tự báo săn, nhưng toàn thân bao trùm lấy ám trầm không ánh sáng lân giáp, chỗ khớp nối diễn sinh ra màu trắng bệnh cốt thứ. Bên cạnh tán lạc mấy cố bị gặm đến thất linh bát lạc dòm bị tàn chi, cùng từng bãi tản ra gây mùi khí bị bãi tiết vật. Trần Chu sắc mặt trong nháy mắt biến cổ quái. Thực cốt thú cái này mẹ hắn không phải liền là kiếp trước để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật dị thú thực cốt thú sao? Thực cốt thú lấy nhân loại làm thức ăn, cường đại vị toan liền xương cốt đều có thể tùy tiện tiêu hóa, tại tìm không thấy mới mẹ nhân loại lúc, bọn chúng cũng không để ý dùng dòm bị no bụng. Không ít phòng ngự yếu kém nhân loại căn cứ, chính là bị loại này thành quần kết đội xuất hiện dị thú công phá, cuối cùng biến thành bãi săn. Nhưng vấn đề là, thực cốt thú làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây chỉ là một từ hệ thống rút thưởng có được bí cảnh mà thôi, vì sao lại xuất hiện kiếp trước đặc hữu quỷ đồ vật? Trần Chu kiếp trước cùng dị thú đánh qua không ít quan hệ, rất rõ ràng những quái vật kia tập tính. Trước mắt cái này thực cốt thú hiển nhiên đã tại này xây tổ có đoạn thời gian, đã đem công viên xem như chính mình săn tức ăn cu. Trần Chu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm con tam giai khô lâu đồng thời bạo khởi, cốt chảo sắc bén như đao, chém về phía thực cốt thú. Kia thực cốt thú phản ứng cực nhanh, phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, quanh thân lân phiến nổ lên, ý đồ bằng vào tốc độ trốn tránh phản kích. Nhưng khô lâu lực lượng cùng tốc độ viễn siêu nó dự đoán, vẹn vẹn vừa đối mặt, sắc bén cốt chảo liền tùy tiện cắt ra lân giáp của nó, xoắn nát nội tạng của nó. Kiếp trước cần hỏa lực nặng mới có thể đối phó hung thú, tại bây giờ Trần Chu quỷ bộ trước mặt, lại lộ ra không chịu được như thế một kích, thực lực lớn nước cũng liền tại tam giai sơ kỳ bồi hồi. Không phải nó. Trần Chu lập tức phán đoán, cái này thực cốt thú tuy có uy hiếp, nhưng tuyệt đối không thể trong nháy mắt miểu sát một cái khác cùng cấp bậc khô lâu, liền truyền lại tin tức đều làm không được. Đến tiếp sau lần lượt lại có khô lâu đổi tới, tại Trần Chu chỉ lệnh hạ, lũ khô lâu lấy công viên làm trung tâm, triển khai truy quét cùng thanh lý. Một phen bận rộn xuống tới, quả nhiên lại đánh chết 5-6 con tiềm phục tại bụi cỏ hoặc tàn phá kiến trúc bên trong thực cốt thú, trong công viên dọn bị thưa thất hiển nhiên đều là kiệt tác của bọn nó. Nhưng trừ cái đó ra, cũng chưa phát hiện cái khác tồn tại càng cường đại hơn. Đến cùng là thứ đồ gì đem ta khô lâu cho dây? Trần Chu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn là nhường lũ khô lâu đem thực cốt thú thi thể từng cái chuyển ra bí cảnh, tốt xấu là tam giai huyết đủ, không thể lãng phí. Sau đó một lần nữa triệu hoán một cái khô lâu điền vào chỗ trống, cũng hạ lệnh tất cả tại bí cảnh bên trong hoạt động bị buộc, gấp bội cảnh giác, nhất là chú ý công viên khu vực phải chăng có mới dị động. Ngay tại hắn chuẩn bị đem ý thức rút ra bí cảnh lúc, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ chi nhánh, tham dò hoạt tử nhân bí cảnh tham dò độ, 001 là bởi vì dọn dẹp những này không thuộc về bí cảnh thực cốt thú, mới tính chân chính bắt đầu thăm dò. Vẫn là nói, kích giết bọn nó, chạm đến cái này bí cảnh cấp độ càng sâu bí mật. Vô luận như thế nào, cái này không một tiến triển, như là một cái chìa khóa, rốt cục vì hắn cậy mở tòa này hoạt tử nhân bảo tàng đại môn một góc. Bí cảnh nước, so hắn tưởng tượng phải sâu được nhiều. Dịch thử đã gặm kết thúc khảo áp, đang vẫn chưa thỏa mãn liếm lắp móng vuốt, buồn bực ngán ngẩm ghé vào ngọc đỉnh biên giới. Hắn dùng dài nhỏ cái đuôi câu được câu không nuốt tù huyết chỉ bên trong thanh tịnh kia một bên ao nước, đùa lấy bên trong mấy đuôi kim sắc lý ngư. Những này kim sắc lý ngư đều là tại mấy ngày gần đây bỗng nhiên xuất hiện tại trong ao linh thú. Linh thú cùng ma như thế, tuy có một số nhỏ từ yêu biến dị mà đến, nhưng tuyệt đại đa số đều là thiên sinh địa dưỡng, chịu thiên địa chiếu cố. Có lẽ là hưởng tử thành bên trong một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhân đạo đại hưng, cho nên trời ban điểm lành. Mấy đuôi cá chép sinh dị thường linh động, toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận mà thuần túy mạ vàng sắc, lân phiến tại đáy ao huyết chi ngọc chiếu rọi, dường như tự thân liền đang phát sáng. Dịch thử đã sớm muốn đem cá chép bắt lên đến nướng lên ăn, linh thú huyết đục chi ngon là có tiếng, nhưng ở Trần Chu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hạ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Dịch thử lúc ngẩng đầu thoáng nhìn Trần Chu trước mặt trên mặt đất kia mấy cô mới vừa từ bí cảnh bên trong rời ra ngoài thi thể, nghiêng đầu một chút, tinh hồng mắt nhỏ bên trong tràn đầy ghét bỏ. Cái này lại là cái gì xấu đồ vật? Thực có thú. Trần Chu lời ít mà ý nhiều, thuận miệng hỏi lại, ngươi chưa thấy qua? Dịch thử vây vây đuôi, không để ý lắc đầu, một bộ không bộ dáng cảm hứng thú. Chưa thấy qua, thử đại gia ta tung hành. Không, du lịch nhiều năm, loại này không yêu bất ma, không bị không trách đồ chơi sát thực chưa thấy qua. Trần Chu nghe vậy, trong lòng hơi động. Liên dịch thử cái này sống hơn 300 năm ma vật đều chưa thấy qua thực có thú, đây cơ hồ ấn chứng suy đoán của hắn, dị thú rất có thể thật cũng không phải là này phương thế giới bản thổ sinh vật. Dịch thử lời bình, dáng dấp hình thù cổ quái, cứng rắn xem xét liền không thể ăn. Sát thực không thể ăn. Trần Chu cười cười, nhưng ngươi muốn thử xem cũng được, không chừng ăn thật ngon. Ở kiếp trước, dị thú thịt chứa có chí mạng virus là tất cả mọi người chung nhận thức, cho dù là lại đói khát kẻ lang thang cũng sẽ không dùng ăn dị thú huyết đủ. Chương 49, bí mật chương 49, bí mật mấy ngày kế tiếp, Trần Chu một bên chú ý bí cảnh bên trong lũ khô lâu độc tĩnh, một bên dốc lòng đọc qua theo Bạch Ngọc Thành mang về tàn quyển mật ghi chép. Thông qua hồ sơ, một đoạn bị tận lực vùi lấp quá khứ dần dần nổi lên mặt nước. Kiếm Hoài Xương, cái này hắn nhất thời hưng khởi xuất thủ tương trợ người trẻ tuổi, vận mệnh xa so với trong tưởng tượng càng thêm long đong. Hắn cũng không phải là ngẫu nhiên bị tiên sư phát hiện thiên tài, mà là bởi vì thân phụ hiếm thấy tướng tinh mệnh cách. Này mệnh cách chủ sát phạt, có thống ngự chi uy, là cực giai tà túy dung khí phôi tử, mới có thể bị Bạch Ngọc lão quỷ sớm để mắt tới. Vì đạt được cố này hoàn mỹ vật chứa, Bạch Ngọc bí mật đồ diệt Kiếm Hoài Xương ra đời toàn bộ thôn xóm, lại lấy tiên sư từ bi, thu dưỡng trẻ mồ côi danh nghĩa đem hắn mang về Bạch Ngọc kiếm tông. Bạch Ngọc cố ý chế tạo khốn cục, dù khiến cho hắn vì cứu không liên quan gì thôn dân mà động dùng cấm thuật, làm tổn thương căn cơ, đến tiếp sau cái gọi là đồng môn bắt nạt, tài nguyên cắt xén bất quá là tinh vi hơn rèn đúc cùng tôi vào nước lạnh. Mai mòn ý chí cá nhân của hắn, nhường nhân cách của hắn càng thêm tinh khiết, cũng càng dễ dàng bị Bạch Ngọc ý chí ăn mòn cùng thay thế. Bất quá, Bạch Ngọc cuối cùng thất bại trong gắng sức, bị ý chí tái tạo Kiếm Hoài Xương thôn vệ, cũng coi là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Liên Trần Chu chính mình cũng không biết, lúc trước vô tâm trồng liễu tặng cho đang dược, không chỉ tu phục Kiếm Hoài Xương nhục thân tổn thương, kiên định hơn hắn bị long đong đạo tâm, trở thành phá cục khâu mấu chốt nhất. Ngoại trừ Kiếm Hoài Xương bí mật, Bạch Ngọc chỗ tự viết hồ sơ bên trong, đối tà ma miêu tả tràn đầy kính sợ cùng tham lam, đem nó xem làm một loại siêu thoát lẽ thường, gần như quy tắc quỷ dị tồn tại. Tà ma hình thái khác nhau, bất tử bất diệt, không có bình thường trên ý nghĩa tình cảm cùng lý trí, lại có thể lấy tự thân quy tắc ăn mòn hiện thực, đồng hóa vật vật, là liền tu sĩ cấp cao cùng mạnh đại yêu ma đều không muốn tùy tiện nhiễm kinh khủng chi vật. Tu sĩ đẳng cấp chia làm nhất giai dẫn khí kỳ, nhị giai truyền cốt kỳ, tam giai tâm hiểm kỳ, thứ giai toái đan kỳ cùng ngũ giai phệ nguyên kỳ. Mà tà ma cường đại, dù là Trần Chu trước mắt chỉ ở tà ma đẳng cấp thứ 3 quỷ quyết cấp, bằng vào tử khí cũng có thể không sợ bình thường phệ nguyên kỳ. Cho nên Bạch Ngọc mới sẽ như thế hao tổn tâm cơ, như toan đoạt xá một cái tà ma. Trần Chu than thở, vậy ta xuyên qua chính là tà ma, a không, tà thần, chẳng phải là thiên hồ bắt đầu. Để ấn chứng những này ghi chép, Trần Chu còn cố ý triệu kiến mấy cái Quy Thuận kiếm tông đệ tử hỏi thăm. Trong đó một vị tuổi tác dài, từng là tàng kinh các quản sự lão giả, tại Trần Chu hỏi đến tử nhân lâm quá khứ lúc, thái độ cực kỳ cung kính. Hồi bẩm tôn thượng, theo tông môn tàng quyển ghi chép, ước 500 năm trước, nơi đây xác thực chiếm cứ một tôn nhân hình tà túy, thần thông quỷ dị, làm hại không nhỏ. Về sau, là nguyên bản chi phối khúc đảo huyện Khiếu Phong Sơn quân cùng tà ma ở đây tử chiến, cuối cùng Sơn quân đại nhân kiệt lực vẫn lạc, mà tà ma cũng không biết tung tích. Lại về sau, Bạch Ngọc mới giáng lâm nơi đây, chiếm cứ Nguyên Thuộc Sơn quân lãnh địa, thành lập Bạch Ngọc Thành, chúng ta Kiếm Tông cũng là từ sau lúc đó mới sáng lập. Lão giả nói xong mới cảm thấy không đúng, chiếm cứ Tử Nhân Lâm tà ma. Đó không phải là đại nhân sao? Hắn lập tức chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, một gương mặt mo nhăn thành hoa cúc, không biết nên như thế nào biện giải cho mình. Trần Chu lặng lặng nghe, hắn biết lão giả trong miệng nhân hình tà túy tuyệt không phải chính mình, hắn có thể hiện hóa hình người, càng nhiều là dựa vào quỷ vực chế tạo huyết tượng, bản thể vẫn là Bạch Cốt Tế Đàn. Xem ra Tử Nhân Lâm bí mật cũng không ít. Trần Chu âm thầm cảm khái, một cái nho nhỏ khúc đảo huyện có thể ra ba chỉ tà ma, không biết là nên nói nơi đây được trời ưu ái, ngọa hổ tàng long, hay là nên nói tân thủ thôn mới đều là đại bốt. Cảm thán hoàn tất, Trần Chu mắt nhìn hệ thống bảng, mới nhất một đầu hệ thống nhắc nhở biểu hiện: ngươi thành công thu phục một người vòng, thu hoạch được một chương hoàng phẩm chịu tưởng quán. Ngươi thu hoạch được 254 tên mới tùy tùng. Tương tự nhắc nhở hai ngày này Trần Chu thu được không ít, xem ra Kiếm Hoại Xương cùng Thạch Đầu hợp nhất chung quanh thôn xóm tiến hành 10 phần thuận lợi. Trần Chu đem tích lũy hoàng phẩm chịu tưởng khoán cùng một chỗ rút, tổng cộng 5 chương, xác thực không có ra đồ gì tốt. Phần lớn là một chút hi hữu một nhị giai tài liệu, có thể dùng tại kiến tạo. Chỉ có một cái coi như ngạc nhiên mừng rỡ. Huyết bổ để dây leo 5 giai thiên tài địa bảo trong truyền thuyết sinh tại U Minh huyết hải bên bờ kỳ dị thực vật, lấy chúng sinh huyết dịch làm thức ăn, ngưng kết bổ để tâm quả định kỳ đổ vào huyết dịch, có thể kết xuất bổ để tâm quả. An có thể tăng lên người sử dụng linh căn tư chất, đổ vào huyết dịch phẩm chất càng cao, kết xuất bổ để phẩm chất càng cao. Cái đồ chơi này thật là có thể theo trên căn bản cải biến một người tu hành tiềm lực đồ tốt, đối với hắn dưới trướng những này phần lớn tư chất bình thường tùy tùng mà nói, ý nghĩa phi phàm, đồng thời có thể duy trì liên tục sản xuất. Trần Chu lúc này liền đem huyết bổ để dây leo trồng tiến hậu thổ linh điền, có linh điền cùng Trương Thúy Cô Ly tổ tại thế màu đỏ từ đầu song trọng tăng thêm, chắc hẳn mọc sẽ không kém. Trần Chu xuất ra một giọt lấy tự tu huyết chỉ 4 giai huyết dịch đổ vào. Tí tách, huyết châu rơi xuống. Kiếm Hoại Xương mặt không biểu tình phải xem lấy nhỏ xuống yêu máu nhuộm đỏ đại địa, tiên tính lau chính mình nhuốm máu trọng kiếm. Lý Gia Ao thôn miệng trên mặt đất bên trên, nằm một bộ còn tại hơi hơi run rẩy khổng lồ yêu thi. Kia là một đầu khát máu đu chư yêu, ỉ vào da dày thịt béo cùng một đôi răng nanh, đã thai họa phụ cận mấy cái thôn. Giờ phút này, đầu lâu của nó lại bị một thanh sâm bạch cốt đao dứt khoát đóng ở trên mặt đất, quên thân đều là hỏa phù thiêu đốt vết tích, canh hôi yêu huyết cốt cốt chảy xuôi, thẩm thấu bùn đất. Các thôn dân chen tại tàn phá hàng rào sau, trong tay nắm chặt cốt đao bộ ủi, trên mặt lại không phải sống sót sau hai nạn vui sướng, mà là hôn tạp sợ hãi cùng khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ. Yêu quái chết có thể giết yêu bị này. Hắn nhìn xem cũng không quá giống người a. Là Bạch Ngọc Thành tiên sư sao? Không giống a. Tiên sư thế nào lại là bộ dáng như vậy xì xào bàn tán tại thôn dân bên trong lan tràn. Sợ hãi cũng không bởi vì yêu ma đền tội mà tiêu tán, ngược lại càng nhiều bắn ra tới Kiếm Hoại Xương trên thân. Bọn hắn bị yêu ma ức hiếp quá lâu, đối với bất kỳ vượt qua nhận biết tồn tại, đều bản năng ôm lấy cực sâu đề phòng. Kiếm Hoại Xương trầm mặc lau cự kiếm, trở vào bao. Hắn lý giải những ánh mắt này, cũng không nhiều lời, chỉ là quay người, cặp kia con ngươi thâm thúy đảo qua hoảng sợ đám người, hắn không cần giải thích, hành động tức là đáp án. Lúc này, Hồng Linh tiến lên một bước, thanh âm của nàng trong trẻo mà trầm ổn, phá vỡ ngưng trệ bầu không khí. Các vị hương thân phụ lão, chúng ta cũng không phải là Bạch Ngọc Thành người. Vị này nàng chỉ Kiếm Hoài Xương, chính là Hoàng Tử Thành, Bạch Cốt Thần Tôn tọa hạ tuần hành sứ, Kiếm Hoài Xương đại nhân. Thần Tôn thương xót thế nhân khó khăn, đặc mệnh chúng ta quét sạch tứ phương yêu ma, bảo hộ nhân tộc tân hỏa. Kiếm Hoài Xương thần sắc sững sờ, đối mặt Hồng Linh thuận miệng nói xưng hô cảm thấy có chút xấu hổ, sắc mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thẹn thùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục, chấp nhận tuần hành sứ chức vị. Mà Hồng Linh mặt không đổi sắc, chỉ là lời nói có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua các thôn dân vẫn như cũ lo sợ nghi hoặc mặt, tiếp tục nói: "Ta biết đại gia tâm còn lo nghĩ, nhưng xin hỏi, chiếm cứ ở đây an vô số người u chư yêu, Bạch Ngọc Thành có thể từng quản qua. Đại gia ngày đêm lo lắng hãi hùng, an bữa hôm lo bữa mai thời gian, còn không có qua đủ sao?" Lời này đâm trúng tất cả mọi người đáy lòng chỗ đau, không ít người cúi đầu, mặt lộ vẻ buồn bã. Chương 50, Huyền Thủy Vệ chương 50, Huyền Thủy Vệ Hồng Linh ngự khí chuyển thành ngang nhiên, mang theo một loại khiến người tin phục lực lượng. Đại nhân pháp lực vô biên, đã ở Tử Nhân Lâm biên giới mở tân thành, bố trí xuống mạnh đại kết giới, yêu ma khó xâm. Trong thành càng có linh điền trăm mẫu, sản xuất phì nhiều, người người đều có thể ăn chẳng chê, đại nhân giới trướng đều như tuần hành sứ đồng dạng, chạm yêu trừ ma, bảo hộ một phương. Nàng chỉ hướng Kiếm Hoài Xương, tuần hành sứ bây giờ hình thái chính là chạm yêu trừ ma, bảo hộ nhân tộc mà thu được thần tứ chi khu. Nếu không phải như thế, có thể nào tùy tiện chém giết cái này khiến đại gia thúc thủ vô sách hung yêu? Các thôn dân nhìn trên mặt đất cái kia khổng lồ yêu thi, nhìn lại một chút khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững Kiếm Hoài Xương, sợ hãi trong lòng dần dần bị một loại to lớn rung động cùng yếu ớt hy vọng thay thế. Đúng vậy a, mặc kệ hắn nhìn như thế nào, hắn xác thực giết yêu, cứu được bọn hắn. Hơn nữa, có thể ăn cơm no, không cần lại sợ yêu ma. Rốt cục, trong thôn nhiều tuổi nhất lão giả đi tới, đối với Kiếm Hoại Xương cùng Hồng Linh thật sâu bái chào, đa tạ thần tôn sứ giả ân cứu mạng, chúng ta Lý Gia Ao bằng lòng rời đi tân hành, cầu thần tôn phù hộ. Chấm đã. Đang lúc Lý Gia Ao các thôn dân bị Hồng Linh thuyết phục, chuẩn bị thu thập hành trang đi theo tiến về Uổng Tử Thành lúc, quát lạnh một tiếng bỗng nhiên theo ngoài thôn truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy 7-8 cái thân mang thống nhất chế tức hắc bảo bóng người bước nhanh đi tới. Bọn hắn khí tức điêu luyện, hành động ở giữa mang theo một cỗ túc sát chi khí, cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Người cầm đầu là một gã khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng nam tử trung niên, bên hông đeo lấy một thanh tạo hình cổ phát liền vỏ trường đao. Kiếm Hoại Xương ánh mắt ngưng lại, thấp giọng cùng Hồng Linh nói, là Huyền Thủy Vệ. Huyền Thủy Vệ. Ân, bọn hắn là chi phối Thiên Đảo quận quận phủ Lan Đảo thành dưới trướng lệ thuộc trực tiếp trừ ma cơ cấu, quyền thế cực lớn, phụ trách giám sát các nơi yêu ma động tĩnh cùng xử lý trọng đại tà ma sự kiện. Như vậy sao? Hồng Linh cũng nhìn về phía người áo đen, chỉ cảm thấy bọn hắn kẻ đến không thiện. Cầm đầu lạnh lùng nam tử, tên là Hình Nhạc, chính là chi này Huyền Thủy Vệ tiểu đội trưởng. Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua đầy đất bừa bộn, cuối cùng dừng lại tại ba trên thân người, nhất là tại khí tức quỷ dị khoác trên người giáp giấy kiếm hoài xương kia dừng lại lâu nhất, lông mày chăm chú nhăn lại. Chư vị hương thân Hình Nhạc thanh âm to, mang theo không thể nghi ngờ giọng nói, không cần thiết nghe tin sằng luôn, bị tà ma biểu tượng mê hoặc, như thế hình thái quỷ dị hàng người, sao lại là người lương thiện? Phía sau hắn một gã tương đối tuổi trẻ đội viên, lập tức từ trong ngực móc ra một cái la bàn trạm pháp khí, trên đó kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, tản mát ra yêu đất linh quang. Tuổi trẻ đội viên tra xét rõ ràng sau, biến sắc, tiến đến Hình Nhạc bên thai thấp giọng gấp rút bẩm báo, đội trưởng, kiểm tra đến chiếc khí, cùng lúc trước bạch ngọc thành phế tích lưu lại tử khí đồng nguyên. Xác nhận là mục tiêu tà ma cùng với vây cánh không nghi ngờ gì. Hình Nhạc trong tim trầm xuống, tranh thủ thời gian phân phó tiểu đội bày trận, đồng thời đối với kinh hoàng không chừng các thôn dân cao giọng tuyên cáo: chúng ta chính là Lan Đảo thành Huyền Thủy Vệ. Bạch Ngọc thành mấy ngày trước bị hủy, thành chủ Tô Chi Viễn mất liên lạc, Bạch Ngọc kiếm tông phong sơn, nội thành phế tích không một người sống. Việc này đã chấn động quận phủ, Tô thành chủ chính là quận thủ đại nhân cấp mệnh, bây giờ chịu tà ma làm hại, chúng ta phụ mệnh, chuyên tới để điều tra truy nã thủ phạm. Lời này như là cự thạch đầu nhập mặt nước, trong nháy mắt tại thôn dân bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới dâng lên hy vọng bị to lớn sợ hãi đè sập, bọn hắn nhìn xem khí tức chính phái Huyền Thủy Vệ, lại nhìn xem hình thái sát thực không phải người kiếm hoài xương, trong lúc nhất thời tiến phái lưỡng nan, không biết làm sao. Nói hiệu nói vượng, thạch đầu cái thứ nhất nhịn không được, gầm thét lên tiếng. Tô Chi Viễn cầu quan kia cùng Bạch Ngọc lão quỷ cấu kết, như toàn hiến tế toàn thành bất tính, là thần minh đại nhân ra tay, mới cứu vô số tính mạng người. Các ngươi hắn lời còn chưa dứt, Hình Nhạc đã ra tay. Hình Nhạc nhận định kiếm hoài xương chính là hủy diệt Bạch Ngọc thành thủ phạm, càng thấy vây cánh nói năng lỗ mãng, lúc này bung đao. Một đạo cô động vô cùng thủy lam sắc đao khí xé rách không khí, chém thẳng vào thạch đầu mặt. Bang! Kiếm Hoài Xương bảo hộ ở thạch đầu trước người, thậm chí chưa từng rút kiếm, bao trùm lấy giấy khải cánh tay nâng lên, mạnh mẽ chặn đạo này đao khí. Hắn mặt tái nhợt bên trên, ánh mắt băng lãnh thấu xương, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Kiếm Hoài Xương chỉ cảm thấy bọn này Huyền Thủy Vệ dối trá đến cực điểm. Khúc đảo huyện vô số thôn xóm bị yêu ma độc hại, bách tính trôi dạt khắp nơi lúc, những này cái gọi là Huyền Thủy Vệ ở nơi nào? Bạch Ngọc Âm thầm chăn nuôi tà ma, chuẩn bị huyết tế toàn thành lúc, bọn hắn ở nơi nào? Hết lần này tới lần khác chết nối giáo cho giặc Tô Chi Viễn, cũng bởi vì là quận thủ khâm định thành chủ, bọn hắn liền lập tức xuất hiện. Kiếm Hoài Xương có thể nhịn chịu chất vấn, có thể tiếp nhận ánh mắt khác thường, nhưng duy chỉ có không thể chịu đựng bọn hắn nói xấu cứu vớt vô số tính mạng người, cho hắn tân sinh thần minh là tà ma. Hồng Linh cùng Thạch Đầu thấy đối phương ngang nhiên ra tay, cũng là lên cơn giận dữ, lập tức đều cầm binh khí gia nhập chiến đoàn. Loan hỏa phù lục kích xạ, cốt đao đao khí gào thét, song phương trong nháy mắt chiến làm một đoàn, khí kình bốn phía, cắt bay đá chạy. Cũng may hai phe cũng còn tính khắc chế, chiến đấu dư ba đều cố ý tránh ra tay không tấc sát thôn dân. Nhưng mà chỉ có Kiếm Hoài Xương, trong lòng dưới cơn thịnh nộ, vốn là bởi vì dung hợp tà ma mà bất ổn tâm thần bị Bạch Ngọc thừa cơ mà vào. Vô số thanh tuyến sát nhập trọng âm thanh tràn ngập ác ý ở trong đầu hắn nói nhỏ. Xem đi, những này cái gọi là chính đạo, khi nào chân chính quan tâm qua sâu kiến chết sống? Bọn hắn quan tâm, chỉ có bọn hắn quyền hành, bọn hắn trật tự phẫn nộ sao? Ván hận sao? Phóng thích ta, nhường ta giúp ngươi, xé nát những này dối trá chi đồ. Ngay tại Hình Nhạc một thức sắc bén đoạn lãng trả lần nữa bổ tới lúc, Kiếm Hoài Xương động tác đột nhiên trì trệ, trong mắt thanh minh bị một vệt quỷ dị xanh ngọc quang hoa thay thế. Ha ha, ha 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 ha. Một hồi trầm thấp mà vặn vẹo tiếng cười theo Kiếm Hoài Xương trong cổ tràn ra, cùng hắn nguyên bản thanh âm hoàn toàn khác biệt, tràn đầy cuồng ngạo cùng tà dị. Quanh người hắn dây khải khe hở bên trong, đột nhiên bộc phát ra vô số dính trượt miếng thịt, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt lách qua Hình Nhạc lưỡi đao, giống như rắn độc đâm về chung quanh tất cả Huyền Thủy Vệ. Đa tạ ngươi, Hình đội trưởng. Kiếm Hoài Xương cười nhẹ, thanh âm mang theo làm cho người sờn hết cả gai ốc vui vẻ. Nếu không phải trợ giúp của ngươi, bản tọa còn nhiều hơn phí chút công phu mới có thể đi ra ngoài phốc phốc. Phốc phốc. Miếng thịt tinh chuẩn đâm vào đội vàng không kịp chuẩn bị Huyền Thủy Vệ nhóm đầu lâu, điên cuồng hấp thu tủy não của bọn họ cùng tinh khí. Bạch Ngọc cần khôi phục nhanh chóng thực lực, những này tu vi không tầm thường Huyền Thủy Vệ chính là tuyệt hảo thuốc bổ. Nghi ngờ xương đại ca, Thạch Đầu thấy thế muốn rách cả mí mắt, hắn có thể cảm giác được Kiếm Hoài Xương khí tức biến lạ lắm, lại tràn ngập ác ý, hắn ý đồ xông lên trước, cốt đao chém về phía miếng thịt, đồng thời hô to, tỉnh. Nghi ngờ xương đại ca, đừng bị nó khống chế, sâu kiến cũng dám nhiêu ta. Bạch Ngọc lạnh hừ một tiếng, tiện tay bung lên, phân ra một đạo miếng thịt, thẳng đến Thạch Đầu đỉnh đầu. Thạch Đầu tranh thủ thời gian vung đao, toàn lực đón đỡ, vẫn bị chấn động đến khí huyết sôi trào, bay rất ra ngoài. Chương 51, ngươi cũng ngậm miệng. Chương 51, ngươi cũng ngậm miệng. Nhưng cũng may bách luyện chi thể giao phó Thạch Đầu cực mạnh thể phách, Bạch Ngọc một kích phía dưới cũng không phá phòng. Một đầu khác Hồng Linh liền cảm thụ không được tốt cho lắm, miếng thịt cơ hồ không nhìn tưởng lượng ngăn cản, xuyên thủng bờ vai của nàng, nếu không phải Hồng Linh né tránh kịp thời, chỉ sợ đã sớm bị miếng thịt đâm vào đầu lâu. Dưới tình thế cấp bách, Hồng Linh cũng không đối cứng, mà là tỉnh táo lại rõ ràng phun ra một câu. Kiếm Hoài Xương, đừng bị hắn khống chế. Đại nhân nếu là biết dưới trướng hắn thứ nhất tín đồ lưu lạc làm tà ma khôi lỗi, lại nên làm cảm tưởng gì? Câu nói này như là kinh lôi, lại như nước đá, mạnh mẽ chém vào Kiếm Hoài Xương hỗn loạn sâu trong thức hải. Bạch Ngọc đột nhiên biến sắc, hắn cảm nhận được rõ ràng đã bị hắn áp chế Kiếm Hoài Xương, chỉ vì một câu, dường như dầu nóng sa sút vào nước dọn, lập tức kịch liệt sôi trào lên. Bạch Ngọc bắp thịt trên mặt và mèo, thân thể run rẩy kịch liệt, tứ ngược miếng thịt cũng theo đó trì trệ. Đại nhân, sẽ thất vọng a. Bạch Ngọc phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, trong mắt ánh ngọc kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Kiếm Hoài Xương tại Thức Hải bên trong cùng Bạch Ngọc tiến hành kịch liệt đấu tranh. Kia mơ hồ mà uy nghiêm áo trắng thân ảnh, kia cho hắn tân sinh cùng cứu rỗi tồn tại, hắn có thể nào lấy không chịu được như thế dáng vẻ, làm bận phần này tán thành. Kiếm Hoài Xương mặt tái nhợt lỗ đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, phản phất có hai gương mặt tại túi da hạ điên cùng xé rách. Phải con người bên trong ánh ngọc hừng hực, nửa bên khóe miệng kéo ra một cái cuồng ngạo đường cong, phát ra hỗn hợp có vô số tạp âm cười khẽ khẽ. Ôi ôi, thứ nhất tín đồ, ngu xuẩn, ngươi bất quá là trong tay hắn một thanh dùng tốt đao. Đợi ngươi vô dụng thời điểm, kết quả chỉ có thể so bản tọa thảm hại hơn. Nhưng vừa dứt lời, hắn mắt trái mảnh khôi phục thanh minh, Kiếm Hoài Xương thanh âm của mình mang theo thống khổ cùng phẫn nộ vang lên, ngậm miệng. Bạch Ngọc quán độc lại tràn ngập dụ hoặc, ngươi đã nắm giữ tà ma thân thể, sao lại cần đối người khác túi đầu xương thần? Bản tọa là tại cứu ngươi, buông ra chống cự, đem bộ thân thể này giao cho bản tọa. Chờ bản tọa khôi phục thực lực, đến lúc đó ngươi chính là Tòng Long Chi Thần tuyệt đối không thể. Kiếm Hoài Xương nửa bên mặt trái nổi gân xanh, mồ hôi lâm ly, ta Kiếm Hoài Xương, đời này chỉ phụng đại nhân làm chủ. Ánh mắt của hắn tại cuồng ngạo, hoán độc, thống khổ, kiên định ở giữa phi tốc hoán đổi, khi thì đưa tay muốn hướng Huyền Thủy Vệ phát ra một kích chí mạng, khi thì lại mạnh mẽ đưa cánh tay đè xuống, thân thể không bị khống chế run rẩy, quanh thân miếng thịt cũng theo đó lung tung múa, dường như đã mất đi thống nhất chỉ huy, bị hút hơn phân nửa huyết nhục tinh khí, tạm thời thoát khốn Huyền Thủy Vệ trở về từ cõi chết. Cái kia tuổi trẻ Huyền Thủy Vệ nhỏ giọng hỏi Hình Nhạc, lao đại, cái này, đây là cái tình huống như thế nào? Hình Nhạc chịu đựng kịch liệt đau nhức nói, chịu yêu tà mê hoặc người, phần lớn điên dị thường. Người cũng ngậm miệng. Kiếm Hoài Xương quát lạnh một tiếng, miếng thịt nghiêng hạ, trực tiếp đem Hình Nhạc đập tới mất đi ý thức. Còn sót lại mấy cái Huyền Thủy Vệ run lẩy bẩy, lẫn nhau nâng dựa chung một chỗ, không còn dám lên tiếng. Quá tàn bạo. Hy vọng lao đại nhân không có sao chứ? A a a. Bạch Ngọc, ngươi cho ta. Cút về. Nương theo lấy một tiếng cực hạn thống khổ gào thét, Kiếm Hoài Xương trong mắt ánh ngọc như là bị trọng truy đánh nát, từng khúc giận nước dần dần biến mất, mấy tức về sau, tất cả cuồn vũ miếng thịt bắt đầu để bại, co vào về thể nội. Kiếm Hoài Xương lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, dùng cự kiếm gắt gao chống đỡ thân thể, mới không có ngã xuống. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, mồ hôi như là dòng suối nhỏ giống như từ cằm nhỏ xuống, tại trong bụi đất choáng mở màu đậm ân ký. Kiếm Hoài Xương ngẩng đầu, nhìn về phía sông tới thạch đầu cùng Hồng Linh, mang trên mặt tiêu hao mọi bệnh, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh cùng kiên định, khàn khàn nói, ta không có việc gì. Thạch đầu do dự mong muốn tiến lên, Kiếm Hoài Xương giáng chống đỡ đứng người lên, ánh mắt đảo qua trên mặt đất kinh hãi gần chết Huyền Thủy Vệ, chuyển mà đối với hắn nói, đem những này người đều mang về, giao cho đại nhân định đoạt. Hồng Linh nhìn xem sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn Kiếm Hoài Xương, trong lòng minh bạch giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ an ủi đều lộ ra tái nhợt, chỉ là mấy không thể nghe thấy thở dài. Nàng cùng Thạch đầu dù sao cũng là bạn nuôi khố, giờ phút này ăn ý hành động, cấp tốc đoạt lại trên mặt đất Huyền Thủy Vệ nhóm tất cả pháp khí phụ lục, dùng đoạt lại dây thường đem bọn hắn từng cái trói buộc, hợp thành một chuỗi. Những cái kia may mắn còn sống sót Huyền Thủy Vệ sắc mặt thê lương, kiến thức Kiếm Hoài Xương kia không phải người lực lượng cùng thể nội ẩn giấu kinh khủng tồn tại, giờ phút này càng là liền dễ rủa suy nghĩ cũng không dám có, thành thành thật thật mặc cho người định đoạt. Lý gia ao các thôn dân càng là câm như hến, ngay cả đại biểu lấy quan phương lực lượng Huyền Thủy Vệ đều dễ dàng như vậy thua trận, bọn hắn những người bình thường này đâu còn có nửa phần phản kháng chỗ trống. Nguyên bản một chút do dự hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ còn lại đối tiến về Tân Thành thuận theo. Hình Nhạc là tại một hồi sốc này cùng toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh lại. Hắn phát hiện mình bị nằm ngang khoác lên một đầu gầy trơ cả xương cọng lồng trên lưng lửa, cũng không biết là vị nào thôn dân gia súc, theo con lửa bộ pháp trên dưới lắc lư, mỗi một lần sóc này đều dính dấp lồng ngực cùng đầu lâu thương thế, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Con lửa đằng sau, đi theo mấy cái bị trói đến thành thành thật thật, không dám tạo thứ Huyền Thủy Vệ. Hắn miễn cưỡng nội thị, phát hiện mình nội tạng bị chấn nát, đầu cũng bị đổi bầu. Hình Nhạc khó khăn lấy ra một quả mang theo người chữa thương dược vật nuốt vào, cố nén mê mội quan sát bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, cây rừng dần dần biến âm trầm, tia sáng ảm đạm, trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp có gỗ mục cùng kỳ dị hương hòa khí tức. Kết thúc Hình Nhạc trong lòng trầm xuống, bị mang về tà ma hang ổ. Tiến vào trong truyền thuyết tử nhân lâm sau, cảnh tượng trước mắt lại cùng hắn dự đoán yêu ma quật một trời một vực. Đầu tiên đập vào mi mắt là một ngụm to lớn giếng cổ, miệng giếng lấy đá xanh lũy thế, lộ ra pha tạp vết tích. Giếng xuôi theo bên trên chiếm cứ một đầu toàn thân trắng như tuyết, lân phiến ánh nhuận cự xà. Mà kia bạch xà đang dùng linh hoạt cái đuôi quấn lên bên cạnh giếng thùng gỗ, thuần thục để vào trong giếng hút nước, sau đó đưa cho xếp hàng chờ đợi cư dân. Các cư dân sắc mặt như thường, thậm chí mang theo cảm kích, hiển nhiên đối với cái này tập mãi thành thói quen, bị mê hoặc đến tận đây, ngay cả đánh nước đều muốn yêu vật làm thay sao. Hình Nhạc vừa dâng lên ý nghĩ này, liền đối mặt kia bạch xà quay tới màu hồng dựng thẳng đồng. Bạch xà ánh mắt cũng không phải là hung lệ, ngược lại mang theo một loại cực kỳ nhân tính hóa cảnh giác cùng xem kỹ, nhìn chằm chằm, tựa như tại chằm chằm phòng một cái khả năng trộm nước tiểu tặc. Hình Nhạc nhất thời khí muộn, kém chút tác động nội thương. Không phải, ta đường đường Huyền Thủy Vệ, ta cần thiết hay không? Nhưng vào đúng lúc này, hắn bén nhạy cảm ứng được bạch xà theo trong giếng nhấc lên nước, vậy mà tản ra một cỗ tinh thuần mà yếu ớt linh khí. Linh thuyền. Hình Nhạc giật nảy cả mình, đột nhiên một lần nữa xem kỹ đầu kia bạch xà. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác được, bạch xà trên thân yêu khí cực kỳ mờ nhạt, ngược lại quanh quẩn lấy một cỗ tinh khiết linh vận. Là linh thú. Lại là hiếm thấy linh thú. Chương 52, không có thấy qua việc đời hình nhạc chương 52, không có thấy qua việc đời hình nhạc càng thêm hoang mang. Lan Đảo Thành cũng phụng dưỡng lấy mấy con linh thú, địa vị tôn sùng. Nhưng linh thú huyết nhục đối với yêu ma tà ma mà nói là vật đại bổ, bình thường sẽ bị điên cuồng săn giết, một con linh thú, tại sao lại bình yên nghỉ lại tại tà ma hang ổ, còn đang giúp người múc nước. Hình nhạc mười phần không hiểu, lớn chịu rung động. Nhưng mà một giây sau, áp giải đội ngũ đi ngang qua một mảnh mới mở khẩn rộng lớn đất cày lúc, hình nhạc ánh mắt hoàn toàn đông lại. Tại vô số mẫu trong ruộng, hình nhạc liếc mắt liền phát hiện có 10 mẫu đất cực đặc thù. Thổ nhưỡng bày biện ra một loại phì nhiêu kim hoàng sắc, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất xương mù tại trên đó lượn lờ. Linh điển, ít nhất là huyền phẩm đỉnh cấp. Không, cái này nồng độ linh khí, chỉ sợ là địa phẩm linh điển. Hình nhạc tim đập loạn lên, hắn mặc dù không nhận ra linh điển cụ thể chủng loại cùng công năng, nhưng phẩm cấp đủ để chứng minh tất cả. Địa phẩm linh điển, đây chính là có thể ổn định sản xuất cao giai linh thực cơ bản. Toàn bộ Lan Đảo Thành đem hết toàn lực cũng bất quá tìm được vài mẫu huyền phẩm linh điển mà thôi. Mà ở chỗ này, hắn vậy mà duy nhất một lần thấy được 10 mẫu địa phẩm linh điển. Càng làm cho hình nhạc cảm thấy thế giới quan sụp đổ chính là, trong ruộng, mấy đầu bóng loáng không dính nước tiểu hắc xà đang ra sức dùng thân thể lật tung bùn đất, hoặc miệng phun cột nước cho linh thực tới nước, thậm chí còn có cẩn thận bắt trùng, tất cả đều một bộ thuần thục lao nông diễn xuất. Địa phẩm linh điển dùng yêu xà đất cày. Hình nhạc chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt vô cùng ma huyễn. Ta ma hổ, chẳng lẽ lại còn là cái gì động thiên phúc địa? Linh truyền linh điển, những này tu hành giới tha thiết ước mơ tài nguyên, ở chỗ này lại giống rau cải trắng như thế khắp nơi có thể thấy được. Càng đi chỗ sâu đi, người ở càng là đông đúc. Trình tề phong ốc, náo nhiệt phiên chợ quầy hàng, tung bay mùi thuốc y quán, thậm chí còn có quy hoạch có thứ tự nông trường. Cơ hồ tạo thành một tòa công năng đầy đủ hết cỡ nhỏ thành trấn. Duy nhất lộ ra đến mức dị thường chính là, phong ốc phần lớn từ bạch cốt cùng gạch đá xây thành, các nhà các hộ trên cửa dán rất nhiều khô lâu tiểu dáng các giấy, dường như đó là bọn họ tín ngưỡng đồ đằng. Vô số màu trắng đèn lồng treo trên cao, đèn lồng bên trên màu đen điện chữ dị thường bắt mắt, trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ bay xuống một cái hình tròn tiền giấy. Nhưng ghé qua ở giữa các thành dân, mang trên mặt chính là an bình thản, thậm chí nụ cười thỏa mãn, ánh mắt thanh minh, cử chỉ có thứ tự, cùng hắn tưởng tượng bên trong bị tà ma điều khiển sau vốn có điên cuồng chết lặng hoàn toàn khác biệt. Chỉ là làm những cư dân này ánh mắt rơi xuống bọn hắn cái này một chuỗi bị trói trói huyền thủy vệ trên thân lúc, lập tức biến tràn ngập đề phòng, chán ghét, thậm chí mơ hồ mang theo địch ý ánh mắt kia, dường như bọn hắn mới là làm bẩn mảnh này tịch thổ, hầu như không biết hàng thấp nhất tồn tại. Hình nhạc cảm thấy một hồi bị khuất. Tại Lan Đào Thành, huyền thủy vệ không nói bạn người kính ngưỡng, cho dù cũng là có thụ bách tính tôn kính tồn tại. Dù sao bọn hắn từ đầu đến cuối chiến đấu đang đối kháng với yêu ma tuyến đầu. Có thể ở chỗ này, bọn hắn quả thực như là chuột chạy qua đường. Nếu không phải bên cạnh có áp người đưa, hình nhạc không chút nghi ngờ những cái kia sắc mặt hồng nhuận thành dân sẽ hướng bọn họ ném trứng thối, nát cà chua. Những này ngu dân, chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua huyền thủy vệ uy danh sao? Hình nhạc trong lòng hơi buồn bực. Cho đến tiến vào một mảnh rõ ràng là khu vực hạch tâm khu vực, chung quanh ồn ào náo động mới dần dần an tĩnh lại. Mấy cái dáng vẻ khác nhau quỷ dị kiến trúc các nhóm trong đó, nhất là một cái cự đại ao nước một nửa tinh hồng như máu, quần quần lấy làm người sợ hai tà dị, một nửa khác lại thành tịnh thấy đáy, linh khí mở mịt. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại trong ao kinh vị rõ ràng, lại quỷ dị hài hòa cùng tồn tại, hình thành một bức xoay tròn thái cực đồ án. Hình nhạc nhìn thấy, ngay tại kia ao nước trong suốt bên trong, mấy đôi toàn thân tựa như thuần kim gen đúc, trên trán một chút màu son cá chép, đang khoan thai tự đắc vẫy đuôi tới lui, lân phiến tại linh khí thủy quang chiếu rọi, lưu chuyển lên diệu nhật quang huy. Hình nhạc ánh mắt gắt gao tiếp cận kia mấy đôi cá chép vàng, hô hấp đống nhiên gấp rút, liền trên người kịch liệt đau nhức đều dường như quên đi. Môi hắn run rẩy, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, khó có thể tin lẩm bẩm nói: Kim Lân Diệu Nhật, Chu Quan Điệp Ách, Thiên Vận Long Lý, Phúc Phận Bạn Giảm, hắn tuyệt không có khả năng nhận lầm. Kia là trong cổ tịch ghi lại tiên quyến linh thú, Long Lý, là vì trời ban điểm lành, nhân đạo đại hưng. Nhưng sao sẽ như thế? Hình nhạc đầu góc trống rỗng, trong miệng lặp lại vô ý thức lẩm bẩm Thiên Vận Long Lý. Tương Thụy cả người dường như mất hồn đồng dạng, liền vết thương trên người đau nhức đều tạm thời quên đi. Trước mắt tà dị cùng tường hòa cùng tồn tại cảnh tượng, hoàn toàn lật đổ hắn mấy chục năm qua nhận biết. Kiếm Hoài Xương đã đi đến khu vực trung ương, tại Bạch Cốt tế đàn trước quỳ một chân trên đất, cúi đầu trầm giọng nói: "Đại nhân, nghi ngờ xương phục mệnh." Hắn đơn giản mà rõ ràng đem lý ra ao tao nộ huyền thủy vệ, song phương xung đột, cùng chính mình nửa đường mất khống chế thôn vệ huyền thủy vệ bộ phận huyết nhục tinh khí, cuối cùng đem người chờ mang về trải qua, một năm một mười bẩm báo hoàn tất, không có nửa phần giấu giếm hoặc từ chối. Ngồi ngay ngắn Bạch Cốt trên tế đàn, thân hình bao phủ tại mông lung quang ảnh bên trong, Trần Chu lặng lặng nghe xong, cũng không lập tức phát tác. Đầu ngón tay hắn bắn ra, một quả ám sắc đan dược liền bay về phía Kiếm Hoài Xương. "Đây là Tam giai tố hồn đan, có thể giúp ngươi vững chắc thần hồn, áp chế tạp niệm." Trần Chu thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Đan dược này chính là dùng vừa mới phá giải thực cốt thú sau, theo trong thương thành mới hối đoái đi ra. 53 phần giai linh hồn, rất đáng tiền. Kiếm Hoài Xương hai tay tiếp nhận đan dược, cảm nhận được trong đó tinh thuần hồn lực, nhưng trong lòng thì siết chặt. Trần Chu nhường Hồng Linh cùng Thạch Đầu thu xếp tốt lý ra ao thôn dân, tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành. Kiếm Hoài Xương bén nhạy phát giác được Trần Chu trong lời nói an bài, nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo sợ nghi hoặc cùng tự trách. "Đại nhân, đến tiếp sau thanh chức yêu ma, thu phục thôn xóm nhiệm vụ, không giao tử nghi ngờ xương sao?" "Là bởi vì nghi ngờ xương hôm nay mất khống chế, nhường đại nhân thất vọng sao?" Hắn sợ hãi nhất chính là cái này. Trần Chu chỉ là cười nhạt cười, cứ việc người ngoài không nhìn thấy nét mặt của hắn, ngựa khí mang theo một loại kỳ lạ hòa hoãn. Thất vọng? Vì sao muốn thất vọng? Ngươi hôm nay mặc dù suýt nữa mất khống chế, nhưng cuối cùng cũng là bằng vào tự thân ý chí áp chế Bạch Ngọc, bắt về Huyền Thủy Vệ, cũng không tạo thành càng lớn tai họa, càng chưa cô phụ những cái kia tín nhiệm ngươi thôn dân. Làm việc nhưng cầu không thẹn lương tâm, quá trình có chút khó khăn chắc trở, cũng là thường tình. Ngươi đã rất tuyệt. Nghe được thần minh cũng không phải là đối với hắn thất vọng, Kiếm Hoài Xương căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng, nhưng một chút mất mát vẫn khó mà tránh khỏi. Hắn cung kính cúi đầu, nghi ngờ Xương Minh Bạch. Trần Chu nói tiếp, trong cơ thể ngươi quỷ quyệt cùng Bạch Ngọc tàn hồn dung hợp chưa ổn, thần hồn xung đột chưa trừ trước đó, sắp thực không thích hợp lại một mình chấp hành ngoại vụ, tạm thời giữ lại ở bên cạnh ta a. Cần tuân đại nhân phân phó. Trần Chu trong lòng sớm có so đo, đem Kiếm Hoài Xương tạm thời thả ở bên người, một là thuận tiện tự mình trông giữ, để phòng trong cơ thể hắn không ổn định nhân tố lần nữa nổi điên, thứ hai cũng là lân cận quan sát hắn dung hợp tà ma đặc chất sau biến hóa, có lẽ có thể từ đó thấy được càng nhiều liên quan tới tà ma bản nguyên huyền bí. Đương nhiên, nghỉ ngơi là không thể nào nhường hắn nghỉ ngơi. Không biết mệt mỏi tà ma chi thân, tăng thêm gấp đón đỡ vững chắc cảnh giới cùng cần quen thuộc lực lượng mới, sao có thể nhàn rỗi? Nghiền ép, nhất định phải hung hăng nghiền ép. A không, cái này gọi tiến hành cường độ cao thích ứng tính huấn luyện cùng tư tưởng giáo dục, bảo đảm hắn không rảnh rỗi đi để tâm vào chuyện vụn vặt, trầm mê ở tự trách hoặc quá khứ bóng ma bên trong. Trần Chu đối với mình nhân từ điểm cải tán. Chương 53, nơi này thật sự là giam giữ tù phạm địa phương sao? Chương 53, nơi này thật sự là giam giữ tù phạm địa phương sao? Kiếm Hoài Xương đưa lên đoạt lại tới pháp khí, Trần Chu từng cái nhìn qua, phần lớn thường thường không có gì lạ, chỉ có một cái khéo léo đẹp đẽ, kết cấu tinh vi thiên cơ tỏa đưa tới chú ý của hắn. Cái này tựa hồ là đê giai phong ấn loại pháp khí, Trần Chu theo tay cầm lên, bạo lực phá giải. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, thiên cơ tỏa bắn ra, mấy đạo hào quang nhỏ yếu từ đó tiêu tán mà ra, rơi trên mặt đất, hiện lộ ra trong đó tù phạm. Là ba cái run lẩy bẩy hoa yêu, cùng một cái cuộn thành một đoàn, tương tự màu hồng nhỏ lợn sữa ngọc yểm. Ngọc yểm chóp mũi còn mang theo bong bóng nước mũi, linh trí chưa mở, liền ma cũng không tính, chỉ là một đoàn nắm giữ yêu ớt bệnh mộng cảnh năng lực vật nhỏ. Một đôi ngây thơ vô tri ánh mắt bốn phía hiếu kỳ đánh giá. Ba cái hoa yêu đạo hạnh cực mỏng, khó khăn lắm đạt tới nhất giai dẫn khí kỳ cánh cửa, thân hình đa số còn bảo lưu lấy thực vật đặc thù, chỉ là trên cảnh cây mơ hồ có thể nhìn ra mơ hồ ngũ quan cùng cánh tay hình dáng, đầu đẩy ra lấy mấy đóa nhan sắc khác nhau tiểu hoa. Suy, dịch thử không khách khí chút nào phát ra trào phúng cười nhạo, hình người hắn ôm lấy tay, dùng căm điểm một cái kia mấy con tiểu yêu, đối với sắc mặt khó coi hình nhạt nói: "Đây chính là các ngươi Huyền Thủy Vệ Trảm Yêu trừ ma công tích vĩ đại. Trảm chính là như vậy ngay cả lời cũng sẽ không nói bất nhập lưu tiểu yêu." Hình Nhạc theo mắt thấy Long Lý trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe vậy lại là sắc mặt một hồi thanh bạch. Hắn cũng biết chém giết như thế nhỏ yếu yêu ma không tính là bản lãnh gì, bởi vậy cũng chỉ là cầm tù, tạm chưa hạ sát thủ, nhưng vẫn cố cứng cổ giải thích. Yêu ma chính là yêu ma. Hôm nay nhỏ yếu, ngày khác chưa hẳn sẽ không vì họa một phương, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chính là ta Huyền Thủy Vệ chỗ chức trách. A. Dịch Thử Xương mù dưới mặt nạ, tinh hồng con ngươi nheo lại, ngựa khí càng thêm giọng niệm ai. Tốt một cái phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, kia thiên đảo quận nhiều như vậy chiếm núi làm mưa, đợi một tí đồ thôn diệt trại đại yêu. Các ngươi Huyền Thủy Vệ lại thảo phạt cái nào? Phong đảo huyện chiếm cư trăm năm, nuốt lấy toàn bộ hòn đảo nhân tộc Hồ Quang Linh xà yêu, các ngươi đi sao? Còn không phải lấn yếu sợ mạnh, chuyên chọn những này không có bối cảnh, không có thực lực phế vật ra tay. Ngươi đoán Nguyệt Hải Long nếu không phải là bị thử đại ra một ngụm gặm xuyên đầu, nó hiện tại sẽ đi hay không nơi khác làm mưa làm gió? Hình Nhạc bị nẹn đến nói không ra lời, hắn lúc này mới phát giác trước người nam tử áo đen cũng phi nhân loại, chỉ là tu vi cao thầm, ẩn giấu đi khí tức, nhường hắn không có trước tiên phát giác. Phong đảo huyện xà yêu chi mắt hắn tự nhiên sẽ hiểu, quân phủ cũng không phải là không có nếm thử thảo phạt, chỉ là xà yêu số lượng đông đảo, lần thứ nhất thảo phạt một cái giá lớn thảm trọng, còn cần trọng đặt trước kế hoạch. Mà bây giờ thiên đảo quận càng là thời buổi rối loạn, yêu ma họa hoành hành tứ ngược, quân phủ muốn chia ra càng nhiều nhân thủ cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng đối phương là yêu ma, đã rơi xuống trong tay đối phương, lại nhiều giải thích cũng là phí công. Hình Nhạc hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, đứng thẳng lên sống lưng, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Hình Nhạc đã nhập Huyền Thủy Vệ, sớm đem sinh tử không để ý, các ngươi tà ma, mơ tưởng gây ta khí phách, Lan Đảo Thành tự sẽ vì bọn ta đòi lại công đạo. Phía sau hắn mấy tên Huyền Thủy Vệ cũng nhao nhao ngóc đầu lên, mặc dù mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lại không một người cầu xin tha thứ, hiển nhiên đều ôm lấy giống nhau giác ngộ. Từ khi tuyên thệ trở thành Huyền Thủy Vệ vào cái ngày đó lên, liền không có người nghĩ tới có thể có kết thúc yên lành. Dịch Thử nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng, ma khí mơ hồ sao động, muốn chết. Thử đại gia thành toàn các ngươi. Đại nhân Kiếm Hoài Xương hợp thời mở miệng, Huyền Thủy Vệ dù sao cũng là quận phủ trực hệ, như toàn bộ chém giết, sợ sẽ dẫn tới Lan Đảo Thành thậm chí Thiên Đảo quận phủ chú ý, cho đại nhân mang đến phiền toái. Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nhưng nếu đại nhân hạ lệnh, nghi ngờ Xương lập tức độc thủ, tuyệt sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trần Chu khoát tay áo, ngữ khí bình thản, không sao, bản tôn nếu là muốn làm sự tình, tự nhiên không sợ cái gọi là quận phủ, có chuyện gì, tự có thần minh chịu trách nhiệm. Lập tức lại lời nói xoay chuyển, bất quá, đã bọn hắn như thế mong nhớ Tô Chi Viễn thành chủ, vậy thì đưa đi lao động cải tạo a. Cùng Tô thành chủ thân tín các bộ hạ ngồi một bàn, chắc hẳn Tô thành chủ ở phía dưới cũng biết rất vui mừng có nhiều như vậy người quen làm bạn. Dù sao đưa tới cửa khổ lực, làm thịt rất đáng tiếc. Dịch Thử nghe vậy, hắc hắc cười quái dị, lại chỉ vào kia ba cái còn đang phát run hoa yêu cùng ngây thơ ngậm yểm bẽ heo hỏi, kia mấy người này phế vật đâu? Trần Chu nhìn về phía hoa yêu. Thực vật loại yêu vật, trừ phi bản thể là ăn thịt thực vật, nếu không phần lớn tiên tính bình thản, không thích tranh đấu, chỉ nguyện tìm một chỗ hẻo lánh hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chậm chạp tu hành. Cái này ba cái hoa yêu hiển nhiên là thuộc về loại này, tu vi thấp, không thể hóa thành hình người, càng liền nhân ngôn cũng sẽ không nói. Năng lực đại khái cũng chính là thúc đẩy sinh trưởng chút bình thường hoa cỏ, đối với chiến đấu không có chút nào giúp ích, cũng không biết hình nhạc bọn hắn là từ cái nào xó xỉnh bên trong đem bọn nó móc ra. Bất quá đồ chơi nhỏ dáng dấp cũng là rất độc đáo, muôn hồng nghìn tía, nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui. Trần Chu căn cứ vật tận kỳ dụng nguyên tắc, cũng dự định cứu giúp một chút uổng tử thành thành dân chẳng biết lúc nào bị mang lệnh, kia tràn ngập nguy hiểm thẩm mỹ. Từng nhà đều treo rõ ràng đèn lồng, còn viết địa chữ, đồ chơi kia có thể là không. Đưa đi cho Lỗ Thừa à, hắn xây thành người tổng phụ trách, bây giờ uổng tử thành còn có rất nhiều nơi tại thi công, cho hắn đưa đi mấy cái có thể giúp đỡ làm xanh hóa giúp đỡ, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Nhỏ yếu yêu tộc kỳ thật cùng nhân tộc tình cảnh cũng không khác nhau quá nhiều, đều là bị người mạnh hơn cướp đoạt, thôn vệ đối tượng. Hoa yêu nhóm mặc dù không thể nói, lại linh tính mười phần, minh bạch chính mình chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại đạt được che chở cùng an bài, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, nhánh hoa run rẩy. Dịch Thử mũi chân đạp đạp đang chạy nước bọn, bắt đầu gặm hắn giày bên cạnh huyễn tưởng ra nhỏ cá khô ngậm yểm bé heo hỏi, cái đồ chơi này đâu? Ngươi đồng tộc a? Đưa đi cho Lý quả phụ nuôi chơi à? Nàng không phải đang đánh Lý nông trường tương quan sự vụ à? Nuôi lớn nói không chừng cũng có chút dùng. Ai cùng loại này rác rưởi là đồng tộc? Dịch Thử trong nháy mắt sù lông, ghét bỏ nhảy ra một bước, dường như bị điếm ô đồng dạng. Còn không có hóa ma đâu, mộng hiểm cùng mộng ma có thể giống nhau sao? Bất quá nó cũng chỉ là ngoài miệng phàn nàn, cũng không thật phản đối. Kiếm Hoài Xương lĩnh mệnh, tự mình đem hoa yêu đưa đến đang vì thành trấn quy hoạch bận rộn sức đầu mẹ chán Lỗ Thừa trên tay. Mà dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia tôn nghiêm hình nhạc chờ huyền thủy vệ, cũng bị áp giải đến ai hào khoáng động chỗ sâu. Càng la đi đến, trong hầm mỏ ở khắp mọi nơi kêu rên cùng linh quáng đặc hữu bù âm thanh liền càng thêm rõ ràng, trên vách đá khảm nạm hình quang khoáng thạch cung cấp lấy mờ nhạt một sáng, chiếu rọi ra đường hầm bên trong bận rộn thân ảnh. Hình nhạc cố nén tạm phủ kịch liệt đau nhức cùng đầu lâu mê muội, cắn răng quan sát đến bốn phía. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy một đám xanh sao vàng gọn, tại dưới roi ra chết lặng lao động thủ phạm. Nhưng mà, những cái kia ngay tại khai thác khoáng thạch, vận chuyển vật liệu đáng người, mặc dù quần áo cũ nát, nhưng nguyên một đám vậy mà sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, trong ánh mắt thậm chí mang theo một loại nóng lòng biểu hiện tinh khí thần. Nơi này thật sự là giam giữ bị tù phạm địa phương sao? Chương 54, Mộ Ngục Cân Uy chương 54, Mộ Ngục Cân Uy hình nhạc nhìn thấy lũ tù phạm động tác nhanh nhẹn, khí lực dường như cũng viễn siêu thường nhân, gõ vết đá, vận chuyển khoáng thạch lộ ra thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không có lâu dài khổ dịch vốn có mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trong đám người còn hôn tạm mười mấy cái động tác hơi có vẻ cứng ngắc người giấy. Những này người giấy cũng đang yên lặng lao động, hoặc dùng giấy tay vận chuyển, hoặc dùng thân thể chống đỡ vết đá, hiệu suất lại cũng không thấp. Mấy cái nhìn như tiểu đầu mục bộ dáng mắt người nhọn xem tới Kiếm Hoài Xương, lập tức bước xuống trong tay công việc, cười rạng rỡ chạy chậm đến tiến lên đón, dáng vẻ khiêm tốn tới cực điểm. Kiếm đại nhân, ngài thế nào đích thân đến? Kiếm Hoài Xương đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, còn băn khoăn quặng mỏ sự vụ, thật sự là vất vả. Ngài yên tâm, chúng ta chỗ này mọi chuyện đều tốt, mọi người nhiệt tình mười phần, tuyệt không dám buông lỏng. Người giấy nhóm cũng dừng động tác lại, chuyển hướng Kiếm Hoài Xương, dùng mang theo trang giấy ma sát cảm giác thanh âm, cung kính cùng hô lên, sư minh. Bên trong một cái người giấy càng là tiến lên một bước, mang theo một loại gần như hèn mọn ngữ khí báo cáo. Sư minh cho bẩm, đệ tử hôm nay dẫn đầu giáp tự đội, 12 canh giờ không ngừng, đã mở hái hạ phẩm linh thạch 130 phương, huyền quảng sắt đúng đúng đúng. Bên cạnh một cái chức quan viên bộ dáng người vội vàng cướp bổ sung, trên mặt gạt ra nhất thành khẩn nụ cười. Kiếm đại nhân, chúng ta biết rõ tội nghiệp, ngày đêm lao động không dám có một lát ngừng, chỉ cầu có thể tẩy tâm lột xác, báo đáp thần tôn ân không giết. Ngài nhìn, cái này mỗi ngày lao động lượng, có thể hay không? Có thể hay không hơi hơi dàn xếp một chút? Giảm điểm thời hạn thi hành án cũng tốt ta. Bọn hắn lao nhau, tranh nhau khoe thành tích, ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem Kiếm Hoài Xương, dường như hắn nắm giữ lấy vận mệnh bọn họ duy nhất chìa khóa. Kiếm Hoài Xương chỉ là mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn, vô cùng ánh mắt lạnh như băng làm cho tất cả mọi người định nọt nụ cười đều cứng ở trên mặt, trong nháy mắt im lặng. Hắn chỉ hướng bị trói trói hình nhạc bọn người, thanh âm không có bất kỳ cái gì chấn động, xem trọng mấy người này mới tới, bọn hắn là Lan Đảo Thành Huyền Thủy Vệ, đừng để bọn hắn chết, cũng đừng để bọn hắn chạy. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người, quay người liền dọc theo đường về rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại mở tối đường hầm bên trong. Kiếm Hoài Xương vừa đi, áp lực vô hình đột nhiên biến mất, người giấy lập tức đứng thẳng lên trang giấy sống lưng, hướng về phía Kiếm Hoài Xương biến mất phương hướng lớn tiếng cam đoan, thanh âm tại trong động mỏ quen quẩn. Sư minh yên tâm, giao cho sư đệ tuyệt đối không có vấn đề. Định để bọn hắn có đến mà không có về. A không, là định để bọn hắn khắc sâu tỉnh lại, một lần nữa là người. Cam đoan nhìn đến xích sao, ai không thành thật làm việc, sư đệ cái thứ nhất đem hắn dán trên tường. Hình nhạc nhìn xem hoang đường như vậy lại một màn quỷ dị, chỉ cảm thấy một hồi lòng buồn bực. Đây chính là tà ma đáng sợ sao? Xem như Huyền Thủy Vệ, chủ yếu tiếp xúc chính là yêu ma, đối với tà ma nhận biết cực kỳ bé nhỏ, hiếm khi có người từng thấy thật tà ma. Bọn hắn không giống Bạch Ngọc, đối tà ma làm qua xâm nhập nghiên cứu, chút nào không biết được tà ma quyền năng. Hình nhạc chỉ cảm thấy, tà ma có lẽ so mật quyển bên trong ghi lại càng khủng bố hơn. Nguyên lai đây chính là tà ma năng lực. Vạn mèo nhận biết, ăn mòn đồng hóa, mật quyển ghi lại một điểm không sai. Tà ma thậm chí tạo dựng ra nhìn như bình thường thậm chí mỹ hảo quy tắc lĩnh vực, để ngươi trong lúc vô tình, sống thành nó hy vọng ngươi trở thành dáng vẻ. Thậm chí đối với cái này mà ơn, chịu đựng toàn thân đau đớn, Hình Nhạc hít thật sâu một hơi đục ngầu không khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn âm thầm thề, nhất định phải sống sót. ta phải sống đem tin tức truyền đạt ra đi, Lan Đạo Thành cần phải biết nơi này phát sinh tất cả. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt tích cực tù phạm, lại nhìn một chút bên cạnh giống nhau kinh nghi bất định lại cố giả bộ chấn định đồng liêu thuộc hạ, yên lặng cúi đầu, đem tất cả phong mang cùng chất vấn đều tạm thời ẩn giấu đi. Ẩn nút, chờ đợi, tìm cơ hội, đây là Hình Nhạc giờ phút này duy nhất có thể làm lựa chọn. Dù là lại quất đủ, có người tiến lên, im lặng không lên tiếng dùng cốt đao cắt đứt trói buộc Hình Nhạc đám người dây thừng. Dây thừng vừa đứt, mấy tên huyền thủy vệ vô ý thức hoạt động một chút tay cứng ngắc cổ tay, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh. Hình Nhạc vừa định thấp giọng dặn dò các đồng liêu hành sự tùy theo hoàn cảnh, lại đột nhiên cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy chục cái ngay tại lao động người giấy, thân thể vẫn như cũ duy trì lấy quặng hoặc vận chuyển dáng vẻ, nhưng đầu lâu của bọn nó lại đồng loạt xoay tròn 180 độ. Đem kia từng chương từ viết ngoáy bút mực phát họa ra gương mặt, đối diện hướng bọn hắn mấy người này mới tới tù phạm. Không có ánh mắt, không lộ vẻ gì, chỉ có trống rông hốc mắt cùng cứng ngắc đường cong, lại dường như mang theo thiên quân trọng lượng, gắt gao tập trung vào nhất cử nhất động của bọn họ. Ý mắng nhìn chăm chú, so bất kỳ hung ác nhìn chằm chằm đều càng làm cho người ta đáy lòng run rẩy. Người giấy nhóm tại thực tiễn chăm sóc tốt tù phạm hứa hẹn. Hình Nhạc không chút nghi ngờ, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ dị động, những này nhìn như yếu ớt trang giấy người sẽ lập tức bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn trầm mặc xoay người, nhặt lên bên chân cốt cảo, đi đến một chỗ vách đá trước, vận khởi thể nội còn sót lại không nhiều linh lực, vung hạo đập xuống. Keng. Hạo nhọn cùng nham thạch va chạm, một cô yếu ớt lại dị thường năng lượng tinh thuần, theo cốt cảo lặng yên tràn vào cánh tay của hắn, tiếp theo lan tràn hướng toàn thân. Năng lượng những nơi đi qua, nguyên bản bởi vì nội phủ thụ thương mà đưa tới kịch liệt đau nhức, lại bị thoáng áp chế xuống một tia, thậm chí liền đầu lâu đau như cắt cũng hòa hoãn không ít. Hình Nhạc chấn động trong lòng, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác, hắn không dám tin lần nữa vung lên cốt cảo. Keng, keng, lại là hai lần, không phải là ảo giác. Năng lượng kỳ dị xác thực tồn tại, đồng thời theo hắn lao động, chậm rãi tầm bổ, duy trì liên tục chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Hắn mãnh nhìn về phía mấy vị khác huyền thủy vệ, theo bọn hắn giống nhau chấn kinh lại ẩn hàm kích động trong ánh mắt đạt được xác nhận, bọn hắn cũng phát hiện, nguyên bản còn có chút kháng cự cùng mê mang mấy người, giờ phút này điên lặng nắm chặt trong tay công cụ, vung lên hạo đũa động tác rõ ràng thêm nhanh thêm mấy phần, thậm chí mang theo một loại không kịp chờ đợi. Bọn hắn bị Bạch Ngọc hút ăn quá nhiều máu thịt tinh khí, tu vi giảm lớn, Hình Nhạc càng là theo tam giai triển cốt kỳ trực tiếp rơi xuống, bây giờ thực lực không đủ nhị giai, chính là suy yếu nhất thời điểm. Mà lúc này, bên cạnh mấy cái đang nghỉ ngơi tù phạm nói chuyện phía âm thanh, loáng thoáng truyền vào Hình Nhạc trong tai. Bọn hắn đều là Tô Chi Viễn bộ hạ cũ. Ai, một ngày 12 canh giờ luân phiên làm, cũng không biết lúc nào thời điểm mới là cái đầu. Một cái mập mạp trước quản sự thở dài nói, dùng tay áo xoa xoa cái chắn cũng không tồn tại mồ hôi. Thỏa mãn a ngươi. Bên cạnh một cái người cao gầy dùng tuổi trò thọc hắn một chút, hạ giọng. Tội chết miễn đi, chỉ cần lao dịch mà thôi, làm việc lấy quặng không chỉ có thể trị ám thương, tu hành tốc độ đều so bên ngoài nhanh hơn một chút, nếu không phải mang tội chi thân, cái loại này bảo địa cái nào đến phiên chúng ta. Người cũng không phải không biết, đại nhân cung cấp cương vị có thể chỉ có một vài người, bên ngoài cạnh tranh đến có thể lợi hại. Chương 55, bí cảnh bên trong bị đảo động. Chương 55, bí cảnh bên trong bị đảo động. Nói thì nói như thế, một cái khác khuôn mặt tiểu tụy tiền văn quan tiếp lời, trong đôi mắt mang theo hướng tới. Có thể ai không muốn qua cuộc sống của người bình thường. Nghe nói trong thành hiện đang kiến thiết đến khá tốt, linh điển sinh ra lương thực bao ăn no, còn có sạch sẽ ốc xa ở, phiên chợ cũng náo nhiệt. So chúng ta năm đó ở Bạch Ngọc Thành lúc đành phải không kém. Nếu có thể một ngày chỉ làm 6 canh giờ, 6 mặt khác giờ có thể giống bình thường thành dân như thế, thưởng thụ một chút sinh hoạt, kia thật là thần tiên thời gian. Mập quản sự lần nữa cảm thán, trong giọng nói tràn đầy ước mơ, nhưng cũng mang theo tự biết không thể nào ảm đạm. Ta Trương Phú Quý năm đó ở Bạch Ngọc Thành cũng coi như một hào nhân vật, bây giờ lại chỉ có thể ở trong động mỏ đổ mồ hôi như mưa. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Vị đại nhân kia đúng là thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên, chỉ đổ thừa chúng ta lúc trước mắt mù hai điếc, Minh Châu phía trước mắt không biết, đem nhầm cá mắt làm chất bảo, chưa gặp minh chủ, phạm phải ngu đi, rơi vào kết quả như vậy, cũng là đáng đời. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu có thể sớm một chút gặp gỡ đại nhân. Ai, bây giờ nói những này có làm được cái gì, thành thành thật thật đảo quáng chuộc tội a, chỉ mong lấy cái nào thiên đại nhân có thể nhìn thấy chúng ta ăn năn chi tâm. Là cực, là cực. Hình Nhạc vừa nghe vừa cảm thấy quá mức, một ngày lao dịch 12 canh giờ, gia súc cũng không dám như thế sai sự a. Liền xem như người tu hành, thể chất bền bỉ, nhưng cũng cần ngồi xuống điều tức, như thế không gián đoạn nghiền ép, cái này không phải lao động cải tạo, rõ ràng là cực hình. Càng kỳ quái hơn chính là đám người này đối với cái này còn mang ơn. Tà ma mê hoặc tâm trí bản chất coi là thật như thế cao minh, liền cơ bản nhận biết đều rối loạn. Hắn vừa nghĩ đến đây, cánh tay bởi vì duy trì liên tục vung lên cốt cảo mà chuyển đến trận trận tê dại, vô ý thức liền muốn dừng lại động tác, hơi hơi hoạt động một chút chua chua cổ tay, thở một ngụm. Bá. Mấy chục tấm người chết như thế người giấy mặt cùng nhau tập trung vào hắn, giấy khe hở giống như miệng tại cùng thời khắc đó mở ra, dùng một loại không có chút nào chập trùng thanh âm cùng kêu lên gian dạy. Ngươi là không là muốn trộn lười. Hình Nhạc cánh tay dừng tại giữ không trung, thái dương gân xanh nhảy lên, một cỗ khuất đục hỗn hợp có hoang đường cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, nhưng hắn gắt gao cắn hàm răng, đem cơ hồ muốn thốt ra giận mắng nuốt trở vào. Bị tà ma uy hiếp huyền thủy vệ, nói ra ai mà tin? Nhưng bây giờ còn không phải lên xung đột thời điểm. Ẩn nhẫn, ẩn nút. Hắn cố gắng nói với mình, thấy được bên cạnh mấy cái Bạch Ngọc Thành bộ hạ cũ quăng tới mang theo một chút ánh mắt khinh bỉ. Hình Nhạc hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, yên lặng đem nâng tay lên cánh tay một lần nữa buông xuống, càng thêm dùng sức nắm chặt cốt cảo, đối với cứng rắn vết đá, mạnh mẽ đập xuống. Đốt. Trần Chu nghe được hệ thống nhắc nhở âm, ấn mở bảng. Trước mắt quỷ bộ số lượng 99, 100. Vết xe bí cảnh lại ăn lão tử một cái quỷ bộ. Trần Chu lập tức liên thông bí cảnh bên trong quỷ bộ thông cảm giác, vị trí vẫn như cũ đánh dấu ở đằng kia tòa rách nát công viên. Công viên vẫn như cũ như thường, bị nồng đậm lục sắc thi độc bao phủ, nhưng khác biệt, vô số màu đen côn trùng lít nha lít nhít, như là màu đen như thủy triều bao trùm mặt đất, thảm thực vật cùng tàn phá công trình. Đám côn trùng này ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, giáp sắc đen nhánh tỏa sáng, giáp hút như là sắc bén cái kéo, không cách ra hợp, mắt kép tinh hồng, lộ ra nhưng đã dọn bị hóa. Bọn chúng đang điên cuồng gặm ăn tất cả có thể gặm ăn đồ vật, mặt đất xi măng, dỉ xét rào chắn, thậm chí liền cứng cỏi biến dị thực vật đều không thể may mắn thoát khỏi. Trần Chu thậm chí có thể cảm giác được, những này dị trùng không gần như chỉ ở thôn vệ vật chất, bọn chúng tồn tại bản thân, tựa như là tại gặm nuốt mảnh này bí cảnh không gian kết cấu, khiến cho công viên khu vực tính ổn định tại có chút hạ xuống. Trần Chu ý chí đi tới, quỷ quyết cấp tà ma bàng bạc tử khí xuyên thấu qua quỷ vực, như là vô hình mực nước giống như, trong nháy mắt nhuộm dần làm cái công viên khu vực. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi pháp thuật quang mang, chỉ có một loại tuyệt đối yên tĩnh, làm cho người hít thở không thông chết lặng yên giáng lâm. Đang điên cuồng gặm nuốt tang thi hóa dị trùng động tác đồng loạt sững sờ. Ngay sau đó là vô số răng rắc tiếng vang lên, liên tục không ngừng. Nhưng cũng không phải là đến từ miệng của bọn nó khí, mà là nguồn gốc từ bọn chúng giáp sát phía dưới. Mỗi một cái dị trùng đen nhánh tỏa sáng giáp sát mặt ngoài, đều cấp tốc hiện ra trắng bệch xương cốt đường vân. Bọn chúng cứng rắn giáp sát dường như thành thai nghén xương cốt dường ấm, từng cây bén nhọn vặn mẹo cốt thứ không có dấu hiệu nào phá sát mà ra, điên cuồng sinh trưởng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Dày đặc đâm xuyên âm thanh bên tai không dứt. Thoáng qua ở giữa, nguyên bản bao trùm mặt đất màu đen trùng triệu biến mất. Thay vào đó, là một mảnh lít nha lít nhít, từ vô số cốt thứ tạo thành màu trắng nhím biển chi lâm, hiện đầy làm cái công viên. Mỗi một cái dị trùng đều bị tự thân nội bộ điên cuồng sinh sôi xương cốt xuyên qua, bọn chúng duy trì sinh tiền sau cùng động tác dáng vẻ, lại bị vĩnh hằng dừng lại tại tử vong bên trong. Không có dây rủa, không có tê minh, chỉ có chết khí phất qua về sau, vạn vật quy tịch tuyệt đối thuận theo. Đây cũng là tà ma chi lực, siêu việt lẽ thường, vạn mẹo quy tắc, lấy cái chết làm mút, tái tạo sinh mệnh hình thái, mang tới đồng hóa lây nhiễm. Lúc này mới đúng. Trần Chu rất hài lòng chính mình tự tay sáng tạo cốt thứ địa ngục, lập tức phát hiện, trong công viên không biết là nguyên bản liền tồn tại, còn là bởi vì dị thường gặp ăn, thế mà xuất hiện một lỗ hổng. Đường kính ước 3 mét, không gian xung quanh có chút vặn mẹo, cả mặt đất bên trên bùn đất cùng hài cốt đều dường như bị lực lượng vô hình đẩy ra, tựa như một cái tỉ mỉ quản lý đình viện bị người dùng man lực đập ra một cái chuồng chó. Trần Chu cảm thấy bóp chết đám kia côn trùng vẫn là quá tiện nghi bọn chúng, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng nhà mình hậu hoa viên bị người không hiểu thấu đào động. Có lẽ đây chính là quỷ bộ mất đi nguyên nhân, nhưng cẩn thận lý do, Trần Chu quyết định trước phái một bộ khô lâu đi qua dò đường, hắn tùy tiện tuyển một bộ, điều khiển nó cất bước vào vặn vẹo không gian màn sáng. Ngắn ngủi mất trọng lượng cùng không gian đổi thành cảm giác sau, khô lâu tầm mắt khôi phục. Đập vào mắt ổ là một mảnh vô biên bát ngát mờ nhạt, bầu trời là đục ngầu thổ hoàng sắc, không thấy nhật nguyệt. Dưới chân là nóng hổi cát sỏi, cuồng phong cuốn lên cát bụi, đánh cho khô lâu khung xương đôm đốp rung động. Mà tại cách đó không xa, một cái thôn tọa lạc tại mảnh này dạn nước cứng rắn thổ bình nguyên bên trên, giếng nước là khô cạn, ốc xá cửa sổ phần lớn đóng chặt, hàng rào trong nội viện nhìn không đến bất luận cái gì ra cầm xúc vật cái bóng, liền một cái kiếm ăn côn trùng đều nhìn không thấy. Sinh cơ duy nhất đến từ những cái kia như là u hồn giống như tàn mát tại thôn xóm các nơi người. Bọn hắn phần lớn ngồi liệt tại nhà mình ngưỡng cửa, hoặc là dựa vào dưới cây khô, ánh mắt trống rỗng nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, lồng ngực chập trùng yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Thằng đến khô lâu bước ra màn sáng trong nháy mắt, cỗ này tĩnh mịch như là mặt băng giống như bị trong nháy mắt đánh vỡ. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên chuyển động, tập trung tại khô lâu sâm bạch thân ảnh bên trên. Sau một khắc, bọn hắn theo bốn phương tám hướng hướng phía khô lâu vào tới, sau đó như là bị thu gặt rơm rạ giống như đồng loạt quỳ xuống, một mảnh đen kịt. Sứ giả, tôn sứ giả của thần giáng lâm, cung phụng, mau đưa sau cùng cống phẩm lấy ra, cầu sứ giả từ bi, ban thưởng thần xương cốt. Chương 56, nhập thổ vi an. Chương 56, nhập thổ vi an la lên khàn giọng mà cùng nhiệt, thôn dân môi khô khốc lúc khép mở có thể nhìn thấy mang máu nước bọn, nhưng mà trong ánh mắt không có thành kính tín ngưỡng, chỉ có một loại gần như điên cuồng chờ đợi. Trần Chu ý chí bám vào tại khô lâu phía trên, từ khi bước vào màn sáng một khắc kia trở đi, hắn cũng cảm giác được một loại dị thường, cùng điều khiển khác quỷ bộ loại kia điều khiển như cánh tay cảm giác khác biệt. Ở chỗ này, hắn cùng khô lâu liên hệ dường như cách một tầng thật dày màn tơ, biến mơ hồ mà vương hữu. Hắn có thể nhìn thấy, có thể nghe được, nhưng muốn còn tinh tế hơn điều khiển khô lâu làm ra động tác, lại cảm giác như là lâm vào vũng bùn cao tin chiến sĩ, một bước dừng lại, phản hồi chậm chạp làm cho người khác nóng lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khô lâu cùng hắn tại tử nhân lâm bản thể ở giữa, cách vô cùng xa khoảng cách xa, gắn bó cả hai bạch cốt triệu hắn kỹ năng đang bị kịch liệt suy yếu. Rất nhanh, Trần Chu quỷ bộ ngay cả động cũng không động được, kỹ năng mất đi hiệu lực, gắn bó chung cảm giác bắt đầu như gần như xa. Hắn đã mất đi khô lâu quyền khống chế. Tại vô số cùng nhiệt ánh mắt nhìn soi mói, khô lâu không đi hai bước, xoạt một tiếng tán rơi xuống đất, biến thành một đống rải rác xương khô. Tĩnh, tĩnh mịch chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Lập tức, điên cuồng hơn thủy triều bạo phát. Thần xương cốt, là thần xương cốt. Có người phát ra kích động gào thét. Trong nháy mắt, đám người hoàn toàn điên cuồng. Mười mấy người giống như là con sói đói nào tới, liều lĩnh tranh đoạt, vì dù là một tiểu tiết xương ngón tay, một khối nhỏ xương sườn mảnh vỡ. Bọn hắn lẫn nhau xé đánh chửi mắng, dùng hết lực khí toàn thân đến cất đoạn, gào, dường như khô lâu hài cốt chính là vô thượng chân bảo. Là ta trước nhìn thấy. Lan đi. đừng nghĩ đoạt lao tử ban ân. Cho ta, con của ta sắp chết. Cho ta a. Trần Chu cảm giác bị ép cực hạn tại lăn rơi xuống đất khô lâu bên trong sân sọ, lấy một loại cực kỳ biệt khuất thứ nhất thị giác, thể nghiệm lấy một trận điên cuồng náo kịch. Cuối cùng, một cái khí lực cũng mạnh nhất nam nhân, tại đạp ra mấy cái người cạnh tranh sau, một tay lấy đầu lâu xương gắt gao ôm vào trong ngực, như là hộ thể manh thú. Hắn không để ý trên mu bàn tay bị những người khác móng tay vạch ra đạo đạo vết máu, gấp siết chặt đầu lâu, tại mấy cái giống nhau cường tráng huynh đệ người nhà yểm hộ hạ, liều mạng xông ra đám người hỗn loạn, một đầu đâm vào nhà mình bốc xá. Có người không cam lòng muốn đuổi theo đi vào, lại bị nam nhân kia giống như điên dại, ai dám tới gần liền liều mạng với người đó tư thế hù sợ, chỉ có thể hậm hực ở ngoài cửa chửi mắng. Trong phòng, tia sáng mờ tối. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí đem đầu lâu để dưới đất, huynh đệ của hắn, thê tử, mẫu thân, cùng hai cái rơi lớn hải tử đều nhất nhất vây quanh, ánh mắt giống nhau nóng bỏng mà chờ đợi. Nhanh, chôn xuống. Liền như lần trước sứ giả lưu lại xương ngón tay như thế. Mẹ già kích động thúc giục. Hán tử gật đầu mạnh một cái, tìm tới nhà duy nhất coi như hoàn hảo của buồn, lại chạy đến sau phòng khô nứt làm cứng, không có một ngọn cỏ trong viện, dùng thạch phiến khó khăn đào ra một cái hố nhỏ. Hắn như là tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức, cực kỳ trịnh trọng đem đầu lâu bỏ vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phục bên trên bùn đất. Làm xong đây hết thảy, nam nhân cũng không có lập tức đứng dậy, mà là liền như thế ngồi xổm ở chôn giấu xương đầu đống đất nhỏ trước, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn căng cứng bả vai lần thứ nhất lòng xuống dưới. Nam nhân quay đầu, đối với khẩn trương vây xem người nhà, lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tốt. Chôn xong. Thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, lại thiếu đi trước đó điên cuồng, nhiều một tia khó nói lên lời an ổn. Nhà chúng ta cũng coi là có bảo hộ quỷ thần, đêm nay cuối cùng có thể ngủ an giấc. Câu nói này phảng phất có được ma lực thần kỳ. Cái kia một mực ánh mắt sợ hãi thế tử, nghe vậy thân thể hơi chao đảo một cái, đưa tay bịt miệng lại, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Thế tử đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, vội vàng xác nhận, chủ nhà, ngươi nói thật. Liên cung hát thủy dục truyền tin tức kia như thế, chôn liền có thể đến che chở. Thiên chân vạn sát. Nam nhân trọng trọng gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. Trước đó vài ngày hát thủy dục lão vương, không phải tại nhà mình trong nội viện gặp được một bộ bản thân đi đường bộ xương sao? Bên cạnh gầy gò đệ lập tức cấp bổ sung, ngựa khí mang theo vài phần hưng phấn. Đúng đúng đúng. Ca, ta cũng nghe nói. Lão vương trông thấy kia bộ xương, nhưng làm hắn hồn đều dọa bay. Nam nhân tiếp tục nói, hắn bà nương còn tưởng rằng bắt gặp cái gì oán khí không tiêu tan cô hồn dã quỷ, đang tìm thế thân đâu. Thê tử khẩn trương truy vấn, kia, vậy hắn về sau làm sao xử lý? Nam nhân tiếp lời đầu, ngữ khí mang theo một loại đối lão vương khâm phục, lão tiểu tử kia, đừng nhìn mình tưởng sợ, thời khắc mấu chốt tâm vẫn là thiện. Hắn cảm thấy kia bộ xương là vô chủ cô hồn, dù đáng không được can sinh, trong lòng đáng thương nó, liền kiên trì dùng cái xẻng cho nó đới hố cạn. Nam nhân vừa nói vừa khoa tay, liền đem nó dẫn tới bờ hố, để nó bản thân thẳng tiến đi, sau đó trên chôn thổ, chôn thời điểm còn đọc để nó nhập thổ bị ăn, sớm đăng cơ vui, nói là cho nó siêu độ. Mẹ già ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, thấp giọng, đúng vậy à, nghe nói đánh ngày đó trở đi, bọn hắn hát thủy dục liền vài ngày không có lại chết hơn người, rất tám môn. Tin tức này tại chúng ta khô thạch huyện đều truyền ầm lên. Trai trai nhi tử nháy mắt, tò mò hỏi, cha, nương, bên ngoài người đều bụng chồng nói, kia phía bắc thi hồn tông không cẩn thận lạc đường hộ pháp bị thần, nếu ai hữu duyên gặp vỡ, hảo tâm để nó nhập thổ bị ăn, nó liền sẽ phù hộ nhà ai một mảnh an bình. Là thật sao? Ai biết được? Nam nhân gắt một cái, nhưng trên mặt lại mang theo ánh sáng. Thi hồn tông loại kia tiên gia môn phái, cách chúng ta quá xa, trước đó không có thấy tận mắt, ai cũng không dám khẳng định cái này truyền ngôn là thật là giả, chỉ coi là váng đầu người nói linh tinh. Lúc đầu lão tử cũng là không tin, ta còn mắng qua sắt vách chứng quẻ, cảm thấy hắn bị điên, trên đời này nào có cái gì thân phận, nếu là thật sự có, chúng ta khô thạch viện về phần chết nhiều người như vậy. Nói về việc này, khuôn mặt nam nhân biến sắc đến hơi có chút sợ hãi, hắn lần nữa nhìn về phía kia nho nhỏ đống đất, ngựa khí tràn đầy vô cùng may mắn cùng nghĩ mà sợ, dường như cướp được cơ duyên to lớn. Ai biết hôm nay chúng ta thạch khảm thôn thật hạ xuống một tôn quỷ thần, còn bị nhà ta cướp được cái này trọng yếu nhất xương sọ. Đây không phải thần minh phù hộ là cái gì? Lao thiên gia mở mắt ra. Mẹ già chắp tay trước ngực, lần nữa đối với đống đất bái một cái. Thê tử ôm thật chặt ở hai đứa bé, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại bao hàm vui sướng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Có quỷ thần trông coi, chúng ta tối nay cuối cùng có thể ngủ an giấc. Mà bị ép lấy xương đầu thị rắc mắt thấy tất cả trần tru, tại bị vùi sâu vào trong đất sau, mắt tối sầm lại, cùng khô lâu liên hệ hoàn toàn gián đoạn. Nhưng một khắc cuối cùng hắn cũng rõ ràng cảm giác được, hai cốt bên trong thuộc về hắn bản nguyên lưu lại từ khí, dường như cùng thổ địa bên trong tràn ngập một loại nào đó cực kỳ mịt mờ dị thường năng lượng xảy ra xung đột. Ý thức trở về bạch cốt tế đàn. Trước mắt quỷ bộ số lượng 98, 100, trần tru 10 phần phiền muộn. Làm nửa ngày, không chỉ có tổn thất một bộ quỷ bộ, còn bị bách thể nghiệm một thanh nhập thổ vi an, người chết là chuyện lớn.